Chương 1, trừ tà, chương 1, trừ tà. Khoa áo Đông Đế quốc Xá Hoa thành bên trong, có một tòa to lớn phủ đệ, đó chính là Trương Viên ngoại phủ đệ. Trong phủ đệ, Trương Viên ngoại ngồi tại một tấm xa hoa trên ghế, mang trên mặt một tia lo nghĩ. Ở trước mặt hắn, một cái lao đầu cầm trong tay một cái đào mộc kiếm, đối với nằm trên giường thiếu niên niệm chú ngữ. Thiếu niên này là Trương Viên ngoại nhi tử, gần nhất hắn một mực hôn mê bất tỉnh, Trương Viên ngoại tìm rất nhiều đại phu đều thúc thủ vô sách. Lao đầu là Trương Viên ngoại mời tới thần côn, nghe nói có thể trừ tà chữa bệnh. Tay hắn cầm đào mộc kiếm, miệng lẩm bẩm, trên thân kiếm tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Ta chính là thanh kia đào mộc kiếm, mặc dù ta không thể trực tiếp cùng bọn họ giao lưu, nhưng ta có thể cảm nhận được xung quanh phát sinh tất cả. Ta biết lão đầu này là lừa gạt, hắn căn bản sẽ không trừ tà chữa bệnh. Nhưng ta cũng biết, ta hiện tại không thể thoát khỏi hắn, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cơ hội. Tại lão đầu chú ngữ âm thanh bên trong, ta đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn lực lượng. Trong lòng ta vui mừng, đây là ta tiến hóa cơ hội. Vì vậy ta bắt đầu hấp thu cỗ này linh hồn lực lượng, trên thân kiếm hồng quang càng ngày càng sáng. Đúng lúc này, một cái thị nữ đột nhiên xâm nhập gian phòng, thất kinh nói, lao ra, không tốt, có quỷ. Trương Viên ngoại cùng lão đầu giật nảy mình, bọn họ quay người nhìn hướng cửa ra vào, chỉ thấy một cái bóng đen chính hướng bọn họ đánh tới. Lão đầu vội vàng vung vẩy đào một kiếm ngăn cản, nhưng bóng đen tốc độ quá nhanh, lập tức liền đem hắn ngã nhào xuống đất. Ta thừa cơ bám thân đến giả trên đầu người, khống chế hắn thân thể. Ta đá một cái bay ra ngoài bóng đen, sau đó quay người đối Trương Viên ngoại nói, "Trương Viên ngoại, nhi tử ngươi bệnh ta có thể trị, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện." Trương Viên ngoại liền vội vàng gật đầu, "Chỉ cần có thể trị tốt nhi tử ta bệnh, điều kiện gì ta đều đáp ứng." Ta khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội tới. Ta khống chế lão đầu thân thể, đối Trương Viên ngoại nói, ta cần một chút đặc thù tài liệu đến điều trị nhi tử ngươi bệnh. Những tài liệu này vô cùng hi hữu, ta cần thời gian đi tìm. Trương Viên ngoại vội vàng nói, không có vấn đề. Chỉ cần có thể trị tốt nhi tử ta bệnh, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cần bao nhiêu tiền, ta lập tức phái người đi chuẩn bị. Ta lắc đầu, tiền là mua không được những tài liệu này. Ta cần chính là một chút linh dị vật phẩm, nói ví dụ như bị nguyên rủa đồ cổ, náo quỷ phong ở, hoặc là một chút trong truyền thuyết yêu ma. Trương Viên ngoại nhíu mày, những vật này, ta đi nơi nào tìm a? Ta cười cười, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Nhưng ngươi muốn đáp ứng ta, tại ta điều trị nhi tử ngươi khoảng thời gian này, ngươi không thể can thiệp hành động của ta. Trương Viên ngoại do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, tốt ta, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trị hết nhi tử ta bệnh, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta khống chế lao đầu thân thể, tiếp nhận Trương Viên ngoại đưa tới lược. Thanh này lược thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ta có thể cảm nhận được nó phía trên bám vào một cỗ cường đại linh hồn lực lượng. Trong lòng ta vui mừng, đây chính là ta cần. Vì vậy ta đem lược cất kỹ, đối Trương Viên ngoại nói, rất tốt, đây là cái thứ nhất tài liệu. Ta sẽ mau chóng tìm tới tài liệu khác. Trương Viên ngoại nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, vậy liền nhờ ngươi, đại sư. Ta khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, có cái này lược, ta thực lực lại có thể tăng lên một mạng lớn. Tiếp xuống, liền nhìn ta biểu diễn a. Ta khống chế lao đầu thân thể, bắt đầu một tràng đặc sắc biểu diễn. Ta đầu tiên là dùng đào một kiếm trong phòng vung dậy, trên thân kiếm tỏa ra chói mắt hồng quang. Sau đó ta lại lấy ra một tấm phụ chú, dán tại thiếu niên trên trán. Tiếp lấy, ta bắt đầu đọc chú ngữ. Chú ngữ âm thanh trong phòng quen quẩn, nghe tới vô cùng thần bí mà quỷ dị. Theo chú ngữ âm thanh vang lên, thân thể thiếu niên bắt đầu run rẩy lên, hình như có đồ vật gì muốn theo trong cơ thể hắn chui ra ngoài đồng dạng. Trương Viên ngoại cùng phu nhân của hắn đều khẩn trương nhìn xem một màn này, bọn họ không biết ta đang làm cái gì, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được không khí trong phòng thay đổi đến càng ngày càng khẩn trương. Đột nhiên, thân thể thiếu niên đình chỉ run rẩy, hắn chậm rãi mở mắt. Trương Viên ngoại cùng phu nhân của hắn đều ngạc nhiên kêu lên, "Nhi tử, người đã tỉnh." Ta khống chế lao đầu thân thể, đối với bọn họ nói, hắn hiện tại chỉ là tạm thời tỉnh táo lại, hắn bệnh còn không có hoàn toàn trị tốt. Ta cần càng nhiều tài liệu đến hoàn thành điều trị. Trương Viên ngoại vội vàng nói, "Không có vấn đề. Chỉ cần có thể trị tốt nhi tử ta bệnh, ngươi cần tài liệu gì ta đều sẽ nghĩ biện pháp làm tới." Ta nhẹ gật đầu, "Rất tốt, vậy thì chờ ta tin tức đi." Nói xong, ta khống chế lao đầu thân thể rời khỏi phòng. Ta khống chế lao đầu thân thể, tìm tới Trương Viên ngoại muốn tài liệu, giấy vàng, ống mực, bút, mực cùng dây. Ta đem những tài liệu này để lên bàn, bắt đầu chuẩn bị chế tạo phụ chú. Ta trước cầm nấm bút, thấm thấm mực, sau đó tại trên giấy vàng họa. Ta vẽ ra là một loại đặc thù phụ chú, có thể hấp thu linh hồn lực lượng. Loại này phụ chú chế tạo vô cùng phức tạp, cần dùng đến rất nhiều loại khác biệt tài liệu. Nhưng với ta mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh, ta liền đem phụ chú vẽ xong. Ta đem phụ chú cầm lên, đối với ánh mặt trời nhìn một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, ta lại cầm lấy ống mực cùng dây, bắt đầu chế pháp khí. Ta đem dây xuyên vào ống mực bên trong, sau đó trong phòng đi tới đi lui, đem dây kéo đến thẳng tắp. Ta vừa đi vừa niệm chú ngữ, ống mực bên trong mực nước bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến online. Rất nhanh, toàn bộ dây đều biến thành màu đen. Ta đem ống mực cùng dây thả lại trên mặt bàn, sau đó đôi Trương Viên ngoại nói, những tài liệu này ta đều chuẩn bị xong. Tiếp xuống, ta liền muốn bắt đầu điều trị nhi tử ngươi bệnh. Trương Viên ngoại vội vàng nói, vậy liền nhờ ngươi, đại sư. Ta khống chế lao đầu thân thể, bắt đầu là Trương Viên ngoại nhi tử điều trị. Ta trước tiên đem phủ chú dán tại thiếu niên trên trán, sau đó cầm lấy đào một kiếm, bắt đầu đọc chú ngữ. Theo chú ngữ âm thanh vang lên, trên thân kiếm hồng quang càng ngày càng sáng. Tiếp lấy, ta dùng ống mực cùng dây trong phòng bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này có thể hấp thu linh khí xung quanh, vì ta cung cấp lực lượng. Ta giơ lên đào một kiếm, đối với thân thể thiếu niên chỉ một cái. Lập tức, một đạo hồng quang từ mũi kiếm bắn ra, đánh vào thiếu niên trên thân. Thân thể thiếu niên bắt đầu run rẩy lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng ta biết, đây là quá trình trị liệu bên trong phản ứng bình thường. Một lát sau, thân thể thiếu niên đình chỉ run rẩy. Hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt nở một nụ cười. Ta khống chế lao đầu thân thể, đối Trương Viên ngoại nói, điều trị đã hoàn thành. Nhi tử ngươi bệnh đã triệt để chữa khỏi. Trương Viên ngoại cùng phu nhân của hắn đều kích động chạy đến bên giường, nhìn xem con của bọn hắn. Trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trong lòng ta thầm nghĩ, lần này điều trị mặc dù thành công, nhưng ta lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Xem ra ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút lực lượng. Ta khống chế lao đầu thân thể, nhận lấy Trương Viên ngoại đưa tới bạc. Trong lòng ta vui mừng, cái này ta có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ta đối Trương Viên ngoại nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Nếu như ngươi về sau còn có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta. Trương Viên ngoại vội vàng nói, nhất định nhất định. Đại sư, ngài thật là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Ta khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói cái gì. Ta khống chế lao đầu thân thể, rời đi Trương phủ. Rời đi Trương phủ phía sau, ta tìm một cái yên lặng địa phương, đem lao đầu thân thể để dưới đất. Sau đó ta từ trong thân thể của hắn đi ra, biến trở về đảo một kiếm hình thái. Ta nằm trên mặt đất, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp. Trong lòng ta thầm nghĩ, lần này kinh lịch thật sự là quá kích thích. Bất quá, ta lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ta cần tìm một chỗ thật tốt khôi phục một cái lực lượng. Lao thần côn, Lục Tử Phong, sau khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình nhiều 100 lượng bạc, trong lòng hắn vui mừng, biết chính mình lần này lại thành công lừa gạt đến tiền. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Đi tại trên đường phố, hắn phát hiện người xung quanh nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ không tại giống như trước đây xem thường hắn, mà là mang theo một tia kính sợ cùng sùng bái. Đại sư, ngài thật sự là quá lợi hại.
Đúng vậy a, đại sư, ngài thật là chúng ta cứu tinh a.
Đi qua người nhộn nhịp hướng hắn chào hỏi, xưng hô hắn là đại sư. Lão thần côn trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết danh tiếng của mình lại lớn không ít. Nhưng lão thần côn cũng biết, mình không thể tại cùng một nơi đợi quá lâu. Nếu không, những cái kia bị hắn lừa qua người không sớm thì muộn sẽ tìm tới cửa. Vì vậy, lão thần côn quyết định lại lần nữa chạy trốn. Hắn cầm lấy hành lý, vội vàng rời đi cái này thành thị. Mà ta, Đào Kiếm, thì yên tĩnh nằm tại lão thần côn trong hành lý, chờ đợi cơ hội lần sau. Chương 2, lừa gạt tiền, chương 2, lừa gạt tiền. Lão thần côn, Lục Tử Phong, một bên đi ở trên đường, một bên tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Hắn biết, mình không thể giống như trước kia như thế tùy tiện tìm người để lừa. Hắn cần tìm một cái càng lớn mục tiêu, lừa gạt càng nhiều tiền. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy người chính hướng hắn chạy tới. Dừng lại, đừng chạy, mấy người kia la lớn. Lao thần côn trong lòng giật mình, hắn biết những người này là đến tìm hắn. Hắn vội vàng co cẳng liền chạy, nhưng hắn dù sao lớn tuổi, chạy cũng không nhanh. Mắt thấy mấy người kia liền phải đuổi tới hắn, lao thần côn trong lòng quý lên, đột nhiên ngã xuống đất mất đi. Ta, Đao Kiếm, thừa cơ từ lao thần côn trong thân thể đi ra, bám thân đến bên cạnh trên một thân cây, trong lòng âm thầm vui mừng. Tại ta bám thân đến trên cây không lâu sau, ta nghe đến nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đám người chính hướng phương hướng này đi tới. Chính là chỗ này. Ta nghe nói cái kia đại sư liền tại kề bên này, một cái thôn dân nói.
Đúng đúng đúng.
Ta cũng nghe nói, cái kia đại sư có thể lợi hại, đánh bại yêu trừ ma, một những thôn dân phụ hòa nói. Trong lòng ta khẽ động, biết những người này là đến tìm lao thần côn. Ta vội vàng từ trên cây xuống, biến trở về đảo một kiếm hình thái. Những thôn dân kia rất nhanh liền đi tới lao thần côn té xịu địa phương. Bọn họ nhìn thấy lao thần côn nằm trên mặt đất, vội vàng chạy tới đỡ hắn.
Đại sư, ngài làm sao vậy?
Không có sao chứ, một cái thôn dân lo lắng mà hỏi thăm. Lao thần côn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trước mắt thôn dân, trong lòng hắn vui mừng, biết chính mình cơ hội tới.
Không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi.
Lão thần côn giả trang ra một bộ dáng yếu ớt nói:
"Đại sư, chúng ta trong thôn gần nhất nháo yêu quái, ngài có thể hay không giúp chúng ta diệt trừ nó?" Một cái thôn dân khẩn cầu.
Lão thần côn ra vẻ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu: "Tốt à, xem tại các ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta liền giúp các ngươi một lần a." Những thôn dân kia nghe đến lão thần côn đáp ứng, đều cao hứng hoan hô lên. Bọn họ vây quanh lão thần côn, hướng trong thôn đi đến. Mà ta, Đào Kiếm, thì yên tĩnh nằm tại lão thần côn trong hành lý.
Lão thần côn, Lục Tử Phong, hỏi các thôn dân liên quan tới yêu quái tin tức.
Các thôn dân ngươi một lời ta một câu bắt đầu miêu tả lên cái kia yêu quái bộ dạng.
Cái kia yêu quái à, nghe nói là một cái bóng đen, không có cố định hình thái, luôn là tại trong đêm xuất hiện.
Đúng đúng đúng, ta cũng đã nghe nói qua, nó còn giống như sẽ phát ra một loại rất đáng sợ âm thanh, nghe tới tựa như là dã thú đang gầm thét đồng dạng.
Ta còn nghe nói, cái kia yêu quái chuyên môn thích ăn tiểu hài trái tim, đã có mấy cái tiểu hài mất tích.
Lao thần côn, Lục Tử Phong, nghe xong các thôn dân miêu tả phía sau, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết, cái này yêu quái khẳng định không đơn giản, chính mình một người sợ rằng không đối phó được. Nhưng hắn cũng biết, mình không thể tại các thôn dân trước mặt rụt rè. Vì vậy, hắn ra vẻ trấn định đối các thôn dân nói, "Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi diệt trừ cái này yêu quái. Bất quá, ta cần một chút thời gian đến chuẩn bị một chút." Các thôn dân nghe đến Lao Thần Côn nói như vậy, đều thở dài một hơi. Bọn họ nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý cung cấp trợ giúp, để Lao Thần Côn cứ mở miệng.
Lao Thần Côn trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết chính mình lại có thể kiếm một khoản lớn.
Ta, Đào Kiếm, cùng Lao Thần Côn, Lục Tử Phong, đi theo các thôn dân đi tới bọn họ thôn trang. Thôn trang này nằm ở chân một ngọn núi bên dưới, xung quanh là một mảnh khu rừng rậm rạp. Thôn trang bên trong có mấy chục gia đình, thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh an lành. Nhưng làm chúng ta đi vào thôn trang lúc, ta có thể rõ ràng cảm giác được không khí nơi này có chút không đúng. Các thôn dân đều lộ ra vô cùng gấp gáp cùng bất an, bọn họ thỉnh thoảng lại hướng bốn phía nhìn quanh, hình như đang sợ cái gì đồ vật.
Lao thần côn, Lục Tử Phong cũng phát giác điểm này, hắn nhíu mày, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía.
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, xung quanh cây cối bắt đầu lay động. Các thôn dân đều dọa đến hét dầm lên, bọn họ vội vàng trốn đến Lao thần côn sau lưng.
Ta, Đao Kiếm, có thể cảm giác được trận này gió lạnh bên trong mang theo một cỗ cường đại yêu khí. Ta biết, cái kia yêu quái liền tại kề bên này. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong cũng cảm thấy yêu khí tồn tại, hắn vội vàng từ trong hành lý lấy ra ta, đao kiếm. Hắn nắm chặt ta, đao kiếm, bắt đầu đọc chú ngữ. Theo chú ngữ âm thanh vang lên, ta, đao kiếm, trên thân bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Đây là Lão Thần Côn tại dùng ta, đao kiếm, lực lượng đến thăm dò yêu quái vị trí. Rất nhanh, ta, đao kiếm, liền phát hiện yêu quái vị trí. Nó liền tại chúng ta phía trước cách đó không xa trong rừng rậm. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, ngừng chú ngữ, đối các thôn dân nói, đại gia đừng sợ. Ta đã tìm tới cái kia yêu quái vị trí. Chúng ta bây giờ liền đi đem nó diệt trừ. Các thôn dân nghe đến Lão Thần Côn nói như vậy, đều thở dài một hơi. Bọn họ vây quanh Lão Thần Côn, hướng trong rừng rậm đi đến. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, mặc dù nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn sợ đến muốn mạng. Hắn biết, chính mình căn bản sẽ không cái gì hàng yêu trừ ma bản lĩnh, hắn tất cả bản lĩnh đều dựa vào cả người. Hiện tại để hắn đi đối phó một cái chân chính yêu quái, hắn làm sao có thể không sợ đâu. Nhưng Lão Thần Côn, Lục Tử Phong cũng biết, mình không thể tại các thôn dân trước mặt rủ rẻ. Nếu không, hắn âm mưu liền sẽ bị vạch trần, hắn về sau liền không có cách nào lại gần người. Vì vậy, Lão Thần Côn, Lục Tử Phong chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn một bên đi, một bên ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng cái kia yêu quái muốn quá lợi hại, hy vọng mình có thể thuận lợi vượt qua cửa này. Làm chúng ta, Lão Thần Côn cùng ta, đao kiếm, đi vào rừng rậm không lâu sau, cái kia yêu quái liền hiện thân. Nó là một cái bóng đen to lớn, không có cố định hình thái, ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Nó phát ra một loại rít gào trầm trầm âm thanh, nghe tới vô cùng đáng sợ. Các thôn dân nhìn thấy yêu quái hiện thân, đều dọa đến hét dầm lên. Bọn họ vội vàng trốn đến Lão Thần Côn sau lưng, không còn dám đi lên phía trước. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn biết mình không thể lùi bước. Hắn nắm chặt ta, đao kiếm, bắt đầu đọc chú ngữ. Theo chú ngữ âm thanh vang lên, ta, đao kiếm, trên thân bắt đầu tỏa ra chói mắt hồng quang. Đây là Lão Thần Côn tại dùng ta, đao kiếm, lực lượng đến công kích yêu quái. Nhưng cái kia yêu quái tựa hồ không hề sợ hai ta, đao kiếm, lực lượng. Nó gào thét một tiếng, hướng chúng ta đánh tới. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong dọa đến vội vàng lùi lại, nhưng hắn động tác vẫn là chậm một bước. Cái kia yêu quái bắt lại cánh tay của hắn, đem hắn giơ lên. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong dọa đến kêu to lên, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng cái kia yêu quái lực lượng thực sự là quá lớn, hắn căn bản không tránh thoát. Đúng lúc này, ta, đao kiếm, thừa cơ bám thân đến Lão Thần Côn trên thân. Ta khống chế Lão Thần Côn thân thể, một chân đá vào cái kia yêu quái trên thân. Cái kia yêu quái bị ta đá đến lui về phía sau mấy bước, nó buông lỏng ra Lão Thần Côn cánh tay, quay người hướng ta đánh tới. Ta vội vàng khống chế Lão Thần Côn thân thể trốn tránh, đồng thời tiếp tục dùng ta lực lượng công kích cái kia yêu quái. Nhưng cái kia yêu quái thực sự là quá lợi hại, công kích của ta đối với nó căn bản không có tác dụng. Mắt thấy ta liền bị cái kia yêu quái bắt lấy, đột nhiên, một trận kim quang hiện lên, cái kia yêu quái hét thảm một tiếng, biến mất không thấy. Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc đạo bào người trẻ tuổi đang đứng tại phía sau chúng ta. Cầm trong tay hắn một cái lóe kim quang bảo kiếm, hiển nhiên là hắn đem cái kia yêu quái trừ đi. Chương 3, mê vụ, chương 3, mê vụ. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong bị các thôn dân vây quanh về tới thôn trang. Các thôn dân đều đối hắn khen không dứt miệng, nói hắn là chân chính đại sư, có thể hàng phục đáng sợ như vậy yêu quái. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết chính mình lần này lại thành công lừa gạt đến các thôn dân tín nhiệm. Hắn quyết định rèn sắc khi còn nóng, lại từ các thôn dân nơi đó lừa gạt một chút tiền tài. Vì vậy, Lão Thần Côn, Lục Tử Phong đối các thôn dân nói, đại gia yên tâm, có ta ở đây, về sau cái thôn này liền sẽ không lại có yêu quái xuất hiện. Bất quá, ta lần này vì diệt trừ cái này yêu quái, cũng tiêu hao không ít pháp lực. Cho nên, ta hy vọng đại gia có thể cho ta một chút thù lao, để ta có thể khôi phục pháp lực. Các thôn dân nghe đến Lão Thần Côn nói như vậy, đều nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý cho hắn thù lao. Bọn họ lấy ra trong nhà mình thứ đáng giá nhất, đưa cho Lão Thần Côn. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong nhìn trước mắt những vật này, trong lòng vui mừng nở hoa. Hắn biết chính mình lần này lại kiếm lợi lớn. Mà ta, đao kiếm, thì yên tĩnh nằm tại Lão Thần Côn trong tay, trong lòng âm thầm thở dài. Ta biết Lão Thần Côn lần này lại muốn mang ta chạy trốn. Bất quá, ta cũng không có cái gọi là, dù sao ta chỉ là một thanh đao một kiếm, đi nơi nào đều như thế. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong mang theo ta, đao kiếm, rời đi cái kia thôn trang, tiếp tục hắn đi lừa gạt hành trình. Hắn tìm một cái nhà trọ ở lại, sau đó điểm cả bàn hảo tiểu thức ăn ngon. Hắn một bên ăn uống, một bên hồi tưởng đến lần này kinh lịch. Lần này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như không phải cái kia đào mộ kiếm đột nhiên phát huy, ta khẳng định liền mất mạng. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất quá, lần này cũng kiếm được không ít tiền. Số tiền này đủ ta hoa một hồi. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong lại phải ý nói. Ta, đào kiếm, yên tĩnh nằm lên bàn, nghe lấy Lão Thần Côn, Lục Tử Phong lẩm bẩm. Ta biết, hắn lần này có thể thành công lừa gạt đến tiền, may mắn mà có ta, đào kiếm hỗ trợ. Nhưng ta cũng biết, hắn sẽ không cảm kích ta, đào kiếm, bởi vì hắn chỉ đem ta, đào kiếm trở thành là một cái lừa gạt tiền công cụ. Bất quá, ta, đao kiếm, cũng không quan tâm những này. Ta chỉ là một thanh đao một kiếm, chỉ cần có thể tăng lên chính mình thực lực, đi nơi nào đều không quan trọng. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong tạm biệt các thôn dân, cầm thôn trưởng cho hắn tiền đồng, hướng tây nam phương hướng đường nhỏ đi đến. Ta, đao kiếm, yên tĩnh nằm tại Lão Thần Côn trong tay, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ta biết, Lão Thần Côn lần này lại muốn bắt đầu hắn gạt người hành trình. Đi sau một thời gian ngắn, chúng ta đi tới một cái tiểu trấn bên trên. Cái này tiểu trấn thoạt nhìn rất náo nhiệt, hai bên đường phố bày đầy đủ tiểu quầy hàng. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong nhìn thấy cái này tiểu trấn phía sau, ánh mắt sáng lên. hắn biết, nơi này khẳng định có rất nhiều người có thể để hắn lừa gạt. Vì vậy, Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, bắt đầu hắn biểu diễn. Hắn tìm một người nhiều địa phương, bắt đầu làm bộ cho người đoán mệnh. Ta, Đao Kiếm, yên tĩnh mà nhìn xem Lão Thần Côn biểu diễn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta biết, Lão Thần Côn lần này lại muốn bắt đầu gạt người. Bất quá, ta không hề chán ghét Lão Thần Côn gạt người hành động. Bởi vì ta biết, hắn cũng không phải là thật muốn gạt người, hắn chỉ là muốn tìm cái địa phương dàn xếp lại, vượt qua an ổn sinh hoạt. Mà ta, Đao Kiếm, cũng cần mượn nhờ Lão Thần Côn thân thể đến hành động, cho nên ta cũng không ngại hắn gạt người. Chỉ cần hắn không làm chuyện xấu sự tình, ta đều sẽ ủng hộ hắn. Cứ như vậy, chúng ta tại tiểu trấn bên trên vượt qua mấy ngày thời gian yên bình. Mỗi ngày, Lão Thần Côn, Lục Tử Phong đều sẽ tìm người đoán mệnh, sau đó từ bọn họ nơi đó lừa gạt một chút tiền tài. Mà ta, Đao Kiếm, thì yên tĩnh nằm ở trong tay của hắn, thưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Ta, Đao Kiếm, yên tĩnh nằm tại Lão Thần Côn, Lục Tử Phong trong tay, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Đột nhiên, một cái tiểu cô nương mang theo một đám gia đình vây quanh Lão Thần Côn quầy hàng. Tiểu cô nương này thoạt nhìn rất xinh đẹp, mặc một thân y phục hoa lệ. Tiểu cô nương chỉ vào Lão Thần Côn, người đối diện đinh bọn họ nói, chính là hắn. Hắn là lừa gạt. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn coi bói cho người khác, kết quả tính toán đến một chút cũng không cho. Bọn gia đình nghe đến tiểu cô nương nói như vậy, đều căm tức nhìn Lão Thần Côn. Bọn họ hiển nhiên là tiểu cô nương thủ hạ, đối nàng nói gì nghe nấy. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, nhìn thấy cái trận thế này, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hắn liền vội vàng đứng lên, đối tiểu cô nương nói, cô nương, ngươi hiểu lầm. Ta không phải lừa đảo. Ta chỉ là cho người đoán mệnh mà thôi. Tiểu cô nương cười lạnh một tiếng, nói, không phải lừa đảo. Vậy ngươi ngược lại là tính toán, ta năm nay bao nhiêu tuổi? Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tiểu cô nương lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hắn ấp úng nói, cái này ta coi không ra. Ta chỉ cấp người đoán mệnh, không cho người ta tính toán tuổi tác. Tiểu cô nương nghe đến Lão Thần Côn nói như vậy, càng thêm xác định hắn là lừa gạt. Nàng người đối diện đinh bọn họ nói, đem hắn bắt lại. Đưa quan. Bọn gia đình nghe đến tiểu cô nương mệnh lệnh, đều hướng Lão Thần Côn đánh tới. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, dọa đến xoay người chạy, nhưng hắn dù sao lớn tuổi, chạy cũng không nhanh. Mắt thấy bọn gia đình liền phải đuổi tới Lão Thần Côn, ta, Đao Kiếm, vội vàng từ trong tay hắn bay ra, hướng bọn gia đình chẳng đi. Bọn gia đình bị ta, Đao Kiếm, giật nảy mình, bọn họ vội vàng dừng bước lại, không còn dám truy Lão Thần Côn. Tiểu cô nương thấy cảnh này, cũng sửng sốt. Nàng không nghĩ tới ta, Đao Kiếm, thế mà lại bay ra ngoài cứu Lão Thần Côn. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, thừa cơ chạy đến ta, Đao Kiếm, bên cạnh, nhặt lên ta, Đao Kiếm, liền chạy. Chúng ta rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Gia đình giáp, Thạch Lựu tỷ, ngươi không phải nói hắn là thần côn sao? Tiểu cô nương, Thạch Lựu tỷ, xem chúng ta, Lão Thần Côn cùng ta, Đao Kiếm, biến mất phương hướng, nhíu mày. Nàng đối bên người gia đình nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi thanh kiếm kia, hình như có linh tính đồng dạng. Bọn gia đình hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Một lát sau, Thạch Lựu tỷ phất phất tay, nói, tính toán, chúng ta đi thôi. Lần sau lại gặp phải hắn, chúng ta lại cẩn thận dạy dỗ hắn. Bọn gia đình nhẹ gật đầu, vây quanh Thạch Lựu tỷ rời đi. Mà chúng ta, Lão Thần Côn cùng ta, Đao Kiếm, thì trốn tại trong một cái hẻm nhỏ, miệng lớn thở hổn hển. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói với ta nói lần này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải ngươi đột nhiên bay ra ngoài cứu ta, ta khẳng định sẽ bị bọn họ bắt đi. Ta, Đao Kiếm, không nói gì, chỉ là yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, thở dài, nói, xem ra chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa. Chúng ta phải tranh thủ thời gian rời đi cái trấn này mới được. Ta, Đao Kiếm, cùng Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, đi tới trước cửa thành, chuẩn bị rời đi cái trấn này. Nhưng làm chúng ta đi tới trước cửa thành lúc, lại phát hiện ngoài thành xuất hiện sương mù màu đen. Những này mê vụ rất dày, đem toàn bộ thị trấn đều bao phủ. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn biết, những này mê vụ khẳng định không tầm thường. Ta, Đao Kiếm, cũng cảm thấy những này trong sương mù ẩn chứa cường đại yêu khí. Ta biết, những này mê vụ khẳng định là cái nào đó yêu quái làm ra. Đúng lúc này, một cái binh lính thủ thành chạy tới. Hắn đối với chúng ta nói, các ngươi không thể ra khỏi thành. Bên ngoài có yêu quái. Chi huyện đã hạ lệnh cách ly xã hội toàn thành phố. Lão Thần Côn, Lục Tử Phong, nghe đến binh sĩ nói như vậy, sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi. Hắn biết, chúng ta bây giờ bị vây ở cái trấn này bên trong. Ta, Đao Kiếm, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Ta biết, nếu như chúng ta không thể kịp thời rời đi cái trấn này, khẳng định sẽ gặp phải cái kia yêu quái. Vì vậy, ta, Đao Kiếm, bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. Ta biết, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, tìm tới cái kia yêu quái, đưa nó tiêu diệt. Nhưng ta, Đao Kiếm, cũng biết, cái này yêu quái khẳng định phi thường cường đại, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái cơ hội thích hợp mới có thể một lần hành động thành công. Theo thời gian trôi qua, mê vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Trong trấn đám người đều trốn tại trong nhà, không dám ra ngoài. Chi huyện hạ lệnh cách ly xã hội toàn thành phố, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Đồng thời, hắn cũng phái ra thủ hạ bổ khoái cùng binh sĩ tại trong trấn tuần tra, duy trì trật tự. Ta, Đao Kiếm, cùng Lão Thần Côn, Lục Tử Phong cũng trốn tại một cái trong khách sạn nhỏ, không dám đi ra ngoài. Chúng ta biết, hiện tại đi ra khẳng định sẽ gặp phải cái kia yêu quái. Nhưng chúng ta cũng không thể một mực trốn ở chỗ này, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái biện pháp rời đi cái trấn này. Vì vậy, ta, Đao Kiếm, bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. Ta biết, cái kia yêu quái khẳng định có nhược điểm, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nhược điểm của nó, liền có thể đưa nó tiêu diệt. Nhưng ta, Đao Kiếm, cũng biết, cái này yêu quái khẳng định vô cùng giàu hoạt, nó chắc chắn sẽ không tùy tiện bại lộ nhược điểm của mình. Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái cơ hội thích hợp mới có thể phát hiện nhược điểm của nó. Đúng lúc này, một cái bổ khoái đi đến. Hắn đối với chúng ta nói, chi huyện đại nhân có lệnh, tất cả dừng lại tại trong trấn người xứ khác đều muốn đi nha môn báo danh. Lão thần côn, Lục Tử Phong, nghe đến bổ khoái nói như vậy, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn biết, nếu như chúng ta đi nha môn báo danh, khẳng định sẽ bị trở thành nhân vật khả nghi bắt lại. Nhưng chúng ta cũng không thể chống lại chi huyện mệnh lệnh, nếu không khẳng định sẽ bị coi là đồng bọn. Vì vậy, ta, Đào Kiếm, cùng Lao Thần Côn, Lục Tử Phong, chỉ có thể kiên trì đi theo bổ khoái đi nha môn. Ta, Đào Kiếm, cùng Lao Thần Côn, Lục Tử Phong, đi tới nha môn lúc, phát hiện bên trong đã tụ tập một đám người. Những người này có hòa thượng, đạo sĩ, bà cốt các loại, thoạt nhìn đều là một chút thần côn. Chi huyện ngồi tại công đường, nhìn xem phía dưới những người này, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết, những người này đều là một chút lừa đảo, không có cái gì bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn cần những người này lực lượng tới đối phó cái kia yêu quái. Vì vậy, chi huyện đối phía dưới những người này nói, các vị đại sư, hiện tại chúng ta thị trấn bị một cái yêu quái tập kích. Ta hy vọng các vị đại sư có thể xuất thủ tương trợ, giúp chúng ta tiêu diệt cái này yêu quái. Phía dưới những người này nghe đến chi huyện nói như vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết, cái này yêu quái khẳng định phi thường cường đại, nếu không chi huyện cũng sẽ không tìm bọn hắn hỗ trợ. Nhưng những người này đều là một chút lừa đảo, không có cái gì bản lĩnh thật sự. Bọn họ làm sao có thể đối phó được cái kia yêu quái đâu? Đúng lúc này, một cái hòa thượng đứng dậy. Hắn đối chi huyện nói, chi huyện đại nhân, ta nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhưng ta cần một chút pháp khí cùng tài liệu. Chi huyện nghe đến hòa thượng nói như vậy, liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tiêu diệt cái này yêu quái, ta sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Vì vậy, chi huyện bắt đầu cho hòa thượng này chuẩn bị pháp khí cùng tài liệu. Mà ta, Đào Kiếm, cùng Lao Thần Côn, Lục Tử Phong, thì được an bài ở một bên nghỉ ngơi. Ta, Đào Kiếm, yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Ta biết, hòa thượng này khẳng định không đơn giản, hắn khẳng định có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng ta, Đào Kiếm, cũng biết, hòa thượng này khẳng định không phải cái kia yêu quái đối thủ. Bởi vì cái kia yêu quái phi thường cường đại, mà còn vô cùng giàu hạn. Vì vậy, ta, Đào Kiếm, bắt đầu suy nghĩ lên đối sách để đến. Ta biết, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái cơ hội thích hợp, mới có thể một lần hành động thành công. Ta, Đào Kiếm, yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Chi huyện dựa theo huyết Phật yêu cầu, bắt đầu thu thập máu người. Hắn phái ra thủ hạ bổ khoái cùng binh sĩ, tại trong trấn từng nhà thu thập máu người. Trong trấn đám người đều vô cùng sợ hãi, bọn họ không biết chi huyện vì cái gì muốn thu thập máu người. Nhưng chi huyện mệnh lệnh là không thể cãi lại, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra máu đến. Huyết Phật cầm những này bình máu, bắt đầu đọc chú ngữ. Theo chú ngữ âm thanh vang lên, những cái kia bình máu bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Tiếp lấy, một cái màu đỏ máu quỷ thủ từ những cái kia bình máu bên trong chui ra. Cái này quỷ thủ phi thường to lớn, phía trên mọc đầy sắc bén móng tay. Huyết Phật nhìn thấy cái này quỷ thủ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn biết, cái này quỷ thủ phi thường cường đại, có thể giúp hắn đối phó cái kia yêu quái. Nhưng ta, Đào Kiếm, lại cảm thấy cái này quỷ thủ quỷ dị chỗ. Cái này quỷ thủ tựa hồ có ý thức của mình, nó tựa hồ tại khát vọng càng nhiều máu người. Ta, Đào Kiếm, biết cái này quỷ thủ vô cùng nguy hiểm, nó khả năng sẽ đối trong trấn đám người tạo thành tổn thương. Nhưng ta, Đào Kiếm, cũng biết chúng ta bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không khả năng sẽ bị huyết Phật phát hiện. Chương 4, tiêu tán, chương 4, tiêu tán. Ngày thứ 2, huyết Phật mang theo hắn huyết hồng quỷ thủ đi tới mê vụ phía trước. Hắn lấy ra huyết hồng quỷ thủ, hướng mê vụ bắt đi. Trong sương mù truyền đến một trận chém giết âm thanh, huyết hồng quỷ thủ cùng trong sương mù yêu quái mở rộng chiến đấu kịch liệt. Nhưng rất nhanh, huyết hồng quỷ thủ liền thua trận, nó trốn về huyết Phật bên người. Mà huyết Phật thì trọng thương ngã xuống đất, không cách nào lại chiến đấu. Đúng lúc này, một cái từ mê vụ tạo thành bàn tay lớn từ trong sương mù đưa ra, đem huyết Phật nắm lên, nâng vào trong sương mù. Trong sương mù truyền đến cắn xé âm thanh, nghe tới phi thường khủng bố. Lục Tử Phong cùng chi huyện đám người thấy cảnh này, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết, cái này yêu quái phi thường cường đại, không phải bọn họ có khả năng đối phó. Mà ta, Đào Kiếm, thì yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem tất cả những thứ này. Ta biết, cái này yêu quái phi thường cường đại, nhưng ta, Đào Kiếm, cũng biết, nó khẳng định có nhược điểm. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nhược điểm của nó, liền có thể đưa nó tiêu diệt. Lục Tử Phong trở lại chỗ ở phía sau, đem đào một kiếm để lên bàn, bắt đầu đi tới đi lui. Hắn hiển nhiên là nghĩ đến làm sao chạy trốn. Đào Kiếm yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem Lục Tử Phong. Ta biết, hắn hiện tại vô cùng sợ hãi, hắn muốn thoát đi cái trấn này. Nhưng Đào Kiếm cũng biết, hiện tại chạy trốn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì cái kia yêu quái còn tại bên ngoài trấn mặt, nếu như chúng ta hiện tại chạy trốn, khẳng định sẽ bị nó phát hiện. Vì vậy, Đào Kiếm bắt đầu chấn động, tính toán hấp dẫn Lục Tử Phong chú ý, nhưng Lục Tử Phong tựa hồ cũng không có phát giác được ta chấn động, hắn như cũ tại đi tới đi lui, nghĩ đến làm sao chạy trốn. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lục Tử Phong giật nảy mình, hắn vội vàng chạy đến cạnh cửa, hỏi: "Người nào?" Ngoài cửa truyền tới một âm thanh: "Là ta, chi huyện đại nhân phái ta tới tìm ngươi." Lục Tử Phong nghe đến là chi huyện phái tới người, thở dài một hơi. Hắn mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa một cái bổ khoái. Bổ khoái đối Lục Tử Phong nói: "Chi huyện đại nhân cho mời, xin theo ta chạy một chuyến." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, sau đó cùng bổ khoái rời đi. Mà Đào Kiếm thì yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lục Tử Phong đi theo bổ khoái đi vài bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn liền vội vàng xoay người chạy về trong phòng, cầm lên đào một kiếm. Đào một kiếm yên tĩnh nằm tại Lục Tử Phong trong tay, trong lòng tràn đầy vui sướng. Ta biết, Lục Tử Phong cũng không có vứt bỏ ta, hắn vẫn là cần ta. Lục Tử Phong cầm ta đảo một kiếm, một lần nữa đi theo bộ khoái. Trong lòng hắn tràn đầy lo lắng, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là sợ hai thời điểm. Hắn nhất định phải bảo trì trấn định, mới có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Bộ khoái mang theo Lục Tử Phong đi tới nha môn, Chi huyện đã tại chờ lấy hắn. Chi huyện nhìn thấy Lục Tử Phong, liền đội vàng nên đón. Hắn đối Lục Tử Phong nói, "Lục đại sư, ngươi có thể tính tới. Chúng ta bây giờ cần ngươi trợ giúp." Lục Tử Phong nghe đến Chi huyện nói như vậy, trong lòng giật mình. Hắn biết, Chi huyện khẳng định là gặp phải phiền phức gì, nếu không sẽ không tìm hắn hỗ trợ. Vì vậy, Lục Tử Phong hỏi, "Chi huyện đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Chi huyện thở dài, nói, "Cái kia yêu quái lại xuất hiện. Nó bây giờ đang ở bên ngoài trấn mặt. Chúng ta cần ngươi trợ giúp mới có thể đối phó nó." Lục Tử Phong nghe đến Chi huyện nói như vậy, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn biết, cái này yêu quái phi thường cường đại, không phải hắn có khả năng đối phó. Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, mình không thể cự tuyệt Chi huyện yêu cầu. Bởi vì nếu như hắn cự tuyệt, Chi huyện khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Vì vậy, Lục Tử Phong chỉ có thể kiên trì nói, "Tốt, Chi huyện đại nhân, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi đối phó cái kia yêu quái." Chi huyện nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, trên mặt nở một nụ cười. Hắn đối Lục Tử Phong nói, "Lục đại sư, ngươi quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa người. Ta đại biểu toàn trấn bách tính cảm ơn ngươi." Chi huyện đối Lục Tử Phong nói, "Lục đại sư, hiện tại toàn trấn người đều đang nhìn chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta nhất định phải đánh bại cái kia yêu quái, mới có thể bảo vệ toàn trấn bách tính." Lục Tử Phong nghe đến Chi huyện nói như vậy, trong lòng tràn đầy áp lực. Hắn biết, chính mình hiện tại đã không có đường lui. Hắn nhất định phải đánh bại cái kia yêu quái, mới có thể bảo vệ thanh danh của mình. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Chi huyện nói, "Chi huyện đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh bại cái kia yêu quái." Chi huyện nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lục Tử Phong đi tới bên ngoài trấn mặt. Đao kiếm yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. "Ta biết, hiện tại là thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định phải đánh bại cái kia yêu quái, mới có thể bảo vệ toàn trấn bách tính." Vì vậy, đao kiếm bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. "Ta biết, cái kia yêu quái phi thường cường đại, nhưng đao kiếm cũng biết, nó khẳng định có nhược điểm. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nhược điểm của nó, liền có thể đưa nó tiêu diệt." Đúng lúc này, cái kia yêu quái từ trong sương mù đi ra. Nó là một cái to lớn hình sói quái vật, trên thân mọc đầy sắc bén gai nhọn. Yêu quái nhìn thấy chúng ta, phát ra rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ của nó phi thường to lớn, chấn động đến toàn bộ thị trấn đều run rẩy lên. Lục Tử Phong nhìn thấy cái này yêu quái, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn biết, chính mình không phải cái này yêu quái đối thủ, nhưng bây giờ đã không có đường lui, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Vì vậy, Lục Tử Phong giơ lên đảo một kiếm, hướng cái kia yêu quái vọt tới. Mà đào kiếm thì yên tĩnh nổi đồng bình giữa không trung, chuẩn bị tùy thời chi viện Lục Tử Phong. Yêu quái một trường đem Lục Tử Phong đập choáng, đao kiếm linh thể nhập thân vào Lục Tử Phong trên thân phía sau, trong tay cầm đảo một kiếm, chặn lại quái vật tiến công. Lang đầu quái nhìn thấy Lục Tử Phong chặn lại nó tiến công, thay đổi đến càng thêm phẫn nộ. Nó gào thét một tiếng, sau đó hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng lùi lại, sau đó một chân đá vào lang đầu quái trên bụng. Lang đầu quái bị Lục Tử Phong đá bay đi ra, tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Lang đầu quái đứng lên phía sau, thay đổi đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Nó mở ra miệng rộng, hướng Lục Tử Phong cắn tới. Ta, đao kiếm, vội vàng giơ lên đảo một kiếm, chặn lại lang đầu quái tiến công. Sau đó Lục Tử Phong một kiếm đâm về lang đầu quái yết hầu, đưa nó đâm cái xuyên thấu. Lang đầu quái kêu thảm một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Nhưng xung quanh mê vụ cũng không có tiêu tán, Lục Tử Phong ý thức được cái này lang đầu quái chỉ là tạp binh, chân chính yêu quái còn tại phía sau. Vì vậy, Lục Tử Phong bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng trong sương mù đi đến. Ta biết, chiến đấu kế tiếp khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tử Phong cẩn thận từng ly từng tí hướng trong sương mù đi đến. Ta biết, chiến đấu kế tiếp khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Theo Lục Tử Phong thâm nhập, xung quanh mê vụ thay đổi đến càng ngày càng đậm. Lục Tử Phong có thể cảm giác được, cái kia yêu quái liền tại phụ cận. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong sương mù nhảy lên ra, hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng giơ lên đảo một kiếm, chặn lại bóng đen tiến công. Nhưng bóng đen lực lượng phi thường lớn, Lục Tử Phong bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Bóng đen dừng lại phía sau, Lục Tử Phong mới nhìn rõ diện mục thật của nó. Đây là một cái hình người yêu quái, trên thân mọc đầy vảy màu đen. Yêu quái nhìn thấy Lục Tử Phong phía sau, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó nó đưa ra lợi chảo, hướng ta, đao kiếm, chụp tới. Lục Tử Phong vội vàng trốn tránh, nhưng yêu quái tốc độ thật nhanh, Lục Tử Phong vẫn là bị nó lợi chảo quẹt làm bị thương cánh tay. Lục Tử Phong nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, tiếp tục cùng yêu quái chiến đấu. Nhưng yêu quái lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa ta, đao kiếm, tưởng tượng, Lục Tử Phong dần dần rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, Lục Tử Phong đột nhiên nhớ tới một việc. Lục Tử Phong có thể hấp thu linh hồn đến để thăng chính mình năng lực. Vì vậy, Lục Tử Phong bắt đầu hấp thu xung quanh linh hồn. Theo linh hồn tràn vào, Lục Tử Phong lực lượng bắt đầu phi tốc tăng lên. Cuối cùng, Lục Tử Phong lực lượng đạt tới đỉnh phong. Ta, đao kiếm, giơ lên đảo một kiếm, hướng yêu quái chém đi. Yêu quái bị Lục Tử Phong một kiếm chém thành hai nửa, nó linh hồn cũng bị Lục Tử Phong hấp thu đi vào. Theo yêu quái tử vong, xung quanh mê vụ bắt đầu tiêu tán. Ta, đao kiếm, biết, chiến đấu kết thúc. Lục Tử Phong đả tọa một lát sau, thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Lục Tử Phong thân thể mất đi khống chế, hắn tựa vào bên cây ngủ rồi. Chi huyện mang theo một đám nha dịch đi tới bên ngoài trấn mặt, phát hiện Lục Tử Phong tựa vào bên cây ngủ rồi. Bọn họ vội vàng chạy tới, đem Lục Tử Phong giơ lên. Chi huyện nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lục Tử Phong, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu như không phải Lục Tử Phong, bọn họ khẳng định không cách nào đánh bại cái kia yêu quái. Vì vậy, Chi huyện đối bên người nha dịch nói, "Nhanh, đem Lục đại sư nhất trở về, tìm tốt nhất đại phu xem bệnh cho hắn." Bọn nha dịch nhẹ gật đầu, sau đó nhấc lên Lục Tử Phong hướng trong trấn đi đến.
Chương 5, Thụy đạo nhân.
Lục Tử Phong một mặt mờ mịt tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình nằm tại một tấm mềm dẻo trên giường. Hắn rủi rủi con mắt, phát hiện xung quanh đứng đầy người. Những người này nhìn thấy Lục Tử Phong tỉnh lại, đều thở dài một hơi. Bọn họ vội vàng chạy đến Lục Tử Phong bên cạnh, mồm năm miệng mười hỏi, "Lục đại sư, ngươi không sao chứ?" Lục Tử Phong một mặt mờ mịt nhìn xem những người này, hắn không biết phát sinh cái gì. Hắn rõ ràng nhớ tới chính mình tại cùng cái kia yêu quái chiến đấu, sau đó bị yêu quái đập choáng. Làm sao hiện tại chính mình lại nằm ở trên giường? Chi huyện nhìn thấy Lục Tử Phong một mặt mờ mịt bộ dáng, vội vàng giải thích nói, "Lục đại sư, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi tựa vào bên cây ngủ rồi." Lục Tử Phong nghe đến Chi huyện nói như vậy, càng thêm nghi ngờ. Hắn rõ ràng nhớ tới chính mình bị yêu quái đập choáng, làm sao sẽ tựa vào bên cây ngủ rồi đâu? Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Hắn vội vàng ngồi xuống, đối Chi huyện nói, "Chi huyện đại nhân, cái kia yêu quái đâu? Nó bị tiêu diệt sao?" Chi huyện nhẹ gật đầu, nói, "Là, Lục đại sư, cái kia yêu quái đã bị ngươi tiêu diệt. Ngươi thật sự là quá lợi hại." Lục Tử Phong nghe đến Chi huyện nói như vậy, càng thêm nghi ngờ. Hắn rõ ràng nhớ tới chính mình bị yêu quái đập choáng, thế nào lại là chính mình tiêu diệt yêu quái đâu? Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Hắn vội vàng hướng Chi huyện nói, "Chi huyện đại nhân, ta không sao, ta có thể đi ra sao?" Chi huyện nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, Lục đại sư, ngươi tùy thời có thể đi ra." Vì vậy, Lục Tử Phong tại mọi người chen chúc bên dưới ra viện tử. Hắn phát hiện, trong trấn người đều đang đàm luận hắn cùng yêu quái chiến đấu sự tình. Mọi người đều nói hắn là Thụy đạo nhân bởi vì hắn tại cùng yêu quái thời điểm chiến đấu, một mực nhắm mắt lại, tựa như là nhắm mắt lại cùng yêu quái đánh. Lục Tử Phong nghe đến những tin đồn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Hắn nhất định phải bảo trì trấn định, mới có thể không bị người phát hiện sơ hở. Lục Tử Phong thanh danh càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tìm hắn bán mệnh, trừ tà, xem phong thủy các loại. Lục Tử Phong mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là tận lực bảo trì trấn định, không cho người ta phát hiện sơ hở. Theo thời gian trôi qua, Lục Tử Phong tài phú cũng càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều lễ vật, có vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ các loại. Lục Tử Phong nhìn xem những lễ vật này, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, chính mình hiện tại đã là một cái người có tiền. Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, mình không thể một mực tiếp tục như vậy. Hắn nhất định phải tìm tới một cái cơ hội thích hợp, rời đi cái trấn này. Vì vậy, Lục Tử Phong bắt đầu kín đáo chuẩn bị. Hắn tìm một cái người có thể tin được, để hắn giúp mình chuẩn bị xe ngựa cùng lộ phí. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Lục Tử Phong quyết định tìm một cái cơ hội thích hợp rời đi cái trấn này. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch, nếu không khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Vì vậy, Lục Tử Phong bắt đầu quan sát tình huống xung quanh đến. Hắn phát hiện, mỗi lúc trời tối đều có một cái đội tuần tra sẽ trải qua chỗ ở của hắn. Lục Tử Phong trong lòng hơi động, hắn biết chính mình cơ hội tới. Vì vậy, hắn bắt đầu chế định lên kế hoạch chạy trốn đến. Lục Tử Phong thanh danh càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều người mang theo hài tử đến tìm hắn, muốn bái hắn sư phụ. Lục Tử Phong nhìn xem những hài tử này, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hắn biết, chính mình cũng không phải là cái gì đại sư, hắn chỉ là một cái lừa đảo. Nếu như hắn thu những hài tử này làm đồ đệ, khẳng định sẽ dạy hư học sinh. Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, mình không thể cứ như vậy cự tuyệt những người này. Bởi vì nếu như hắn cự tuyệt, khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Vì vậy, Lục Tử Phong bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. Hắn biết, chính mình nhất định phải tìm một cái mượn cớ, mới có thể không thu những hài tử này làm đồ đệ. Cuối cùng, Lục Tử Phong nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đối những người kia nói, "Các vị hương thân, ta vô cùng cảm ơn đại gia đối ta tín nhiệm, nhưng ta gần nhất muốn bế quan tu luyện, không thể thu đồ. Chờ ta sau khi xuất quan, ta suy nghĩ thêm thu đồ sự tình." Những người kia nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, đều vô cùng thất vọng. Nhưng bọn hắn cũng biết, Lục Tử Phong là đại sư, khẳng định có lo nghĩ của mình. Vì vậy, những người kia chỉ có thể mang theo hài tử rời đi. Mà Lục Tử Phong thì thở dài một hơi, hắn biết chính mình tạm thời thoát khỏi cái phiền toái này. Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, mình không thể một mực tiếp tục như vậy. Hắn nhất định phải nhanh rời đi cái trấn này, nếu không khẳng định sẽ bị người phát hiện. Lục Tử Phong trước đây cũng thu qua mấy cái đồ đệ, nhưng hắn trò lừa gạt rất nhanh liền bị những này đồ đệ khám phá. Những này đồ đệ phát hiện Lục Tử Phong chỉ là một cái lừa đảo phía sau, đều vô cùng thất vọng. Bọn họ nguyên bản cho rằng Lục Tử Phong là một cái chân chính đại sư, có thể dạy bọn họ chân chính bản lĩnh. Nhưng không nghĩ tới, Lục Tử Phong chỉ là một cái lừa đảo. Vì vậy, những này đồ đệ đều rời đi Lục Tử Phong. Bọn họ có đi địa phương khác học nghệ, có thì tự mình mở sạp hàng, cũng làm lên gạt người hoạt động. Lục Tử Phong nhìn xem những này đồ đệ rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn biết, chính mình không phải một cái tốt sư phụ, hắn không xứng làm những hài tử này sư phụ. Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, mình không thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn nhất định phải tìm tới một cái cơ hội thích hợp, rời đi cái trấn này. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thoát khỏi những phiền não này. Lục Tử Phong tại thị trấn bên trên đi, đột nhiên phát hiện một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày một mực đi theo hắn. Tên tiểu khất cái này kêu Trương Nhị Đản, phụ mẫu hắn đều bị yêu ma giết chết. Hắn vẫn muốn tìm một cái cường đại đạo sĩ, giúp hắn báo thù. Làm Trương Nhị Đản nhìn thấy Lục Tử Phong đánh bại cái kia yêu quái phía sau, hắn liền nhận định Lục Tử Phong là tối cường đạo sĩ. Hắn quyết định nhất định muốn bái Lục Tử Phong sư phụ, cùng hắn học bản lĩnh. Lục Tử Phong nhìn xem tên tiểu khất cái này, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hắn biết, chính mình không phải một cái tốt sư phụ, hắn không xứng làm đứa bé này sư phụ. Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, mình không thể cứ như vậy cự tuyệt đứa bé này. Bởi vì cái này hài tử trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng khát vọng, hắn cần hắn trợ giúp. Vì vậy, Lục Tử Phong dừng bước lại, quay người nhìn xem Trương Nhị Đản. Hắn đối Trương Nhị Đản nói, "Hài tử, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta?" Trương Nhị Đản nhìn xem Lục Tử Phong, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn đối Lục Tử Phong nói, ta muốn bái ngươi làm thầy, ta muốn theo ngươi học bản lĩnh, ta muốn báo thủ. Lục Tử Phong nhìn xem Trương Nhị Đản, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, đứa bé này là một cái có thể tạo chi tài, nếu như hắn có thể thật tốt bồi dưỡng hắn, hắn sau này nhất định có thể trở thành một cái chân chính đại sư. Vì vậy, Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, đối Trương Nhị Đản nói, tốt ta, hải tử, ta có thể thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Trương Nhị Đản nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, liền vội vàng gật đầu nói, sư phụ, ngươi nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lục Tử Phong nhìn xem Trương Nhị Đản, thấm thía nói, hải tử, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta học bản lĩnh không phải là vì báo thù, mà là vì bảo vệ càng nhiều người, ngươi hiểu chưa? Trương Nhị Đản nhìn xem Lục Tử Phong, cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn đối Lục Tử Phong nói, sư phụ, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng học bản lĩnh. Chương 6, Sơn Cốc, chương 6, Sơn Cốc. Ta, Đào Kiếm, ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta biết, Lục Tử Phong căn bản sẽ không bản lĩnh gì, hắn chỉ là một cái lừa đảo. Hắn dạy cho Trương Nhị Đản những vật này, đều là một chút da lông, căn bản là không có cách dùng để đối phó chân chính yêu ma. Nhưng ta cũng biết, ta không thể cứ như vậy nói cho Trương Nhị Đản chân tướng. Bởi vì nếu như ta nói cho hắn chân tướng, hắn khẳng định sẽ phi thường thất vọng. Lục Tử Phong mang theo Trương Nhị Đản, thừa dịp cảnh đêm rời đi thị trấn. Bọn họ một đường hướng tây, đi tới một cái vắng vẻ sơn cốc bên trong. Cái này sơn cốc vô cùng tĩnh mịch, xung quanh mọc đầy rừng cây rậm rạp. Lục Tử Phong dừng bước lại, đối Trương Nhị Đản nói, "Nhị Đản, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, sau đó tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Lục Tử Phong thì lấy ra một chút lương khô cùng nước, đưa cho Trương Nhị Đản. Hắn đối Trương Nhị Đản nói, "Nhị Đản, ngươi trước ăn ít đồ a." Trương Nhị Đản tiếp nhận lương khô cùng nước, bắt đầu ăn. Hắn một bên ăn, một bên hỏi Lục Tử Phong, "Sư phụ, chúng ta vì cái gì muốn rời khỏi thị trấn?" Lục Tử Phong nhìn xem Trương Nhị Đản, do dự một chút, sau đó nói, "Nhị Đản, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không hiểu. Chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ nói cho ngươi biết." Trương Nhị Đản nhìn xem Lục Tử Phong, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn biết, sư phụ khẳng định có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, hắn không thể lại hỏi đi xuống. Vì vậy, Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Hắn bắt đầu chuyên tâm ăn lên lương khô đến. Đao kiếm thì yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem tất cả những thứ này. Đúng lúc này, một cái mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Nàng mặc toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường. Lục Tử Phong nhìn thấy cái này mỹ nữ, biến sắc. Hắn đối Trương Nhị Đản nói, "Nhị Đản, ngươi trốn trước, ta đi xem một chút." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, sau đó tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn. Lục Tử Phong thì hướng mỹ nữ kia đi đến. Hắn một bên đi, một bên nói, "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Mỹ nữ kia nhìn xem Lục Tử Phong, trên mặt nở một nụ cười. Nàng đối Lục Tử Phong nói, "Ta gọi Bạch Liên, là cái này sơn cốc thủ hộ giả." Lục Tử Phong nhìn xem Bạch Liên, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn biết, cái này Bạch Liên khẳng định không đơn giản, nàng rất có thể là một cái yêu ma. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Bạch Liên nói, "Bạch Liên cô nương, chúng ta chỉ là đi qua nơi này, không có ác ý." Bạch Liên nhìn xem Lục Tử Phong, cười một cái nói, "Ta biết các ngươi không có ác ý, nhưng các ngươi không nên xuất hiện ở đây." Lục Tử Phong nhìn xem Bạch Liên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không biết cái này Bạch Liên đến cùng muốn làm gì. Đúng lúc này, Bạch Liên đột nhiên xuất thủ. Trong tay nàng xuất hiện một đoàn bạch quang, hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị bạch quang quẹt vào cánh tay. Trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo cháy đen vết thương. Lục Tử Phong nhìn xem Bạch Liên, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn biết, chính mình không phải cái này Bạch Liên đối thủ. Vì vậy, Lục Tử Phong xoay người chạy. Hắn một bên chạy, một bên hướng Trương Nhị Đản hô, "Nhị Đản, chạy mau." Trương Nhị Đản nghe đến Lục Tử Phong ồn ào, vội vàng từ ẩn nấp địa phương chạy ra. Hắn nhìn thấy Lục Tử Phong ở phía trước chạy, Bạch Liên ở phía sau truy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trương Nhị Đản không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn biết, sư phụ khẳng định là gặp phải nguy hiểm. Trương Nhị Đản vội vàng hướng Lục Tử Phong chạy đi. Hắn một bên chạy, một bên la lớn, "Sư phụ, ta tới giúp ngươi." Lục Tử Phong nghe đến Trương Nhị Đản ồn ào, trong lòng tràn đầy sốt ruột. Hắn biết, Trương Nhị Đản chỉ là một đứa bé, hắn làm sao có thể là Bạch Liên đối thủ đâu. Nhưng Lục Tử Phong cũng biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi Bạch Liên, mới có thể cam đoan Trương Nhị Đản an toàn. Lục Tử Phong tăng nhanh tốc độ, chạy về phía xa. Nhưng Bạch Liên tốc độ càng nhanh, nàng rất nhanh liền đuổi kịp Lục Tử Phong. Đúng lúc này, Trương Nhị Đản chạy tới. Hắn nhìn thấy Bạch Liên muốn công kích Lục Tử Phong, vội vàng ngăn tại Lục Tử Phong trước người. Bạch Liên nhìn thấy Trương Nhị Đản ngăn tại Lục Tử Phong trước người, sửng sốt một chút. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, một chưởng hướng Trương Nhị Đản đánh tới. Trương Nhị Đản bị Bạch Liên một chưởng đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Lục Tử Phong nhìn thấy Trương Nhị Đản thụ thương, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn la lớn, "Nhị Đản!" Sau đó, Lục Tử Phong quay người hướng Bạch Liên phóng đi. Trong tay hắn xuất hiện một cái đào mộc kiếm, hướng Bạch Liên đâm tới. Nhưng Bạch Liên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Lục Tử Phong trong tay đào mộc kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó nàng một chưởng đánh vào Lục Tử Phong trên ngực. Lục Tử Phong bị Bạch Liên một chưởng đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn miệng phun máu tươi, hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Bạch Liên nhìn xem ngã trên mặt đất Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Nàng đối với bọn họ nói, "Các ngươi không nên xuất hiện tại chỗ này. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết." Ta nhập thân vào Lục Tử Phong trên thân phía sau, trong tay đào một kiếm tỏa ra chói mắt hồng quang. Lục Tử Phong một kiếm hướng Bạch Liên chém đi, Bạch Liên vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị kiếm khí quẹt vào bả vai. Bạch Liên bị kiếm khí quẹt vào phía sau, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Nàng biết, trước mắt người này không đơn giản, hắn khẳng định là một cái cường đại đạo sĩ. Bạch Liên bắt đầu nghiêm túc. Nàng biến thành ba đầu đội cáo, móng tay dài ra, mở ra miệng đầy sắc bén răng. Bạch Liên hướng Lục Tử Phong đánh tới, Lục Tử Phong vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị Bạch Liên đánh trúng ngực. Lục Tử Phong bị Bạch Liên đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một thân cây. Nhưng Lục Tử Phong cũng không có từ bỏ, Lục Tử Phong nhảy lên, dùng đao một kiếm hướng Bạch Liên chém tới. Bạch Liên vội vàng trốn tránh, nhưng nàng vẫn là bị Lục Tử Phong chém đứt cánh tay trái. Nàng kêu thảm một tiếng, sau đó hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng lấy ra đao một kiếm, hóa vạn kiếm bắn về phía Bạch Liên. Bạch Liên bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, biến trở về nguyên mẫu, một cái tam vĩ hồ ly tinh. Ta, đao kiếm, nhìn xem ngã trên mặt đất tam vĩ hồ ly tinh, thôn phệ nó linh hồn. Trương Nhị Đản nằm trên mặt đất, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hắn nhìn thấy sư phụ, Lục Tử Phong bị Bạch Liên đánh bay ra ngoài, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, chính mình hiện tại không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Sau đó, Trương Nhị Đản nhìn thấy sư phụ, Lục Tử Phong đột nhiên đứng lên, trong tay đảo một kiếm tỏa ra chói mắt hồng quang. Sư phụ, Lục Tử Phong, một kiếm hướng Bạch Liên chẳng đi, Bạch Liên vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị kiếm khí quẹt vào bả vai. Trương Nhị Đản thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới sư phụ, Lục Tử Phong thế mà lợi hại như vậy, hắn thế mà có thể đánh bại cường đại như vậy yêu quái. Tiếp lấy, Trương Nhị Đản nhìn thấy Bạch Liên biến thành ba đầu đồ cáo, móng tay dài ra, mở ra miệng đầy sắc bén lớn răng. Bạch Liên hướng sư phụ, Lục Tử Phong đánh tới, sư phụ, Lục Tử Phong vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị Bạch Liên đánh trúng ngực. Trương Nhị Đản nhìn thấy sư phụ, Lục Tử Phong bị đánh bay đi ra, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, chính mình hiện tại không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Sau đó, Trương Nhị Đản nhìn thấy sư phụ, Lục Tử Phong nhảy lên, dùng đao một kiếm hướng Bạch Liên chém tới. Bạch Liên vội vàng trốn tránh, nhưng nàng vẫn là bị sư phụ, Lục Tử Phong chém đứt cánh tay trái. Trương Nhị Đản thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới sư phụ, Lục Tử Phong thế mà lợi hại như vậy, hắn thế mà có thể chém đứt Bạch Liên cánh tay trái. Tiếp lấy, Trương Nhị Đản nhìn thấy sư phụ, Lục Tử Phong lấy ra đao một kiếm, hóa vạn kiếm bắn về phía Bạch Liên. Bạch Liên bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, biến trở về nguyên mẫu, một cái tam vĩ hồ ly tinh. Trương Nhị Đản nhìn xem ngã trên mặt đất tam vĩ hồ ly tinh, trong lòng tràn đầy kính nể. Hắn không nghĩ tới sư phụ, Lục Tử Phong thế mà lợi hại như vậy, hắn thế mà có thể đánh bại cường đại như vậy yêu quái. Nhưng cùng lúc, Trương Nhị Đản trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu vì cái gì sư phụ, Lục Tử Phong muốn chờ hắn bị đánh thổ huyết mới lấy ra bản lĩnh thật sự. Chẳng lẽ đồ đệ tế thiên pháp lực vô biên? Trương Nhị Đản quyết định lần sau trong miệng ngậm cái máu heo bao, lúc cần thiết giả vờ thổ huyết. Không phải vậy cái này thật gánh không được a. Lục Tử Phong đả tọa một lát sau, ta, đao kiếm, thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Lục Tử Phong thân thể mất đi khống chế, hắn ngã trên mặt đất, bắt đầu ngáy lên. Trương Nhị Đản nằm tại cách đó không xa, nghe đến sư phụ ngáy ngủ lâm thanh. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất sư phụ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng biết sư phụ Thụy đạo nhân xưng hào là thế nào đến. Nhưng Trương Nhị Đản không hề chán ghét sư phụ những khuyết điểm này, bởi vì hắn biết, sư phụ mặc dù có rất nhiều thiếu sót, nhưng hắn cũng có rất nhiều ưu điểm. Sư phụ là một cái người thiện lương, hắn luôn là nguyện ý trợ giúp người khác. Sư phụ cũng là một cái dũng cảm người, hắn luôn là có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Sư phụ càng là một cái cường đại người, hắn có thể đánh bại cường đại như vậy yêu quái. Cho nên, Trương Nhị Đản quyết định muốn càng thêm cố gắng học tập, trở thành một cái giống sư phụ đồng dạng người. Nơi xa, một chút yêu ma quỷ quái ngay tại quan sát đến cái này sơn cốc. Bọn họ vốn là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, nhưng làm bọn họ nhìn thấy Lục Tử Phong thực lực phía sau, đều dọa đến chạy tứ tán. Bởi vì dựa vào tương đối gần dã quỷ cũng bị dư âm đánh chết không ít, những này yêu ma quỷ quái biết, nếu như bọn họ không trốn, khẳng định cũng sẽ bị Lục Tử Phong tiêu diệt. Những này yêu ma quỷ quái một bên trốn, một bên ở trong lòng âm thầm vui mừng. Bọn họ biết, chính mình lần này là nhặt về một cái mạng. Mà Lục Tử Phong thì yên tĩnh nằm trên mặt đất, đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 7, thương đội, chương 7, thương đội. Ngày thứ 2, một đội nhân mã đi qua cái này sơn cốc. Bọn họ là Ngộ Tiên trấn đi ra thương đội, đang muốn đi địa phương khác làm ăn. Làm bọn họ nhìn thấy ngã trên mặt đất Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản lúc, giật nảy mình. Bọn họ cho rằng hai người này đã chết, nhưng làm bọn họ đến gần xem xét, phát hiện Lục Tử Phong còn tại ngáy ngủ, mà Trương Nhị Đản thì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Thương đội người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai hai người này chỉ là tại đi ngủ. Bọn họ thở dài một hơi, sau đó bắt đầu thương lượng lên làm sao bây giờ. Thương đội người dẫn đầu là một người trung niên nam nhân, hắn kêu Lý Minh. Lý Minh là một cái vô cùng khôn khéo tài giỏi người, hắn biết Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản thân phận. Bởi vì Lý Minh cũng là Ngộ Tiên trấn người, hắn từng nghe nói qua Lục Tử Phong nghe đồn. Hắn biết Lục Tử Phong là một cái vô cùng lợi hại đạo sĩ, có thể đánh bại yêu quái cường đại. Vì vậy, Lý Minh đi đến Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản bên cạnh, đối với bọn họ nói, "Lục đại sư, Trương tiểu huynh đệ, các ngươi không có sao chứ?" Lục Tử Phong bị Lý Minh âm thanh đánh thức, hắn rủi rủi con mắt, một mặt mở mịt nhìn xem Lý Minh. Trương Nhị Đản thì đối Lý Minh nói, "Chúng ta không có việc gì, chỉ là ngủ rồi." Lý Minh cười cười, nói, "Vậy liền tốt. Chúng ta là Ngộ Tiên trấn thương đội, đang muốn đi địa phương khác làm ăn. Nếu như các ngươi không ngại, có thể gia nhập chúng ta thương đội." Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn họ biết, hiện tại bọn hắn cần một chỗ dàn xếp lại, mà cái này thương đội chính là một cái lựa chọn rất tốt. Vì vậy, Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản gia nhập cái này thương đội, cùng bọn họ cùng lên đường. Ban đêm, thương đội đi tới một con sông một bên, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản cũng xuống xe ngựa, bắt đầu hỗ trợ cắm trại. Bọn họ tìm một cái bằng phẳng địa phương, bắt đầu dựng lên lều vải. Lục Tử Phong mặc dù bình thường rất lười nhác, nhưng hắn dựng lều vải tay nghề cũng không tệ lắm. Hắn rất nhanh liền đi tốt một cái lều vải, sau đó đối Trương Nhị Đản nói, "Nhị Đản, ngươi cũng đi một cái lều vải a." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu dựng lên lều vải của mình đến. Một lát sau, tất cả lều vải đều đi tốt. Thương đội người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ, bắt đầu giúp làm cơm. Làm cơm tốt phía sau, đại gia ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu ăn cơm. Lý Minh đối Lục Tử Phong nói, "Lục đại sư, nghe nói ngươi là một cái vô cùng lợi hại đạo sĩ, có thể đánh bại yêu quái cường đại." "Là thật sao?" Lục Tử Phong cười cười, nói, "Vậy cũng là nghe đồn, ta nào có lợi hại như vậy." Lý Minh cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Nhưng hắn trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn hy vọng Lục Tử Phong có thể giúp bọn hắn giải quyết một vài vấn đề. Sau khi cơm nước xong, đại gia bắt đầu nghỉ ngơi. Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản trở lại trong lều của mình, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vào lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống. Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản đều cảm thấy không thích hợp, bọn họ liền vội vàng đứng lên, đi ra lều vải. Làm bọn họ đi ra lều vải lúc, phát hiện thương đội người đã toàn bộ té xỉu xuống đất, mà một cái bóng đen đang đứng tại bọn họ chính giữa, phát ra trận trận âm hiểm cười. Bóng đen là một cái lang yêu, nó vốn là nghĩ thừa dịp cảnh đêm tập kích thương đội, nhưng làm nó nhìn thấy Lục Tử Phong lúc, lại dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì lang yêu biết Lục Tử Phong lợi hại, nó đã từng tận mắt nhìn thấy qua Lục Tử Phong đánh bại một cái cường đại hồ ly tinh. Cho nên, làm lang yêu nhìn thấy Lục Tử Phong lúc, nó biết chính mình không phải là đối thủ. Vì vậy, nó lập tức độn địa chạy. Lục Tử Phong nhìn xem lang yêu biến mất phương hướng, thở dài một hơi. Hắn biết, nếu như lang yêu không chạy, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng cùng lúc, Lục Tử Phong cũng biết, bọn họ không thể cứ như vậy buông tha lang yêu, bởi vì lang yêu khẳng định sẽ còn trở lại. Thương đội người lần lượt tỉnh lại, bọn họ phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, xung quanh một mảnh hỗn độn. Bọn họ chỉ nhớ rõ một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Bọn họ biết đại khái chính mình bị tập kích, nhưng không có thụ thương, là vì có Lục Tử Phong tọa trấn doanh địa. Vì vậy, thương đội người bắt đầu vây quanh Lục Tử Phong, ngỏ ý cảm ơn. Lý Minh đi đến Lục Tử Phong trước mặt, nói, "Lục đại sư, may mắn mà có ngươi. Nếu không chúng ta khẳng định sẽ bị yêu ma tập kích." Lục Tử Phong cười cười, nói, "Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm." Mặt khác thương đội người cũng nhộn nhịp ngỏ ý cảm ơn, bọn họ biết, nếu như không có Lục Tử Phong, bọn họ khẳng định đã chết. Sáng ngày thứ hai, thương đội tiếp tục đi đường. Lục Tử Phong ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng ý nguyên tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết, chuyện này khẳng định không đơn giản. Trương Nhị Đản nhìn thấy Lục Tử Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng, nhịn không được hỏi, "Sư phụ, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không?" Lục Tử Phong lắc đầu, nói, "Ta không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ chuyện tối ngày hôm qua." Trương Nhị Đản nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, cũng nhíu mày. Hắn biết, chuyện tối ngày hôm qua khẳng định không đơn giản. Vì vậy, Trương Nhị Đản đối Lục Tử Phong nói, "Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi." Lục Tử Phong nghe đến Trương Nhị Đản nói như vậy, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, đứa bé này là thật tâm nghĩ bảo vệ hắn. Vì vậy, Lục Tử Phong sờ lên Trương Nhị Đản đầu, nói, "Hảo hài tử, sư phụ không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi đường a." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi đường. Thương đội đi tới một cái dịch trạm, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản xuống xe ngựa, đi vào dịch trạm. Dịch trạm bên trong đã ngồi đầy người, bọn họ đều là một chút quá khứ thương khách cùng hành khách. Lục Tử Phong tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá đến người xung quanh đến. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh kia là một người trung niên nam nhân, hắn mặc một thân quần áo màu đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đen. Lục Tử Phong trong lòng hơi động, hắn cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, cái kia trung niên nam nhân đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Tử Phong. Lục Tử Phong trong lòng giật mình, hắn vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tiếp cái kia trung niên nam nhân. Nhưng cái kia trung niên nam nhân tựa hồ cũng không có phát hiện Lục Tử Phong dị thường, hắn quay đầu đi, tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Lục Tử Phong thở dài một hơi, hắn biết mình không thể đợi ở chỗ này nữa. Hắn nhất định phải nhanh rời đi cái này dịch trạm. Vì vậy, Lục Tử Phong đứng lên, đối Trương Nhị Đản nói, "Nhị Đản, chúng ta đi thôi." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lục Tử Phong đi ra dịch trạm. Mà cái kia trung niên nam nhân thì nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản đi ra dịch trạm phía sau, tiếp tục đi đường. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn họ liền nghe đến sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Bọn họ nhìn lại, phát hiện là cái kia trung niên nam nhân đuổi theo. Trung niên nam nhân đuổi kịp bọn họ phía sau, dừng bước lại, đối Lục Tử Phong nói, "Sư phụ, ngươi không quen biết ta sao?" Lục Tử Phong nhìn xem người trung niên nam nhân này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua. Trung niên nam nhân nhìn thấy Lục Tử Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng, cười một cái nói, "Sư phụ, ta là Giang Thủy Hàn a. Ngươi không nhớ ta sao?" Lục Tử Phong nghe đến Giang Thủy Hàn nói như vậy, cái này mới nhớ tới. Hắn trước đây xác thực thu qua một cái gọi Giang Thủy Hàn đồ đệ, nhưng về sau tên đồ đệ này đã không thấy tăm hơi. Lục Tử Phong nhìn xem Giang Thủy Hàn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có thể gặp lại tên đồ đệ này. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Giang Thủy Hàn nói, "Thủy Hàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Giang Thủy Hàn cười cười, nói, "Sư phụ, ta vẫn luôn đang tìm ngươi. Ta nghe nói ngươi tại Ngộ Tiên trấn đánh bại một cái yêu quái cường đại, cho nên ta liền chạy tới tìm ngươi." Lục Tử Phong nghe đến Giang Thủy Hàn nói như vậy, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn không nghĩ tới, tên đồ đệ này thế mà còn nhớ tới hắn. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Giang Thủy Hàn nói, "Thủy Hàn, ngươi có thể trở về tìm ta, ta thật rất vui vẻ. Nhưng ngươi vì cái gì muốn mang theo mặt nạ đâu?" Giang Thủy Hàn nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, do dự một chút, sau đó tháo xuống mặt nạ. Ở trước mặt cố lấy xuống một khắc này, Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản đều sửng sốt. bởi vì Giang Thủy Hàn trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, từ mắt trái một mực kéo dài đến bên phải khóe miệng. Giang Thủy Hàn nhìn thấy Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản biểu lộ, cười khổ một cái, nói: "Sư phụ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta hiện tại có thể lợi hại. Ta một người liền có thể đối phó mấy cái yêu quái." Lục Tử Phong nghe đến Giang Thủy Hàn nói như vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu, tên đồ đệ này vì sao lại biến thành dạng này. Vì vậy, Lục Tử Phong hỏi: "Thủy Hàn, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này?" Giang Thủy Hàn nghe đến Lục Tử Phong hỏi như vậy, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Hắn do dự một chút, sau đó nói: "Sư phụ, ta gặp một cái lang yêu. Ta cùng nó đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ta giả chết mới trốn qua một kiếp." Lục Tử Phong nghe đến Giang Thủy Hàn nói như vậy, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, tên đồ đệ này thế mà kinh lịch nhiều như thế. Vì vậy, Lục Tử Phong vô Giang Thủy Hàn bả vai, nói: "Thủy Hàn, ngươi vất vả. Về sau ngươi liền theo chúng ta, ai chúng ta cùng một chỗ đối phó những cái kia yêu quái." Giang Thủy Hàn nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, trên mặt nở một nụ cười. Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, sư phụ, ta về sau liền theo ngươi." Vì vậy, Giang Thủy Hàn gia nhập thương đội, cùng Lục Tử Phong, Trương Nhị Đản cùng một chỗ tiếp tục đi đường. Giang Thủy Hàn gia nhập thương đội phía sau, Lục Tử Phong bắt đầu hỏi thăm hắn liên quan tới lang yêu sự tình. Nhưng Giang Thủy Hàn lại ấp úng nói không rõ ràng, chỉ nói là chính mình một người đối phó mấy cái yêu quái. Lục Tử Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy Giang Thủy Hàn đang nói dối. Vì vậy, Lục Tử Phong quyết định tìm một cơ hội, đơn độc cùng Giang Thủy Hàn nói chuyện. Cuối cùng, cơ hội tới. Một đêm bên trên, Lục Tử Phong tìm tới Giang Thủy Hàn, nói: "Thủy Hàn, ta biết ngươi đang nói dối. Ngươi căn bản không ai đối phó mấy cái yêu quái, đúng hay không?" Giang Thủy Hàn nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Hắn do dự một chút, sau đó nói: "Sư phụ, ta không phải cố ý muốn nói dối. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng." Lục Tử Phong nhìn xem Giang Thủy Hàn, thở dài nói: "Thủy Hàn, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ngươi phải hiểu được, nói dối là không giải quyết được vấn đề. Chỉ có đối mặt hiện thực, chúng ta mới có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề." Giang Thủy Hàn nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, nhẹ gật đầu nói: "Sư phụ, ngươi nói đúng. Ta về sau cũng không tiếp tục nói dối." Vì vậy, Giang Thủy Hàn bắt đầu giải thích chính mình chân thật kinh lịch. Nguyên lai, hắn gặp phải lang yêu phi thường cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ. Lang yêu một chiêu liền dây hắn thuận thế giả chết mới trốn qua một kiếp. Mà hắn những cái kia đồng hành người đều bị lang yêu giết. Lục Tử Phong nghe đến Giang Thủy Hàn nói như vậy, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này lang yêu thế mà cường đại như vậy. Vì vậy, Lục Tử Phong bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. Hắn biết, nếu như bọn họ lại gặp phải cái này lang yêu, khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải tìm tới một cái biện pháp mới có thể đối phó cái này lang yêu. Chương 8, lang yêu, chương 8, lang yêu. Lang yêu ở trong lòng âm thầm mắng, nó không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp phải cái kia sát thần. Nó đã từng tận mắt nhìn thấy qua cái kia sát thần lợi hại, nó biết chính mình không phải là đối thủ. Vì vậy, lang yêu vội vàng độn địa chạy trốn. Nó một bên chạy, một bên ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng không muốn lại gặp phải cái kia sát thần. Lang yêu độn địa hai dặm phía sau, ngừng lại. Nó nhô đầu ra, quan sát bốn phía một cái tình huống. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bóng người. Lang yêu thở dài một hơi, nó biết chính mình tạm thời an toàn. Nhưng lang yêu cũng biết, mình không thể phớt lờ. Bởi vì cái kia sát thần vô cùng lợi hại, nó tùy thời cũng có thể xuất hiện. Vì vậy, lang yêu bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. Nó biết, chính mình nhất định phải tìm tới một cái địa phương an toàn, mới có thể tránh thoát cái kia sát thần truy sát. Cuối cùng, lang yêu quyết định trở lại nơi ở của mình. Nó biết, chỉ có tại nơi ở của mình bên trong, nó mới có thể cảm thấy an toàn. Lang yêu bắt đầu hướng nơi ở của mình chạy đi. Nó trong lòng tràn đầy hoảng hốt, nhưng nó biết, mình không thể dừng lại. Chỉ có trở lại hang ổ, nó mới có thể chân chính an toàn. Lang yêu chạy trở về Thanh Lang Sơn, nhìn thấy lang yêu tộc trưởng. Lang yêu tộc trưởng là một cái to lớn hình sói yêu quái, nó dài 3 viên đầu, mỗi viên trên đầu đều dài một đôi sắc bén vai diễn. Lang yêu tộc trưởng nhìn thấy lang yêu trở về, hỏi: "Tiểu lang, ngươi làm sao chật vật như vậy? Xảy ra chuyện gì?" Lang yêu vội vàng quỳ trên mặt đất, nói: "Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Mê vụ yêu vương cùng hồ vương đều bị giết. Cái kia sát thần còn tại truy sát ta." Lang yêu tộc trưởng nghe đến lang yêu nói như vậy, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Nó biết, cái này sát thần vô cùng lợi hại, nếu như nó đi tới Thanh Lang Sơn, khẳng định sẽ đối bọn họ tạo thành uy hiếp rất lớn. Vì vậy, lang yêu tộc trưởng hạ lệnh phong sơn. Nó phái ra thủ hạ lang yêu, tại núi xung quanh tuần tra, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào. Lang yêu tộc trưởng biết, bọn họ hiện tại chỉ có thể tạm thời trốn đi, chờ đợi thời cơ. Chỉ có chờ đến cái kia sát thần rời đi phía sau, bọn họ mới có thể một lần nữa đi ra hoạt động. Lục Tử Phong một mặt mờ mịt phát hiện, gần nhất một cái yêu ma đều chưa từng gặp qua. Hắn nguyên bản tưởng rằng chính mình vận khí tốt, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Lục Tử Phong bắt đầu tự hỏi, hắn cảm thấy kẻ bên này khẳng định chuyện gì xảy ra, mới đưa đến yêu ma đều chạy hết. Vì vậy, Lục Tử Phong quyết định tìm người hỏi một chút. Hắn đi tới một thôn trang, tìm tới một cái lao nhân. Lao nhân nói cho Lục Tử Phong, gần nhất kẻ bên này xác thực phát sinh một chút sự tình. Nghe nói, có một cái cường đại yêu vương xuất hiện ở kề bên này. Nó đánh bại tất cả yêu quái, trở thành nơi này người thống trị. Nhưng liền tại vài ngày trước, cái này yêu vương đột nhiên biến mất. Không có ai biết nó đi nơi nào, cũng không người nào biết nó vì sao lại biến mất. Lục Tử Phong nghe đến lao nhân nói như vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cảm thấy chuyện này khẳng định cùng chính mình có quan hệ, nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Lục Tử Phong quyết định tiếp tục đi đường, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Lục Tử Phong đi theo thương đội tiếp tục tiến lên, bọn họ đi tới Thác Hách Thành. Thác Hách Thành là một cái thành thị phồn hoa, hai bên đường phố bày đầy đủ kiểu quầy hàng. Lục Tử Phong cùng thương đội tạm biệt phía sau, tìm một gian nhà trọ ở lại. Nhà trọ lão bản là một người trung niên nam nhân, hắn nhìn thấy Lục Tử Phong cùng Trương Nhị Đản, Giang Thủy Hàn, nhiệt tình chào hỏi, "Mấy vị khách quan, là muốn ở trọ sao?" Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Là, lão bản, chúng ta muốn ở trọ." Lão bản cười cười, nói, "Tốt, mấy vị mời khách quan đi theo ta." Lão bản mang theo Lục Tử Phong đám người đi tới một gian phòng khách, nói, "Mấy vị khách quan, đây là phòng của các ngươi ở giữa, có gì cần tùy thời gọi ta." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, cảm ơn lão bản." Lão bản cười cười, sau đó rời đi. Lục Tử Phong đám người đi vào gian phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Nhị Đản nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói, "Sư phụ, cái này thành thị thật náo nhiệt a." Lục Tử Phong cười cười, nói, "Đúng vậy a, cái này thành thị xác thực rất náo nhiệt. Chúng ta trước nghỉ ngơi một cái, đợi buổi tối lại đi ra dạo chơi." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu thu thập mình đồ vật. Buổi tối, Thác Hách Thành cử hành thịnh đại hội đèn lồng. Hai bên đường phố treo đầy đủ kiểu đèn lồng, đủ mọi màu sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ thành thị. Lục Tử Phong đám người đi tới trên đường, nhìn trước mắt mỹ cảnh. Trương Nhị Đản hưng phấn chạy tới chạy lui, nhìn xem đủ kiểu đèn lồng. Giang Thủy Hàn thì yên tĩnh cùng tại Lục Tử Phong sau lưng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Tử Phong nhìn trước mắt mỹ cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, cái này thành thị ban đêm thế mà đẹp như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Mấy vị khách quan, muốn hay không mua cái đèn lồng a?" Lục Tử Phong đám người nhìn lại, phát hiện là một cái bán hàng rong đang mua đi. Bán hàng rong nhìn thấy Lục Tử Phong đám người quay đầu, vội vàng chạy tới nói, "Mấy vị khách quan, ta chỗ này có đủ kiểu đèn lồng, các ngươi nhìn xem có hay không thích." Lục Tử Phong nhìn một chút bán hàng rong trong tay đèn lồng, sau đó chọn một cái màu đỏ đèn lồng. Bán hàng rong cười cười, nói, "Vị khách quan này thật có ánh mắt, cái này màu đỏ đèn lồng có thể là tiệm chúng ta bên trong trấn điếm chi bảo." Lục Tử Phong cười cười, không nói gì thêm. Hắn trả tiền, sau đó cầm đèn lồng rời đi. Trương Nhị Đản nhìn thấy Lục Tử Phong mua đèn lồng, cũng nhao nhao muốn mua. Lục Tử Phong bất đắc dĩ cười cười, sau đó cho Trương Nhị Đản mua một cái màu xanh đèn lồng. Giang Thủy Hàn nhìn trước mắt mỹ cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn có thể lại nhìn thấy đẹp như vậy phong cảnh. Lục Tử Phong đám người đi tới quầy ăn vặt phía trước, mua một chút quà vặt. Bọn họ một bên ăn quà vặt, một bên thưởng thức bên đường mỹ cảnh. Đột nhiên, một cái hát rong tiểu nữ hài đưa tới bọn họ chú ý. Tiểu nữ hài đứng tại trong một cái góc, cầm trong tay một cái cũ nát tỉ bà. Nàng mặc một thân quần áo cũ rách, mang trên mặt một tia ưu sầu. Lục Tử Phong đám người đi tới, lặng lặng nghe tiểu nữ hài tiếng ca. Tiểu nữ hài tiếng ca vô cùng dễ nghe, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Lục Tử Phong đám người nghe đến mê mẩn, mãi đến tiểu nữ hài hát xong một câu cuối cùng lời bài hát. Tiểu nữ hài nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng khom lưng nói, "Cảm ơn các vị đại gia, công tử khen thưởng." Lục Tử Phong cười cười, sau đó lấy ra một chút bạc đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thấy bạc, vội vàng nói, "Đa tạ công tử." "Đa tạ công tử." Lục Tử Phong xua tay, nói, "Không cần cảm ơn, ngươi hát đến rất êm tai." Tiểu nữ hài nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Đúng lúc này, mấy cái thư sinh đi tới. Bọn họ nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, cố ý khoe khoang học vấn nói, "Mấy vị huynh đài, có thể nghe ta ngâm một câu thơ." Lục Tử Phong đám người nhìn xem mấy cái này thư sinh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn vẫn lễ phép gật gật đầu, bày tỏ nguyện ý nghe bọn họ ngâm thơ. Vì vậy, mấy cái thư sinh bắt đầu ngâm thi tác đối, kỳ vọng hấp dẫn bờ bên kia mỹ nữ tiểu thư. Nhưng tiếc nuối là, bọn họ cũng không có thành công. Bờ bên kia lầu các bên trên, một đám tiểu tỷ muội ngay tại liễu diễu soi mói. Các nàng chỉ vào mấy cái kia thư sinh, cười đến ngửa tới ngửa lui. Lục Tử Phong đám người thấy cảnh này, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Bọn họ không nghĩ tới, mấy cái này thư sinh thế mà như thế không biết tự lượng sức mình. Vì vậy, Lục Tử Phong đám người quyết định rời đi nơi này, tiếp tục thưởng thức bên đường mỹ cảnh. Bọn họ đi dọc theo đường phố một hồi, đi tới một cái lão nhân gia bày quầy bán hàng địa phương. Lão nhân gia nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng chào hỏi, "Mấy vị khách quan, có muốn nhìn một chút hay không, ta chỗ này đồ cổ a?" Lục Tử Phong đám người đi tới, nhìn xem lão nhân gia quầy hàng bên trên đồ cổ. Những này đồ cổ thoạt nhìn đều rất cổ lão, nhưng Lục Tử Phong đám người cũng không hiểu những này. Vì vậy, bọn họ chỉ là nhìn một chút, cũng không có mua. Lão nhân gia nhìn thấy Lục Tử Phong đám người không có mua, cũng không có nói cái gì. Hắn chỉ là cười cười, tiếp tục chào hỏi khách nhân khác. Lục Tử Phong đám người tiếp tục tiến lên, bọn họ nhìn thấy đủ kiểu quầy hàng cùng biểu diễn. Bọn họ chơi đến rất vui vẻ, mãi đến đêm khuya mới trở lại nhà trọ. Ngày thứ hai, sáng sớm đi tới trong quán trà, nghe đến mấy cái uống trà khách nhân ngay tại đàm luận gần nhất phát sinh sự tình. "Các ngươi nghe nói không? Ngoài thành loạn táng cương náo quỷ." "Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Nghe nói có người tận mắt thấy một cái màu trắng quỷ ảnh tại loạn táng cương bên trong bay tới bay lui. Nghe nói cái kia quỷ ảnh là một cái nữ quỷ, nàng chết đến rất thảm, cho nên biến thành lệ quỷ. Thật hay giả? Ta làm sao chưa nghe nói qua?" "Đương nhiên là thật. Ta có cái thân thích tại nha môn người hầu, hắn chính miệng nói cho ta biết. Vậy chúng ta vẫn là không nên đi chỗ đó đi. Vạn nhất gặp phải cái kia lệ quỷ, chúng ta liền xong rồi." "Đúng đúng đúng. Chúng ta vẫn là cách nơi đó xa một chút ta." Lục Tử Phong nghe đến mấy câu này, trong lòng rất hiếu kỳ. Hắn quyết định đi ngoài thành loạn táng cương nhìn xem, lại sợ gặp phải thật tác quỷ, Lục Tử Phong quyết định không đi ngoài thành loạn táng cương. Hắn biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đi cũng là tặng đầu người. Nhưng Trương Nhị Đản lại một mặt không hiểu, hắn không hiểu sư phụ vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Giang Thủy Hàn thì một mặt hiểu rõ, hắn biết sư phụ là lừa gạt, gần nhất không biết làm sao danh khí biến lớn. Giang Thủy Hàn cũng biết, sư phụ trò lừa gạt càng cao minh, hãm hại lừa gạt hắn cũng học không ít. Nhưng Giang Thủy Hàn cũng biết, một lần kia hắn gặp phải yêu quái là thật, nếu như không phải hắn giả chết, hắn đã sớm chết. Cho nên, Giang Thủy Hàn cũng không trách sư phụ thay đổi chủ ý, hắn biết sư phụ là vì bọn họ an toàn cân nhắc. Vì vậy, Giang Thủy Hàn đối Lục Tử Phong nói, sư phụ, ta ủng hộ ngươi quyết định. Chúng ta vẫn là không nên đi chỗ đó. Lục Tử Phong nghe đến Giang Thủy Hàn nói như vậy, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, Giang Thủy Hàn là đồ đệ của hắn bên trong thông minh nhất một cái, hắn có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Giang Thủy Hàn nói, Thủy Hàn, ngươi có thể hiểu được sư phụ liền tốt. Chúng ta vẫn là về nhà trọ a. Trương Nhị Đản mặc dù một mặt không hiểu, nhưng hắn vẫn là đi theo Lục Tử Phong cùng Giang Thủy Hàn trở về nhà trọ. Hắn biết, sư phụ khẳng định có hắn lý do. Chương 9, loạn tăng cương, chương 9, loạn tăng cương. Liên tại Lục Tử Phong đám người chuẩn bị trở về nhà trọ thời điểm, hai nữ tử đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Hai nữ tử này mặc một thân đạo bào màu trắng, cầm trong tay trường kiếm. Các nàng cực kỳ đẹp đẽ, nhất là cái tuổi đó hơi lớn nữ tử, càng là đẹp đến nỗi không gì sánh được. Lục Tử Phong đám người nhìn xem hai nữ tử này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ không hiểu hai nữ tử này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đúng lúc này, cái tuổi đó hơi lớn nữ tử mở miệng nói ra, các ngươi chính là Lục Tử Phong cùng đồ đệ của hắn a. Lục Tử Phong đám người nghe đến nữ tử này nói như vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bọn họ không hiểu nữ tử này là thế nào biết bọn họ danh tự. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Là, ta chính là Lục Tử Phong. Xin hỏi các ngươi là?" Nữ tử kia cười cười, nói, "Ta gọi Sầm Khanh, là Thiên Kiếm môn đệ tử. Đây là sư muội của ta, Cẩn Tịch." Lục Tử Phong đám người nghe đến Sầm Khanh nói như vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bọn họ không hiểu cái này Thiên Kiếm môn là môn phái nào, vì sao lại tìm tới bọn họ. Sầm Khanh nhìn thấy Lục Tử Phong đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng, cười một cái nói, "Các ngươi không cần thần trương, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới tìm các ngươi là vì chúng ta nghe nói các ngươi tại Ngộ Tiên trấn sự tình." Lục Tử Phong đám người nghe đến Sầm Khanh nói như vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bọn họ không hiểu cái này Sầm Khanh là thế nào biết bọn họ tại Ngộ Tiên trấn sự tình. Sầm Khanh nhìn thấy Lục Tử Phong đám người vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng, cười một cái nói, "Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới tìm các ngươi là vì chúng ta cũng muốn đi ngoài thành loạn tăng cương, muốn mời các ngươi cùng đi." Lục Tử Phong nghe đến Sầm Khanh nói như vậy, quả quyết cự tuyệt. Hắn nói, "Sầm Khanh cô nương, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, liền không cùng các ngươi cùng đi." Sầm Khanh nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, nhíu mày. Nàng không nghĩ tới Lục Tử Phong sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Nhưng Sầm Khanh cũng không có từ bỏ, nàng tiếp tục nói, "Lục đạo trưởng, chúng ta là Thiên Kiếm môn đệ tử, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ bách tính an toàn. Ngoài thành loạn táng cương nháo quỷ sự tình, đã đưa tới rất nhiều người khủng hoảng. Chúng ta phải đi điều tra rõ ràng, mới có thể bảo vệ bách tính an toàn." Lục Tử Phong nghe đến Sầm Khanh nói như vậy, trong lòng có chút dao động. Hắn biết, Sầm Khanh nói rất có đạo lý. Nhưng Lục Tử Phong vẫn còn có chút do dự, hắn không xác định chính mình có hay không có lẽ đi mạo hiểm. Đúng lúc này, Trương Nhị Đản mở miệng nói ra, "Sư phụ, chúng ta liền cùng các nàng cùng đi thôi. Ta cũng muốn nhìn xem cái kia quỷ ảnh đến cùng là cái gì." Lục Tử Phong nghe đến Trương Nhị Đản nói như vậy, trong lòng càng thêm dao động. Hắn biết, Trương Nhị Đản nói đến cũng có đạo lý. Cuối cùng, Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Tốt ta, chúng ta cùng các ngươi cùng đi." Sầm Khanh nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, trên mặt nở một nụ cười. Nàng biết, có Lục Tử Phong đám người trợ giúp, bọn họ tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Giang Thủy Hàn nghe đến Lục Tử Phong đáp ứng cùng Sầm Khanh cùng đi ngoài thành loạn tăng cương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết, Lục Tử Phong là một cái lừa đảo, hắn căn bản sẽ không bán lấy gì. Nếu như bọn họ thật gặp cái kia quỷ ảnh, bọn họ khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm. Nhưng Giang Thủy Hàn cũng biết, hắn không thể cứ như vậy rời đi, bởi vì hắn là Lục Tử Phong đồ đệ, hắn nhất định phải bảo vệ Lục Tử Phong an toàn. Giang Thủy Hàn chỉ có thể kiên trì cùng Lục Tử Phong cùng đi ngoài thành loạn tăng cương. Giang Thủy Hàn trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn không biết mình liệu có thể còn sống trở về. Lục Tử Phong cuối cùng vẫn là cự tuyệt Sầm Khanh mời. Hắn nói, "Sầm Khanh cô nương, các ngươi Thiên Kiếm môn thực lực ta tin tưởng, nhưng ta vẫn là cảm thấy chúng ta không đi cho thỏa đáng, bởi vì chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, không thể cùng các ngươi đi mạo hiểm." Sầm Khanh nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng biết, Lục Tử Phong nói rất có đạo lý. Vì vậy, Sầm Khanh nhẹ gật đầu, nói, "Tốt ta, Lục đạo trưởng, ta hiểu quyết định của ngươi. Nếu như các ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm chúng ta." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, Sầm Khanh cô nương, chúng ta sẽ cân nhắc." Vì vậy, Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch rời đi. Các nàng muốn đi ngoài thành loạn táng cương, điều tra cái kia quỷ ảnh sự tình. Mà Lục Tử Phong đám người thì về tới nhà trọ, bọn họ phải thương lượng một cái tiếp xuống nên làm cái gì. Lục Tử Phong kêu Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản ở lại chỗ này, hắn muốn chính mình đi ngoài thành loạn táng cương nhìn xem. Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Lục Tử Phong sẽ làm ra quyết định như vậy. Giang Thủy Hàn nói, "Sư phụ, ngươi thật muốn một người đi sao? Vậy quá nguy hiểm." Trương Nhị Đản cũng nói, "Đúng vậy a, sư phụ. Chúng ta đi cùng với ngươi a. Chúng ta không sợ nguy hiểm." Lục Tử Phong cười cười, nói, "Các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ta chỉ là đi xem một chút, nếu có cái gì nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ trở về." Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, đều vô cùng lo lắng. Nhưng bọn hắn cũng biết, bọn họ không thể làm trái Lục Tử Phong quyết định. Vì vậy, Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tử Phong rời đi nhà trọ, hướng ngoài thành loạn táng cương đi đến. Lục Tử Phong đi tới ngoài thành loạn táng cương phía sau, phát hiện Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch đã tại nơi đó chờ hắn. Sầm Khanh nhìn thấy Lục Tử Phong, vừa cười vừa nói, "Tiền bối, ngài không phải nói không tới sao? Tại sao lại thay đổi chủ ý?" Lục Tử Phong cười cười, nói, "Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra." Sầm Khanh nhẹ gật đầu, nói, "Tốt ta, vậy chúng ta liền cùng đi điều tra a." Vì vậy, Sầm Khanh, Cẩn Tịch cùng Lục Tử Phong cùng một chỗ hướng loạn táng cương chỗ sâu đi đến. Bọn họ một bên đi, vừa quan sát tình huống xung quanh. Nhưng kỳ quái là, bọn họ cũng không có phát hiện cái kia màu trắng quỷ ảnh. Sầm Khanh nhíu mày, nói, kỳ quái, cái kia quỷ ảnh làm sao không thấy? Lục Tử Phong cũng nhíu mày, nói, đúng vậy a, chẳng lẽ nó đã rời đi? Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống. Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch vội vàng lấy ra trường kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lục Tử Phong thì lấy ra đảo một kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, một cái màu trắng quỷ ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Quỷ ảnh phát ra một tiếng thê lương hét lên, sau đó hướng bọn họ đánh tới. Cái này quỷ ảnh tóc dài phất phới, mặt xanh nhanh vàng, mặc một thân màu trắng váy dài, không có chân. Nó nổi đồng bền giữa không trung, hướng Lục Tử Phong đám người đánh tới. Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch vội vàng vung vẩy trường kiếm, hướng quỷ ảnh chặn đi. Nhưng quỷ ảnh tựa hồ không hề sợ hãi trường kiếm, nó thoải mái mà tránh thoát Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch công kích. Lục Tử Phong vội vàng vung vẩy đào một kiếm, hướng quỷ ảnh đâm tới. Nhưng quỷ ảnh tựa hồ cũng không sợ đào một kiếm, nó thoải mái mà tránh thoát Lục Tử Phong công kích. Sầm Khanh nhíu mày, nói, cái này quỷ ảnh thật lợi hại. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó nó. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó nó. Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, đều vô cùng kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới Lục Tử Phong sẽ như vậy dũng cảm. Nhưng các nàng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Vì vậy, các nàng vội vàng lui ra phía sau, đem chiến trường giao cho Lục Tử Phong. Lục Tử Phong phóng tới ác quỷ, nhưng không đợi hắn tới gần, liền bị ác quỷ một trường vô ngất. Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch thấy cảnh này, đều sửng sốt. Các nàng không nghĩ tới Lục Tử Phong như thế không còn dùng được, thế mà bị ác quỷ một trường liền đập trắng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch vội vàng một trái một phải công kích ác quỷ. Ác quỷ mặc dù lợi hại, nhưng Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch cũng không phải ăn chay. Công kích của các nàng mặc dù không có đối ác quỷ tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng vẫn là để ác quỷ có chút luống cuống tay chân. Nhưng mà, đúng lúc này, ác quỷ đột nhiên một quỷ trảo đả thương Cẩn Tịch cánh tay. Cẩn Tịch cánh tay bị kích thương phía sau, bắt đầu không ngừng chảy máu. Sầm Khanh thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy sốt ruột. Nàng biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, các nàng khẳng định sẽ chết tại chỗ này. Vì vậy, Sầm Khanh quyết định bắt buộc mạo hiểm. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, làm ác quỷ chẳng đi. Nhưng ác quỷ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nó thoải mái mà tránh thoát Sầm Khanh công kích, sau đó một trường đánh vào Sầm Khanh trên ngực. Sầm Khanh bị đánh bay đi ra, ngã rầm trên mặt đất. Nàng miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Ta, Đao Kiếm, nghe đến Lục Tử Phong ngáy ngủ âm thanh, biết hắn đã ngất đi. Vì vậy, ta, Đao Kiếm, nhập thân vào Lục Tử Phong trên thân, bắt đầu chiến đấu. Ta, Đao Kiếm, nhắm hai mắt, lấy một cái quỷ dị tư thế đứng lên. Sau đó ta, Đao Kiếm, thuấn di đến ác quỷ trước mặt, một cái hồi toàn cước, đem ác quỷ đá bay đi ra. Ác quỷ bị ta, Đao Kiếm, đá bay sau khi rời khỏi đây, lại lóe lên hiện đến ác quỷ ngã xuống đất địa phương. Ta, Đao Kiếm, nắm ác quỷ đầu, đưa nó nhấc lên. Ác quỷ bị ta, Đao Kiếm, nắm đầu, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Nó liều mạng giãy giụa lấy, nhưng vô luận nó làm sao giãy giụa, đều không thể thoát khỏi ta, Đao Kiếm, tay. Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch nhìn trước mắt phát sinh tất cả, đều sợ ngây người. Các nàng không nghĩ tới, Lục Tử Phong thế mà lợi hại như vậy. Cuối cùng, ác quỷ bị ta, Đao Kiếm, bóp nát đầu, hóa thành một đoàn khói đen biến mất. Ta, Đao Kiếm, vung tay ra, ác quỷ thi thể rơi trên mặt đất. Sau đó ta, Đao Kiếm, thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Lục Tử Phong thân thể mất đi khống chế, hắn ngã trên mặt đất, tiếp tục ngáy lên. Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản tại nhà trọ bên trong chờ đến sốt ruột và phần, bọn họ không biết Lục Tử Phong đến cùng thế nào. Đúng lúc này, Sầm Khanh cùng Cẩn Tịch mang theo Lục Tử Phong trở về. Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nhìn thấy Lục Tử Phong bộ dạng, giật nảy mình. Bọn họ không nghĩ tới Lục Tử Phong thế mà bị thương nặng như vậy. Giang Thủy Hàn vội vàng nên đón, hỏi: "Sầm Khanh cô nương, sư phụ ta hắn thế nào?" Sầm Khanh cười cười, nói: "Các ngươi không cần lo lắng, Lục đạo trưởng chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ. Hắn nghỉ ngơi một chút liền không sao." Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nghe đến Sầm Khanh nói như vậy, đều thở dài một hơi. Bọn họ biết, chỉ cần Lục Tử Phong không có việc gì liền tốt. Vì vậy, bọn họ cùng một chỗ đem Lục Tử Phong đỡ trở về phòng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Chương 10, thư sinh Trương Sinh, chương 10, thư sinh Trương Sinh. Loạn Táng Cương ác quỷ bị tiêu diệt thông tin rất nhanh liền truyền ra. Thái thú nghe đến tin tức này phía sau, cao hứng phi thường. Hắn biết, nếu như không có Lục Tử Phong đám người trợ giúp, bọn họ khẳng định không cách nào tiêu diệt cái này ác quỷ. Vì vậy, thái thú phái thân vệ binh đưa tới thưởng bạc, bày tỏ đối Lục Tử Phong đám người cảm ơn. Lục Tử Phong cùng Sầm Khanh đám người chia đều bạc, mỗi người được đến 120. Lục Tử Phong nhìn xem bạc trong tay, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà thật có thể dựa vào bản sự này kiếm tiền. Sầm Khanh nhìn xem bạc trong tay, vừa cười vừa nói, "Lục đạo trưởng, chúng ta như vậy phân biệt ta về sau nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, tùy thời có thể tới tìm chúng ta." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, Sầm Khanh cô nương. Về sau nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi." Lục Tử Phong cùng Sầm Khanh đám người như vậy phân biệt. Lục Tử Phong đám người trở lại nhà trọ phía sau, bắt đầu thương lượng lên tiếp xuống tính toán. Giang Thủy Hàn nói, "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, "Chúng ta trước tại Thác Hách Thành bên trong đi dạo, nhìn xem có cái gì sinh ý có thể làm." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, sư phụ, ta nghe ngươi." Vì vậy, Lục Tử Phong đám người bắt đầu tại Thác Hách Thành bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Bọn họ nhìn thấy đủ kiểu quầy hàng cùng biểu diễn, nhưng đều không có tìm tới thích hợp sinh ý. Liên tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Mấy vị khách quan, muốn hay không đoán mệnh à?" Lục Tử Phong đám người nhìn lại, phát hiện là một cái thầy bói đang mua đi. Thầy bói nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng đi tới nói, "Mấy vị khách quan, ta nhìn các ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây nhất định có họa sát thân a." Lục Tử Phong đám người nghe đến thầy bói nói như vậy, cũng cười. Bọn họ biết, cái này thầy bói là đang lừa bọn họ. Nhưng Lục Tử Phong đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, hắn quyết định lợi dụng cơ hội này làm một chút sinh ý. Vì vậy, Lục Tử Phong đối thầy bói nói, vị tiên sinh này, ngươi thật có thể đoán mệnh sao? Thầy bói nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể, ta có thể là nổi tiếng thần toán tử. Lục Tử Phong cười cười, nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tính toán, ta lúc nào có thể phát tài? Thầy bói suy nghĩ một chút, nói, cái này ta phải hảo hảo tính toán. Lục Tử Phong từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho thầy bói, nói, đây là tiền đặt cọc, nếu như ngươi có thể giúp ta tính ra đến, ta còn có trọng thưởng. Thầy bói nhìn thấy ngân phiếu, trợn cả mắt lên. Hắn vội vàng nói, tốt, tốt, ta lập tức giúp ngươi tính toán. Thầy bói tiếp nhận ngân phiếu, nhìn kỹ một chút Lục Tử Phong đám người. Đột nhiên, hắn nhận ra Lục Tử Phong. Hắn hoảng sợ nói, ngươi không phải cái kia Thụy đạo nhân sao? Lục Tử Phong nghe đến thầy bói nói như vậy, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này thầy bói thế mà biết danh hào của hắn. Thầy bói nhìn thấy Lục Tử Phong biểu lộ, biết chính mình đoán đúng. Hắn vội vàng nói, Lục đạo trưởng, ta biết ngươi. Ngươi tại Ngộ Tiên trấn đánh bại cái kia yêu quái, đúng hay không? Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, là, nhưng vậy cũng là nghe đồn. Thầy bói cười cười, nói, Lục đạo trưởng, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Sự tích của ngươi ta đều nghe nói. Ngươi là một cái chân chính anh hùng. Lục Tử Phong cười cười, không nói gì thêm. Nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy tự hào. Thầy bói tiếp tục nói, Lục đạo trưởng, nếu như ngươi không ngại, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một cái bận rộn. Lục Tử Phong nhìn xem thầy bói, hỏi, cái gì bận rộn? Thầy bói nhẹ giọng nói, là như vậy, ta có một cái bằng hữu, hắn gần nhất gặp một chút phiền toái. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta bảo vệ hắn. Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, tốt ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, hắn đến cùng gặp cái gì phiền phức. Thầy bói do dự một chút, nói, Lục đạo trưởng, ta người bạn kia là một cái phú thương, hắn gần nhất gặp một chút chuyện kỳ quái. Nhà hắn trong kho hàng luôn là không giải thích được ném đồ vật, mà còn mỗi lần ném đồ vật đều không giống. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, có khả năng hay không là có người đang trộm đồ vật? Thầy bói lắc đầu, nói, không có khả năng. Ta người bạn kia nhà kho có rất nghiêm mật phòng trộm biện pháp, người bình thường căn bản vào không được. Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, vậy có hay không khả năng là quỷ quái tại quái phá? Thầy bói nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn nói, ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng ta không dám xác định. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, tốt ta có thể đi nhìn xem, nhưng ta không thể cam đoan nhất định có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thầy bói vội vàng nói, không quan hệ, không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu giúp bận rộn, ta liền rất cảm kích. Vì vậy, Lục Tử Phong đám người đi theo thầy bói đi tới nhà giàu nhà kho. Phú thương Giả Vân là một người trung niên nam nhân, hắn dài đến thai to mặt lớn, xem xét chính là người có tiền. Giả Vân nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng nên tiếp tới nói, mấy vị chính là thầy bói nói mấy vị kia cao nhân a? Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, là, Giả lão bản, chúng ta chính là tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Giả Vân vội vàng nói, quá tốt rồi, mấy vị cao nhân, mau mời vào. Vì vậy, Lục Tử Phong đám người đi theo Giả Vân đi tới nhà kho. Trong kho hàng bày đầy đủ kiểu hàng hóa, nhưng có mấy cái kệ hàng bên trên hàng hóa rõ ràng ít đi rất nhiều. Giả Vân chỉ vào mấy cái kia kệ hàng nói, mấy vị cao nhân, các ngươi nhìn, đây chính là ta nói chuyện kỳ quái. Ta nhớ rõ ràng ta đem hàng hóa đều đặt ở nơi này, nhưng mỗi lần tới kiểm tra hàng thời điểm, đều sẽ phát hiện thiếu một chút. Lục Tử Phong đi tới, nhìn kỹ một chút mấy cái kia kệ hàng. Hắn phát hiện, mấy cái kia kệ hàng bên trên đều có một chút kỳ quái vết tích, tựa như là bị thứ gì nắm qua. Lục Tử Phong trong lòng hơi động, hắn biết chuyện này khẳng định không đơn giản. Lục Tử Phong cẩn thận quan sát mấy cái kia kệ hàng, phát hiện kệ hàng phía dưới có một cái lỗ nhỏ. Lục Tử Phong chỉ vào cái hang nhỏ kia nói, Giả lão bản, cái này động là lúc nào xuất hiện? Giả Vân nhìn một chút cái hang nhỏ kia, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta phía trước không có phát hiện cái này động. Lục Tử Phong ngồi xổm người xuống, đem tay luồn vào trong động sờ lên, hắn mò tới một chút lông tơ cùng thịt nát. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn biết cái này động khẳng định là một loại nào đó động vật đảo. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Giả Vân nói, Giả lão bản, cái này động hẳn là một loại nào đó động vật đảo. Ta đề nghị ngươi tìm bắt thú vật cả đến, đặt ở cái này động bên cạnh. Nếu như cái kia động vật lại đến, liền sẽ bị kẹp lấy. Giả Vân nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta lập tức đi tìm bắt thú vật kẹp. Vì vậy, Giả Vân đi tìm bắt thú vật kẹp. Mà Lục Tử Phong đám người thì tiếp tục tại trong kho hàng đi dạo, nhìn xem còn có hay không những vấn đề khác. Ngày thứ hai buổi tối, Giả Vân nữ nhi Giả Đình Đình một thân một mình đi tới cầu một bên, chuẩn bị cùng cái kia soái khí thư sinh hẹn họ. Giả Đình Đình chờ một hồi, cái kia soái khí thư sinh xuất hiện. Soái khí thư sinh nhìn thấy Giả Đình Đình, vừa cười vừa nói, Đình Đình, ngươi đến. Giả Đình Đình nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, Trương Sinh ca ca, ngươi làm sao mới đến a? Soái khí thư sinh cười cười, nói, có lỗi với Đình Đình, ta có chút sự tình chậm trễ. Giả Đình Đình cười cười, không nói gì thêm. Nàng biết, cái này soái khí thư sinh khẳng định là đang kiếm cớ. Vì vậy, Giả Đình Đình cùng soái khí thư sinh bắt đầu tán gẫu. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, phảng phất quên đi thời gian trôi qua. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Đình Đình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giả Đình Đình cùng soái khí thư sinh nhìn lại, phát hiện là Giả Vân tới. Giả Vân nhìn thấy soái khí thư sinh, những mày nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn cùng nữ nhi của ta hẹn họ? Soái khí thư sinh cười cười, nói, bá phụ, ta là Đình Đình bằng hữu, chúng ta chỉ là đang tán gẫu. Giả Vân hừ lạnh một tiếng, nói, ta không quản các ngươi đang làm gì, ta không cho phép ngươi lại tới gần nữ nhi của ta một bước. Soái khí thư sinh nghe đến Giả Vân nói như vậy, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, nhưng hắn vẫn là cười cười, nói, tốt, bá phụ, Ta đã biết. Sau đó, Soái Khí thư sinh quay người rời đi, mà Giả Đình Đình thì một mặt không muốn mà nhìn xem bóng lưng của hắn. Trương Sinh rời đi phía sau, mặt như sương lạnh. Hắn tiếp cận Giả Đình Đình cũng không phải là bởi vì thích nàng, mà là bởi vì muốn có được Giả Vân tài sản. Trương Sinh là một cái tâm ngoan thủ lạc người, hắn vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Hắn kế hoạch ban đầu là trước tiếp cận Giả Đình Đình, lấy được tín nhiệm của nàng, sau đó lại chậm rãi khống chế nàng. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này đã không thể thực hiện được, bởi vì Giả Vân đã phát hiện hắn tồn tại, đồng thời đối hắn sinh ra hoài nghi. Vì vậy, Trương Sinh quyết định thay đổi kế hoạch. Hắn muốn trực tiếp diệt trừ Giả Vân, sau đó được đến tài sản của hắn. Trương Sinh bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. Hắn biết, Giả Vân bên người khẳng định có bảo tiêu bảo vệ. Nếu như hắn tùy tiện hành động, khẳng định sẽ thất bại. Trương Sinh quyết định trước tìm tới một cái cơ hội thích hợp, sau đó lại động thủ. Giả Đình Đình ngồi tiếp mẫu thân đi chùa miếu bái Phật. Chùa miếu nằm ở ngoài thành trên một ngọn núi, cảnh vật xung quanh tốt đẹp, không khí trong lành. Giả Đình Đình cùng mẫu thân đi tới chùa miếu phía sau, bắt đầu thành kính bái Phật. Đúng lúc này, một cái hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại chùa miếu cửa ra vào. Hắc y nhân mang theo một cái mặt nạ màu đen, thấy không rõ hắn tướng mạo. Hắc y nhân nhìn thấy Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng cũng không có phát hiện hắc y nhân tồn tại, các nàng như cũ tại thành kính bái Phật. Hắc y nhân lặng lẽ tiếp cận Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng, dao găm trong tay lóe ra hàn quang. Liên tại hắc y nhân chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Hắc y nhân giật nảy mình, hắn liền vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy Lục Tử Phong mang theo Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản xuất hiện tại chùa miếu cửa ra vào. Lục Tử Phong nhìn xem Hắc Y Dị Nhân, lạnh lùng nói: ngươi là ai? Vì cái gì muốn thương tổn Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng? Hắc Y Dị Nhân không có trả lời Lục Tử Phong vấn đề, hắn xoay người chạy. Lục Tử Phong liền vội vàng đuổi theo, mà Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản lại lưu lại bảo vệ Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng. Lục Tử Phong đuổi theo Hắc Y Dị Nhân, xuyên qua một rừng cây. Nhưng làm hắn xuyên qua rừng cây phía sau, lại phát hiện Hắc Y Dị Nhân đã không thấy bóng dáng. Lục Tử Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không hiểu Hắc Y Dị Nhân là thế nào biến mất. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên: Lục đạo trưởng, ngươi không cần tìm, ta tại chỗ này. Lục Tử Phong theo âm thanh nhìn, phát hiện Hắc Y Lệ Nhân đứng tại phía sau một cây đại thụ. Hắc Y Lệ Nhân tháo xuống mặt nạ, lộ ra Trương Sinh mặt. Lục Tử Phong nhìn xem Trương Sinh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn nói: Trương Sinh, ngươi vì cái gì muốn thương tổn Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng? Trương Sinh cười cười, nói: Lục đạo trưởng, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, ngươi hẳn phải biết ta mục đích. Lục Tử Phong nhíu mày, nói: ngươi mục đích là cái gì? Trương Sinh cười cười, nói: Lục đạo trưởng, ngươi hẳn phải biết ta tiếp cận Giả Đình Đình mục đích là cái gì. Ta vốn là nghĩ chậm rãi khống chế nàng, sau đó được đến Giả Vân tài sản. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này đã không thể thực hiện được. Cho nên, ta quyết định trực tiếp diệt trừ Giả Vân, sau đó được đến tài sản của hắn. Lục Tử Phong nhìn xem Trương Sinh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn nói: Trương Sinh, ngươi thật là một cái tiểu nhân hèn hạ. Ngươi làm như vậy là sẽ không được như ý. Trương Sinh cười cười, nói: Lục đạo trưởng, ngươi cũng đừng xen vào chuyện bao đồng. Ngươi vẫn là trở về bảo vệ ngươi đồ đệ a. Sau đó, Trương Sinh quay người biến mất tại trong rừng cây. Chương 11, hang ổ, chương 11, hang ổ. Lục Tử Phong trở lại chùa miếu phía sau, phát hiện Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản đều bị thương, nằm trên mặt đất, mà Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng đã không thấy bóng dáng. Lục Tử Phong vội vàng chạy tới, xem xét Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản thương thế. Còn tốt, thương thế của bọn hắn thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chút bị thương ngoài da. Lục Tử Phong thở dài một hơi, hắn biết, nếu như Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản bị trọng thương, hắn sẽ phi thường tự trách. Lục Tử Phong hỏi: Thủy Hàn, Nhị Đản, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng đi nơi nào? Giang Thủy Hàn nói: Sư phụ, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ là nhìn thấy một đám người xông vào chùa miếu, đem Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng mang đi. Sau đó bọn họ liền đối chúng ta phát động công kích. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn biết, chuyện này khẳng định không đơn giản. Lục Tử Phong quyết định trước mang Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản về nhà trọ, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng. Lục Tử Phong quyết định trước mang Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản về nhà trọ, sau đó lại nghĩ biện pháp tra rõ ràng đám người kia nội tình. Trở lại nhà trọ phía sau, Lục Tử Phong tìm tới đại phu, cho Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản điều trị thương thế. Đại phu cho Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản xử lý vết thương phía sau, nói: Lục đạo trưởng, thương thế của bọn hắn thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chút bị thương ngoài da. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói: Tốt, cảm ơn ngươi. Đại phu rời đi nhà trọ phía sau, Lục Tử Phong bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến. Hắn biết, nếu như hắn tùy tiện hành động, khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm. Vì vậy, Lục Tử Phong quyết định trước tìm người hỏi thăm một chút đám người kia nội tình. Lục Tử Phong tìm tới một tin tức linh thông tên ăn mày, cho hắn một chút bạc, để hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút đám người kia nội tình. Tên ăn mày nhận lấy bạc phía sau, nói: Lục đạo trưởng, ta nghe nói đám người kia là một đám sơn tặc, bọn họ thường xuyên tại phụ cận trên núi ăn cướp quá khứ thương khách. Nghe nói đầu của bọn hắn lĩnh là một cái vô cùng lợi hại kiếm khách. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới đám người kia lại là sơn tặc. Lục Tử Phong nghe đến tên ăn mày nói đám kia sơn tặc đầu lĩnh là một cái vô cùng lợi hại kiếm khách, trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới phía trước tại trong chùa miếu gặp phải cái kia hắc y dị nhân, cũng chính là Trương Sinh. Lục Tử Phong cảm thấy cái này kiếm khách rất có thể chính là Trương Sinh. Vì vậy, Lục Tử Phong quyết định trước tìm tới Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng, sau đó lại tìm cơ hội đối phó Trương Sinh. Lục Tử Phong bắt đầu hỏi thăm đám kia sơn tặc chỗ ẩn thân, cuối cùng hắn biết được đám kia sơn tặc liền giấu ở phụ cận trong một ngọn núi. Giả Vân lão gia biết được nữ nhi bị cướp đi phía sau, vô cùng gấp gáp. Hắn vội vàng phái người đi hỏi thăm thông tin, nhìn xem có thể hay không tìm tới nữ nhi hạ lạc. Nhưng tiếc nuối là, hắn hắn phái đi ra người đều không có tìm được Giả Đình Đình hạ lạc. Giả Vân lão gia vô cùng lo lắng nữ nhi an toàn, hắn không biết đám kia sơn tặc sẽ đối nữ nhi làm cái gì. Đúng lúc này, một cái gia đình chạy vào nói, "Lão gia, có người tìm ngài." Giả Vân lão gia nhíu mày, nói, "Là ai tìm ta?" Gia đình nói, "Là một cái lão nhân gia, hắn nói hắn kêu Lục Tử Phong." Giả Vân lão gia nghe đến Lục Tử Phong danh tự, trong lòng hơi động. Hắn biết, Lục Tử Phong là thầy bói để cử cho hắn người, hắn hẳn phải biết một chút thông tin. Vì vậy, Giả Vân lão gia nói, "Mau mời hắn đi vào." Lục Tử Phong đi vào giả phủ phía sau, đối Giả Vân lão gia nói, "Giả lão bản, ta biết Giả Đình Đình hạ lạc." Giả Vân lão gia nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, liền vội vàng hỏi, "Nàng ở nơi nào?" Lục Tử Phong nói, "Giả Đình Đình bị một đám sơn tặc cướp đi, bọn họ liền giấu ở phụ cận trong một ngọn núi." Giả Vân lão gia nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, trong lòng càng thêm gấp gáp. Hắn nói, "Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta nhất định phải cứu trở về nữ nhi của ta." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Giả lão bản, ngươi yên tâm đi. Ta đã tìm tới ngọn núi kia vị trí, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về Giả Đình Đình." Giả Vân lão gia nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn nói, "Lục đạo trưởng, nếu như ngươi có thể cứu về nữ nhi của ta, ta nhất định có thâm tạ." Lục Tử Phong cười cười, nói, "Giả lão bản, ngươi không cần khách khí, ta sẽ hết sức nỗ lực." Vì vậy, Lục Tử Phong mang theo Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản, hướng ngọn núi kia đi đến. Bọn họ đi tới dưới chân núi, phát hiện nơi này có một cái sơn động. Lục Tử Phong biết, đám kia sơn tặc khẳng định liền giấu ở trong cái sơn động này. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nói, "Các ngươi tại chỗ này chờ ta, ta vào xem." Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, bọn họ biết, bọn họ đi vào sẽ chỉ cho Lục Tử Phong thêm phiền phức. Lục Tử Phong đi vào sơn động phía sau, phát hiện bên trong vô cùng âm u. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại quan sát đến tình huống xung quanh. Đột nhiên, một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, "Người nào dám xông địa bàn của chúng ta?" Lục Tử Phong dừng bước lại, nói, "Ta là tới cứu người." Cái thanh âm kia cười lạnh một tiếng, nói, "Cứu người? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là địa bàn của chúng ta. Ngươi muốn cứu người, trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không." Sau đó, mấy tên sơn tặc từ trong bóng tối đi ra. Bọn họ cầm vũ khí, mắt lom lom nhìn xem Lục Tử Phong. Lục Tử Phong bị một cái sơn tặc một muộn côn đánh ngất xỉu, sau đó được đưa tới Trương Sinh trước mặt. Trương Sinh nhìn xem nằm dưới đất Lục Tử Phong, trong lòng tràn đầy im lặng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lục Tử Phong có bao nhiêu lợi hại, cho nên một mực không dám động thủ. Nhưng hiện tại xem ra, Lục Tử Phong chỉ là một cái có tiếng không có miếng ra hỏa. Trương Sinh đá đá Lục Tử Phong, nói, "Uy, tỉnh lại." Lục Tử Phong chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình bị trói tại một cây trụ bên trên. Hắn nhìn thấy Trương Sinh đứng ở trước mặt mình, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn nói, "Trương Sinh, với tiểu nhân hèn hạ, ngươi đem Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng thế nào?" Trương Sinh cười cười, nói, "Lục đạo trưởng, ngươi vẫn là trước quan tâm một cái chính ngươi a. Ngươi bây giờ có thể là tại trên địa bàn của chúng ta." Lục Tử Phong vùng vẫy một hồi, phát hiện chính mình bị trói đến vô cùng gấp. Hắn biết, chính mình hiện tại vô cùng nguy hiểm. Trương Sinh nhìn xem bị trói tại cây cột bên trên Lục Tử Phong, trong lòng tràn đầy sát ý. Hắn biết, nếu như hắn không diệt trừ Lục Tử Phong, hắn về sau khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Vì vậy, Trương Sinh rút ra trường kiếm, chậm rãi hướng đi Lục Tử Phong. Lục Tử Phong nhìn xem Trương Sinh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không hối hận chính mình quyết định, bởi vì hắn biết, hắn nhất định phải cứu trở về Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Trương Sinh dừng bước lại, nhìn lại, phát hiện là Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng. Giả Đình Đình nhìn thấy Lục Tử Phong bị trói tại cây cột bên trên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nàng đối Trương Sinh nói, "Trương Sinh, với tiểu nhân hèn hạ, ngươi tại sao muốn bắt chúng ta? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trương Sinh cười cười, nói, "Giả Đình Đình, ngươi đừng có gấp. Ta bắt các ngươi đến, chỉ là muốn để các ngươi làm ta áp trại phu nhân." Giả Đình Đình nghe đến Trương Sinh nói như vậy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ, bởi vì nàng biết, Lục Tử Phong là vì cứu nàng mới bị bắt. Vì vậy, Giả Đình Đình đối Trương Sinh nói, "Trương Sinh, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả Lục đạo trưởng." Trương Sinh suy nghĩ một chút, nói, "Tốt, ta có thể thả Lục đạo trưởng, nhưng ngươi nhất định phải theo ta đi." Giả Đình Đình nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ta đi với ngươi." Lục Tử Phong bị sơn tặc dùng sống bàn tay đánh ngất xỉu phía sau, "Ta, đao kiếm, bám thân kỹ năng bị kích hoạt. Ta, đao kiếm, khống chế Lục Tử Phong thân thể, làm vỡ nát cột vào trên người hắn sợi dây. Sau đó, ta, đao kiếm, một chân đá bay tên sơn tặc kia." Mặt khác mấy tên sơn tặc thấy cảnh này, đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Lục Tử Phong lợi hại như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị chọc giận. Bọn họ nhộn nhịp gào thét lao đến. "Ta, đao kiếm, khống chế Lục Tử Phong thân thể, quét ngang những sơn tặc này." Bọn sơn tặc bị đánh đến răng rơi đầy đất, không ai có khả năng đứng lên. Trương Sinh thấy cảnh này, vỗ tay nói, "Thân thủ không tệ. Lục đạo trưởng, không bằng ngươi gia nhập chúng ta sơn trại a. Ta để ngươi làm nhị đương gia." Lục Tử Phong nhìn xem Trương Sinh, lạnh lùng nói, "Trương Sinh, ngươi đừng có nằm động. Ta là sẽ không gia nhập các ngươi những sơn tặc này." Trương Sinh nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn nói, "Lục Tử Phong, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu là không gia nhập chúng ta sơn trại, ta liền giết ngươi." Lục Tử Phong nhìn xem Trương Sinh, cười lạnh một tiếng nói, "Trương Sinh, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao?" Trương Sinh rút ra kiếm, hướng về Lục Tử Phong đâm tới. Lục Tử Phong vội vàng dùng đào một kiếm ngăn lại, sau đó quét về phía Trương Sinh. Trương Sinh lui lại một bước, né tránh Lục Tử Phong công kích. Sau đó, Trương Sinh chém dọc Lục Tử Phong. Lục Tử Phong tại trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát Trương Sinh công kích. Sau đó, Lục Tử Phong dùng chân đá bay Trương Sinh. Trương Sinh đụng phải trên đế, khoe miệng chảy xuống một tia máu. Hắn bị chọc giận, con mắt biến thành đỏ tươi, tay biến thành móng chuột. Sau đó, Trương Sinh hóa thân thành một cái to lớn chuột. Con chuột này phi thường to lớn, khoảng chừng cao hơn 3 mét. Nó phát ra rít lên một tiếng, hướng về Lục Tử Phong đánh tới. Ta, đao kiếm, khống chế Lục Tử Phong thân thể, lấy ra đao một kiếm. Đao một kiếm tại ta, đao kiếm, khống chế bên dưới, biến thành một thanh khổng lồ kiếm. Sau đó, ta, đao kiếm, một kiếm bổ về phía cái kia to lớn chuột. To lớn chuột bị ta, đao một kiếm, chém thành hai nửa, thân thể của nó biến thành một đoàn khói đen. Khói đen bị ta, đao một kiếm, hấp thu, ta, đao một kiếm, lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Ta, đao một kiếm, khống chế Lục Tử Phong ngồi tại trên ghế phía sau, mới giải trừ bám thân trạng thái. Lục Tử Phong thân thể mất đi khống chế, hắn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mà ta, đao một kiếm, thì về tới Lục Tử Phong trên lưng. Chương 12, ngày, nhân bảng, chương 12, ngày, nhân bảng. Làm Giang Thủy Hàn cõng Lục Tử Phong đi ra sơn động lúc, hắn nhìn thấy Giả Đình Đình cùng mẫu thân nàng cũng theo ở phía sau. Giả Đình Đình nhìn thấy Giang Thủy Hàn trên lưng Lục Tử Phong, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng biết, nếu như không phải Lục Tử Phong cứu nàng, nàng hiện tại khẳng định đã chết. Vì vậy, Giả Đình Đình đối Giang Thủy Hàn nói, "Cảm ơn các ngươi cứu chúng ta." Giang Thủy Hàn cười cười, nói, "Không cần cảm ơn, sư phụ ta lợi hại." Sau đó, bọn họ cùng rời đi sơn động. Tại trên đường trở về, Giả Đình Đình đối Lục Tử Phong đám người nói nàng bị cướp đi sau đó phát sinh sự tình. Nguyên lai, đám kia sơn tặc đem nàng cùng mẫu thân nàng đưa đến sơn động phía sau, vẫn giam giữ các nàng. Bọn họ vốn là muốn chờ Trương Sinh trở lại về sau, rồi quyết định xử lý như thế nào các nàng. Nhưng không nghĩ tới, Lục Tử Phong đám người lại đột nhiên xuất hiện, cứu các nàng. Giả Vân nhìn thấy nữ nhi cùng Lục Tử Phong đám người bình an trở về, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn vội vàng nên đón, nói, "Đình Đình, ngươi không sao chứ?" Giả Đình Đình lắc đầu, nói, "Cha, ta không có việc gì. May mắn mà có Lục đạo trưởng bọn họ, ta mới có thể bình an trở về." Giả Vân nhìn xem Lục Tử Phong đám người, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn nói, "Lục đạo trưởng, cảm ơn các ngươi cứu nữ nhi của ta. Ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn các ngươi." Lục Tử Phong cười cười, nói, "Giả lão bản, ngươi không cần khách khí. Chúng ta chỉ là làm chúng ta chuyện nên làm." Giả Vân nhẹ gật đầu, nói, "Lục đạo trưởng, các ngươi đi nghỉ trước đi. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, ta lại cẩn thận cảm ơn các ngươi." Vì vậy, Lục Tử Phong đám người về tới nhà trọ nghỉ ngơi. Mà Giả Vân thì bắt đầu chuẩn bị yến hội, hắn phải thật tốt cảm ơn Lục Tử Phong đám người. Giả Vân vì cảm ơn Lục Tử Phong đám người ân cứu mạng, đặc biệt chuẩn bị một bàn phong phú yến hội. Làm Lục Tử Phong đám người đi tới giả phủ lúc, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trên mặt bàn bày đầy đủ kiểu thức ăn ngon, tản ra mê người mùi thơm. Trương Nhị Đản thấy cảnh này, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn nói, "Hoa, thật nhiều ăn ngon. Cảm ơn giả lão bản." Giả Vân cười cười, nói, "Không cần khách khí, đây đều là cho các ngươi chuẩn bị. Các ngươi nhanh ngồi xuống ăn a." Vì vậy, Lục Tử Phong đám người ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon. Bọn họ ăn đến vô cùng vui vẻ, phản phất quên đi tất cả phiền não. Sau khi cơm nước xong, Giả Vân đối Lục Tử Phong nói, "Lục đạo trưởng, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị tạ lễ, hy vọng các ngươi có thể thu xuống." Nói xong, Giả Vân lấy ra một cái dương, mở ra phía sau bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu. Lục Tử Phong thấy cảnh này, vội vàng nói, "Giả lão bản, cái này quá nhiều, chúng ta không thể thu." Giả Vân cười cười, nói, "Lục đạo trưởng, đây là các ngươi nên được. Các ngươi cứu nữ nhi của ta, đây đều là các ngươi nên được." Cuối cùng, Lục Tử Phong vẫn là nhận Giả Vân tạ lễ. Lục Tử Phong bọn người ở tại giả phủ uống rất nhiều rượu, cuối cùng đều uống say. Giả Vân thấy cảnh này, vội vàng để cho người đem bọn họ đỡ trở về nhà trọ. Làm Lục Tử Phong đám người tỉnh lại lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bọn họ nhìn xem chính mình nằm tại nhà trọ trên giường, đều có chút ngộp bức. Giang Thủy Hàn vuốt vuốt đầu, nói, "Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải tại giả phủ uống rượu không?" Trương Nhị Đản cũng vuốt vuốt đầu, nói, "Đúng vậy a, ta cũng nhớ tới ta tại giả phủ uống rượu. Nhưng ta tại sao lại ở chỗ này?" Lục Tử Phong cười cười, nói, "Các ngươi hai cái tiểu tử ngốc, chúng ta tối hôm qua uống say. Là giả lão bản để cho người đem chúng ta đưa trở về." Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, cũng cười. Bọn họ biết, chuyện lần này xem như là viên mãn giải quyết. Thiên hạ có ba đại xếp hạng bảng, theo thứ tự là thiên bảng, địa bảng cùng nhân bảng. Nhân bảng là ba đại xếp hạng trong bảng thấp nhất, nhưng có thể lên nhân bảng người, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trên giang hồ. Mà Lục Tử Phong chính là nhân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cao thủ. Lục Tử Phong đại danh trên giang hồ truyền đi xôn xao, rất nhiều người đều muốn kiến thức một cái sự lợi hại của hắn. Nhưng Lục Tử Phong bản nhân lại cũng không biết chuyện này, hắn y nguyên trải qua hắn cuộc sống bình thường. Mãi đến có một ngày, một cái người thần bí tìm tới hắn. Người thần bí đối Lục Tử Phong nói, "Lục đạo trưởng, ngươi biết nhân bảng sao?" Lục Tử Phong lắc đầu, nói, "Không biết." Người thần bí cười cười, nói, "Lục đạo trưởng, ngươi bây giờ đã là nhân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cao thủ." Lục Tử Phong nghe đến người thần bí nói như vậy, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà đã lợi hại như vậy. Người thần bí tiếp tục nói, "Lục đạo trưởng, ngươi bây giờ đã nổi danh. Rất nhiều người đều muốn kiến thức một cái sự lợi hại của ngươi." Lục Tử Phong nhíu mày, nói, "Ta cũng không muốn nổi danh." Người thần bí cười cười, nói, "Lục đạo trưởng, ngươi đã nổi danh. Ngươi có muốn hay không nổi danh đã không trọng yếu." Lục Tử Phong trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Tốt, ta đã biết." Người thần bí cười cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thiên bảng là tu chân giới chi cao tồn tại, chỉ có những cái kia có khả năng ngự quỷ tu sĩ mới có thể lên bảng. Địa bảng thì là tu chân giới các đại tông phái đệ tử mạ vàng địa phương, chỉ có những cái kia thực lực cường đại đệ tử mới có thể lên bảng. Mà nhân bảng thì là tán tu hoặc võ lâm cao thủ thiên hạ, chỉ có những cái kia thực lực cường đại tán tu hoặc võ lâm cao thủ mới có thể lên bảng. Lục Tử Phong xem như nhân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cao thủ, hắn thực lực đã được đến rất nhiều người tán thành. Nhưng Lục Tử Phong bản nhân lại cũng không thích loại này bị người quan tâm cảm giác, hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường. Nhưng mà, hắn hiện tại đã là nhân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cao thủ, cuộc sống của hắn chú định sẽ lại không bình thường. Lục Tử Phong bọn người ở tại dịch trạm mua một chiếc xe ngựa, mang lên lương khô, nước, quần áo, nồi niêu xong chảo cùng đã đánh lửa, bắt đầu lữ trình mới. Bọn họ dọc theo quan đạo chạy sau một thời gian ngắn, đi tới một rừng cây. Sắp trời dần dần muộn, Lục Tử Phong quyết định tại trong rừng cây qua đêm. Bọn họ tìm một cái bằng phẳng địa phương, bắt đầu dựng lên lều vải. Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản phụ trách nhóm lửa nấu cơm, mà Lục Tử Phong thì phụ trách cảnh giới. Ban đêm trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, chỉ có đống lửa thiêu đốt âm thanh cùng tiếng côn trùng kêu. Lục Tử Phong ngồi tại đống lửa bên cạnh, yên tĩnh mà nhìn xem ánh lửa. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận tiếng bước chân. Hắn liền vội vàng đứng lên, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy một cái Hắc Y Liệp Nhân chính hướng bọn họ đi tới. Hắc Y Liệp Nhân nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, dừng bước. Hắn nói, các ngươi là ai? Vì sao lại tại chỗ này? Lục Tử Phong nói, chúng ta là qua đường lữ nhân, chuẩn bị tại chỗ này qua đêm. Hắc Y Liệp Nhân nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Vậy các ngươi tiếp tục a, ta chỉ là đi qua. Nói xong, Hắc Y Liệp Nhân quay người rời đi. Lục Tử Phong nhìn xem Hắc Y Liệp Nhân bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy cái này Hắc Y Liệp Nhân có chút không đúng, nhưng hắn còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Sáng ngày thứ hai, Lục Tử Phong đám người tiếp tục lên đường. Bọn họ dọc theo quan đạo chạy sau một thời gian ngắn, gặp một chi tiêu sư đội ngũ. Cái này chi tiêu sư đội ngũ có mười mấy người, bọn họ đều mặc thống nhất trang phục, cong trường đao. Tiêu sư đội ngũ thủ lĩnh nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng nên tiếp tới nói, mấy vị bằng hữu, các ngươi là đi nơi nào a? Lục Tử Phong nói, chúng ta là đi Vân Châu. Tiêu sư đội ngũ thủ lĩnh nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Chúng ta cũng là đi Vân Châu, không bằng chúng ta kết bạn mà đi a. Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này cũng tốt. Dù sao bọn họ đối Vân Châu không quen thuộc, có tiêu sư đội ngũ dẫn đường, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Vì vậy, Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, tốt a, chúng ta kết bạn mà đi. Tiêu sư đội ngũ thủ lĩnh cười cười, nói, vậy thì tốt quá. Ta gọi Lý Phi, là cái này chi tiêu sư đội ngũ thủ lĩnh. Lục Tử Phong cũng tự giới thiệu mình, ta gọi Lục Tử Phong, đây là đồ đệ của ta Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, Lục đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Vì vậy, Lục Tử Phong đám người đi theo tiêu sư đội ngũ tiếp tục lên đường. Lý Phi nhìn thấy Lục Tử Phong là một cái đạo sĩ, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Hắn nói, Lục đạo trưởng, ngươi là đạo sĩ a? Vậy ngươi khẳng định rất lợi hại a? Lục Tử Phong cười cười, nói, ta chỉ là cái bình thường đạo sĩ, không phải lợi hại gì nhân vật. Lý Phi cười cười, nói, Lục đạo trưởng, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ta nghe nói đạo sĩ đều rất lợi hại, có thể hàng yêu trừ ma. Lục Tử Phong cười cười, không nói gì thêm. Hắn biết, Lý Phi chỉ là tại nói đùa, nhưng hắn cũng không muốn tại vấn đề này nói thêm cái gì. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trò chuyện lên những chủ đề. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, phản phất là quen biết thật lâu bằng hữu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến giữa trưa. Lý Phi nói, Lục đạo trưởng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, tốt ta. Vì vậy, bọn họ tìm một chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi. Lý Phi một bên ăn lương khô, một bên hướng Lục Tử Phong nói, Lục đạo trưởng, gần nhất các nơi sự kiện quái dị càng ngày càng nhiều. Nghe nói triều đình ngay tại chiêu mộ ngự quỷ giả, nhưng nhân số còn chưa đủ. Chỉ có một ít tương đối lớn thành trì mới có ngự quỷ giả trấn thủ, những thành trì chỉ có thể dựa vào chính mình. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, đạo sĩ kia cùng Phật môn đâu? Bọn họ không phải cũng có hàng yêu trừ ma năng lực sao? Lý Phi thở dài, nói, ai, đạo sĩ cùng Phật môn lực lượng ngay tại tiêu tán. Bọn họ hiện tại chỉ có thể tự vệ, không có dư thừa lực lượng đi hàng yêu trừ ma. Lục Tử Phong trầm mặc một hồi, sau đó nói, vậy bây giờ chỉ còn lại bảng cửa tà đạo còn có đối kháng quỷ dị năng lực. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, hiện tại chỉ có bọn họ còn tại kiên trì. Lục Tử Phong nhìn xem phương xa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, cái này thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Lý Phi tiếp tục nói, đúng vậy a, có rất nhiều môn phái đều đi quỷ tu đường đi. Bọn họ thông qua hấp thu quỷ hồn lực lượng đến để thăng chính mình thực lực. Mà những cái kia nhỏ yếu đạo môn hoặc là phật môn, đều bị bọn họ đổ diệt tông môn. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, triều đình kia liền không còn sao? Lý Phi cười khổ một cái, nói, triều đình hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có tinh lực đi quản những chuyện này. Lục Tử Phong thở dài, nói, vậy chúng ta có thể làm cái gì đâu? Lý Phi suy nghĩ một chút, nói, chúng ta chỉ có thể tận chính mình một phần lực lượng, đi bảo vệ những cái kia người cần bảo vệ. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta nhất định phải làm chút cái gì. Bọn họ quyết định tại đi Vân Châu trên đường, nếu như gặp phải cái gì sự kiện quái dị, bọn họ sẽ ra tay hỗ trợ. Chương 13, cú mèo, chương 13, cú mèo. Tại bọn họ chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái âm thanh. Bọn họ theo âm thanh nhìn, phát hiện là một con cú mèo đang kêu. Con mèo này đầu diều hâu phi thường lớn, khoảng chừng cao cỡ nửa người. Nó đứng tại trên một thân cây, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, con mèo này đầu diều hâu có chút không đúng. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy nó có chút không đúng. Chúng ta cẩn thận một chút. Vì vậy, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận con cú mèo kia. Nhưng vào lúc này, con cú mèo kia đột nhiên hướng bọn họ đánh tới. Nó mở ra cánh, lộ ra móng vuốt sắc bén. Lục Tử Phong vội vàng lấy ra đào một kiếm, hướng cú mèo đâm tới. Nhưng cú mèo tựa hồ không hề sợ hãi đào một kiếm, nó thoải mái mà tránh thoát Lục Tử Phong công kích. Sau đó, nó nhào về phía Giang Thủy Hàn. Giang Thủy Hàn vội vàng lấy ra trường kiếm, hướng cú mèo chặn đi. nhưng cú mèo tựa hồ không hề sợ hai trường kiếm, nó thoải mái mà tránh thoát Giang Thủy Hàn công kích. Sau đó, nó dùng móng vuốt sắc bén chộp tới Giang Thủy Hàn ngực. Giang Thủy Hàn bị cú mèo dọa đến lộn nhào tránh thoát công kích của nó, sau đó cực nhanh chạy tới Lục Tử Phong sau lưng. Lục Tử Phong nhìn xem Giang Thủy Hàn bộ dạng, nhịn không được bật cười. Hắn nói, "Thủy Hàn, ngươi không sao chứ?" Giang Thủy Hàn lắc đầu, nói, "Ta không có việc gì, sư phụ. Nhưng con cú mèo kia rất đáng sợ." Lục Tử Phong vô vô Giang Thủy Hàn bả vai, nói, "Đừng sợ, có sư phụ ở đây." Sau đó, Lục Tử Phong quay người đối mặt cú mèo. Hắn nói, "Các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó nó." Lý Phi đám người nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, đều lui về phía sau mấy bước. Bọn họ biết, Lục Tử Phong là một cái đạo sĩ, hắn có lẽ có biện pháp đối phó con mèo này đầu diều hâu. Lục Tử Phong nhìn xem cú mèo, trong lòng tràn đầy chiến ý. Trương Nhị Đản nhìn thấy Lục Tử Phong cùng cú mèo chiến đấu, trong lòng vô cùng gấp gáp. Hắn lấy ra nổi, chiếu vào Lục Tử Phong cái hốt vỗ xuống đi. Lục Tử Phong bị Trương Nhị Đản đập choáng, sau đó ta, đào kiếm, bám thân, kỹ năng bị kích hoạt lên. Ta, đào kiếm, khống chế Lục Tử Phong thân thể, bắt đầu chiến đấu. Ta, đào kiếm, khí chất đại biến, thay đổi đến vô cùng lãnh khốc. Sau đó, ta, đào kiếm, thuấn di đến cú mèo trước mặt, một chiêu đem nó đánh vào trong đất. Cú mèo kêu thảm một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Ta, đào kiếm, ngồi dưới đất, thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Lục Tử Phong thân thể mất đi khống chế, hắn ngã trên mặt đất, tiếp tục ngất. Lý Phi đám người nhìn trước mắt phát sinh tất cả, đều sợ ngây người. Lý Phi đám người nhìn xem ngã trên mặt đất Lục Tử Phong, trong lòng tràn đầy kính nể. Bọn họ không nghĩ tới, Lục Tử Phong bình thường thoạt nhìn hòa hòa khí khí, nhưng chiến đấu lại như thế táo bạo. Giang Thủy Hàn cười cười, nói, "Sư phụ ta bình thường không dạng này, hắn chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới sẽ dạng này." Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, "Thì ra là thế. Lục đạo trưởng thật sự là thâm tàng bất lộ a." Vì vậy, bọn họ đem Lục Tử Phong nâng đỡ, tiếp tục lên đường. Ở trên đường, Lý Phi đám người càng không ngừng đàm luận Lục Tử Phong chỗ lợi hại. Lý Phi đám người đối Lục Tử Phong càng thêm kính nể, bọn họ cảm thấy Lục Tử Phong không hổ là thủy đạo nhân. Bởi vì Lục Tử Phong tại thời điểm chiến đấu luôn là sẽ đột nhiên té xỉu, sau đó sau khi tỉnh lại liền sẽ thay đổi đến vô cùng lợi hại. Bọn họ cảm thấy, Lục Tử Phong khẳng định là có cái gì năng lực đặc thù, có thể tại té xỉu thời điểm thu hoạch được lực lượng. Nhưng Lục Tử Phong bản nhân lại cũng không biết bọn họ ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, mỗi lần hắn té xỉu phía sau, đều sẽ có một cỗ lực lượng thần bí tràn vào thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này để hắn thay đổi đến phi thường cường đại, có thể thoải mái mà đánh bại địch nhân. Nhưng mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, cỗ lực lượng này liền sẽ biến mất. Lục Tử Phong không biết cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì, nhưng hắn cũng không muốn truy đến cùng. Bởi vì hắn biết, có một số việc vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Tại bọn họ rời đi phía sau, một con quạ từ đằng xa bay tới, dừng ở trên một thân cây. Cái này quạ đen nhìn xem bọn họ rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Nó chính là phía trước tại trong rừng cây gặp phải con cú mèo kia trinh sát. Nó mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, bao gồm Lục Tử Phong đột nhiên thay đổi đến lợi hại một màn kia. Cái này quạ đen biết, Lục Tử Phong đám người cũng không phải người bình thường. Vì vậy, nó bay mất, hướng đi chủ nhân của nó báo cáo tin tức này. Quạ đen bay đến một chỗ chất đầy xương người động phủ, nơi này chính là chủ nhân của nó chỗ ở. Trong động phủ vô cùng âm u, tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi. Tại động phủ chỗ sâu, có một cái thạch đài to lớn. Trên bệ đá ngồi một cái hắc y dị nhân, hắn chính là cái này quạ đen chủ nhân. Hắc y dị nhân nhìn thấy quạ đen bay vào, hỏi, có cái gì phát hiện sao? Quạ đen nhẹ gật đầu, nói, chủ nhân, ta phát hiện vài cái nhân loại. Bọn họ bên trong có một người vô cùng lợi hại, có thể thoải mái mà đánh bại đồng bạn của ta. Hắc y dị nhân nhíu mày, nói, a, có như thế lợi hại người. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Quạ đen nói, bọn họ ngay tại đi Vân Châu trên đường. Hắc y dị nhân tháo xuống cái mũ, lộ ra diện mục thật của hắn. Đầu của hắn lại là một con hổ đầu. Con hổ này đầu phi thường to lớn, khoảng chừng bóng rổ lớn như vậy. Nó hé miệng, lộ ra sắc bén răng. Sau đó, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này tiếng gầm nhẹ phi thường khủng bố, để người nghe không rét mà run. Quạ đen nghe đến cái này tiếng gầm nhẹ, thân thể nhịn không được run rẩy. Nó biết, chủ nhân của nó tức giận. Vì vậy, quạ đen vội vàng nói, "Chủ nhân, chúng ta bây giờ liền đi Vân Châu sao?" Hắc y dị nhân nhẹ gật đầu, nói, "Là, chúng ta bây giờ liền đi Vân Châu. Ta ngược lại muốn xem người này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại quỷ dị sống lại thời đại, giống Lục Tử Phong người lợi hại như vậy là không bị cho phép tồn tại. Bởi vì dạng này người sẽ phá hư cân bằng, dẫn phát càng lớn tai nạn. Cho nên, Hắc Y Lệ Nhân mới sẽ quyết định diệt trừ Lục Tử Phong. Hắn biết, nếu như hắn không diệt trừ Lục Tử Phong, Lục Tử Phong không sớm thì muộn sẽ trở thành hắn tâm phúc hỏa lớn. Vì vậy, Hắc Y Lệ Nhân mang theo quả đen, hướng Vân Châu tiến đến. Hắn muốn tại nơi đó diệt trừ Lục Tử Phong, chấm dứt hậu họa. Hắc Y Lệ Nhân cho rằng, nhân loại chỉ xứng làm nuôi nốt đồ ăn. Hắn không cho rằng nhân loại có tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Hắn cho rằng, chỉ có bọn họ những này dị loại mới có tư cách thống trị cái này thế giới. Cho nên, hắn mới sẽ quyết định diệt trừ Lục Tử Phong. Bởi vì Lục Tử Phong tồn tại, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn không thể chịu đựng có nhân loại so hắn còn muốn cường đại. Cho nên, hắn nhất định phải diệt trừ Lục Tử Phong. Lục Tử Phong đám người tiếp tục lên đường, bọn họ đi tới một chỗ cổ chiến trường. Nơi này là cổ đại hai quân giao chiến địa phương, trên mặt đất còn lưu lại một chút binh khí cùng khôi giáp. Lục Tử Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn nói, nơi này đã từng phát sinh qua một tràng đại chiến a. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, là nơi này đã từng phát sinh qua một tràng đại chiến. Nghe nói lúc ấy có hơn vạn người tại chỗ này chết giết, cuối cùng chỉ còn lại vài trăm người. Lục Tử Phong thở dài, nói, chiến tranh thật sự là tàn khốc a. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe đến một trận tiếng đánh nhau. Bọn họ theo âm thanh nhìn, phát hiện có mấy cái người tại cách đó không xa chiến đấu. Mấy người này đều mặc cổ đại khôi giáp, cầm trong tay binh khí. Bọn họ động tác vô cùng cứng ngắc, tựa như là cái xác không hồn đồng dạng. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, bọn họ là cương thi. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, là, bọn họ là cương thi. Chúng ta cẩn thận một chút. Lý Phi nói, trước đây nơi này cũng không có cương thi, nhưng gần nhất quỷ dị xuống lại, những vật này đều xuất hiện. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hướng mấy cái kia cương thi đi đến. Làm bọn họ tiếp cận, phát hiện có mấy cái người bị vây ở nơi đó. Mấy người này đều là người bình thường, bọn họ bị cương thi bao vây, không cách nào chạy trốn. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta bên trên. Vì vậy, bọn họ xông về mấy cái kia cương thi. Lục Tử Phong lấy ra đảo một kiếm một cái, rất nhanh liền giải quyết mấy cái cương thi. Lý Phi mấy người cũng lấy ra binh khí, cùng cương thi chiến đấu. Cuối cùng, bọn họ thành công giải cứu mấy người kia. Mấy người kia nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng nói, cảm ơn các ngươi cứu chúng ta. Lục Tử Phong cười cười, nói, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Lục Tử Phong phát hiện thân thể của mình hình như được đến cường hóa, hắn lực lượng cùng tốc độ đều mạnh lên. Hắn không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu người. Vì vậy, Lục Tử Phong tiếp tục chiến đấu, rất nhanh liền giải quyết còn lại mấy cái cương thi. Đến lúc cuối cùng một cái cương thi ngã xuống lúc, Lục Tử Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem hai tay của mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu, vì cái gì thân thể của mình lại đột nhiên được đến cường hóa. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Vì vậy, Lục Tử Phong đối Lý Phi đám người nói, chúng ta đi thôi. Lý Phi đám người nhẹ gật đầu, bọn họ biết, bây giờ không phải là hỏi những này thời điểm. Lục Tử Phong đám người cứu trong mấy người kia, có một cái nữ hài gọi là Trần Tranh. Nàng là Trần gia trang đại tiểu thư, lần này là trộm chạy đến. Nàng vốn là nghĩ ra được vui đùa một chút, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải cương thi. Còn tốt Lục Tử Phong đám người kịp thời xuất hiện, cứu bọn họ. Trần Tranh vô cùng cảm kích Lục Tử Phong đám người, vì vậy mời bọn họ đến Trần gia trang làm khách. Lục Tử Phong đám người suy nghĩ một chút, cảm thấy dù sao bọn họ cũng muốn đi Vân Châu, không bằng liền tiện đường đi Trần gia trang nhìn xem. Vì vậy, bọn họ đáp ứng Trần Tranh mời. Trần Tranh cao hứng phi thường, nàng đối Lục Tử Phong đám người nói, vậy chúng ta đi. Vì vậy, bọn họ cùng một chỗ hướng Trần gia trang đi đến. Ở trên đường, Trần Tranh cho Lục Tử Phong đám người nói Trần gia trang tình huống. Trần gia trang là một cái rất lớn sân trang, bên trong ở rất nhiều Trần gia người. Trần gia là bản xứ đại gia tộc, vô cùng có thế lực. Nhưng gần nhất, Trần gia gặp một chút phiền toái. Có một ít người luôn là tại buổi tối nghe đến một chút kỳ quái âm thanh, nhưng làm bọn họ đi ra xem xét lúc, lại không hề phát hiện thứ gì. Trần gia người đều vô cùng sợ hãi, bọn họ không biết đây là có chuyện gì. Trần Tranh nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là một chút gà không thấy. Nhưng qua vài ngày phía sau, liền bắt đầu có chó không thấy. Sau đó, liền bắt đầu có người mất tích. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, vậy các ngươi có tìm được hay không đầu mối gì? Trần Tranh lắc đầu, nói, không có. Chúng ta tìm rất nhiều nơi, nhưng đều không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta đến Trần gia trang phía sau, lại nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Trần Tranh nhẹ gật đầu, nói, tốt. Vì vậy, bọn họ bước nhanh hơn, hướng Trần gia trang đi đến. Làm bọn họ đi tới Trần gia trang lúc, đã là trạm vào tối. Trần gia trang phi thường lớn, bên trong có rất nhiều phòng ốc cùng vườn hoa. Trần Tranh mang theo Lục Tử Phong đám người đi tới trước một cái phòng lớn, nói, nơi này chính là nhà ta. Sau đó, nàng cửa đối diện cửa ra vào thủ vệ nói, nhanh đi nói cho cha ta biết, liền nói ta trở về. Thủ vệ nhẹ gật đầu, vội vàng chạy vào đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên nam nhân từ trong nhà đi ra. Hắn nhìn thấy Trần Tranh, vội vàng chạy tới nói, Tranh Nhi, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi có biết hay không, ta đều nhanh vội muốn chết. Trần Tranh cười cười, nói, cha, ta đây không phải là trở về rồi sao? Ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là bằng hữu ta. Sau đó, nàng chỉ vào Lục Tử Phong đám người nói, vị này là Lục Tử Phong Lục đạo trưởng, hai vị này là hắn đồ đệ Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản, vị này là Lý Phi đại ca. Trần Tranh cho Lục Tử Phong đám người giới thiệu Trần Gia Trang tình huống phía sau, Lục Tử Phong quyết định trước tại Trần Gia Trang ở lại, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Vì vậy, Trần Tranh an bài Lục Tử Phong đám người tiến vào Trần Gia Trang. Mà tiêu cục những người khác thì có an bài khác. Trần Tranh phụ thân Trần Trang chủ đối Lục Tử Phong đám người đến biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn nói, Lục đạo trưởng, vô cùng cảm ơn các ngươi cứu nữ nhi của ta. Nếu có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói. Lục Tử Phong cười cười, nói, Trần Trang chủ, ngươi không cần khách khí. Chúng ta chỉ là thuận tay mà làm. Trần Trang chủ nhẹ gật đầu, nói, Lục đạo trưởng, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Lục Tử Phong bọn người ở tại Trần Gia Trang ở lại. Lục Tử Phong bọn người ở tại Trần Gia Trang ở lại phía sau, bắt đầu điều tra Trần Gia Trang sự việc kỳ quái. Bọn họ phát hiện, Trần Gia Trang sự việc kỳ quái tựa hồ cùng một loại gọi là quỷ hỏa đồ vật có quan hệ. Loại này quỷ hỏa sẽ tại buổi tối xuất hiện, sau đó mang đi một chút vật sống. Trần Gia Trang người nói, bọn họ đã từng nhìn thấy qua loại này quỷ hỏa nhưng làm bọn họ tiếp cận, quỷ hỏa liền sẽ biến mất. Liên tại Lục Tử Phong đám người điều tra thời điểm, đột nhiên nghe đến một tiếng hét thảm. Bọn họ vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Làm bọn họ đi tới nơi đó lúc, phát hiện một cái Trần Gia Trang người ngã trên mặt đất, đã chết. Thân thể của hắn bị cháy rủi, tỏa ra một cỗ mùi cháy khét. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, đây là quỷ hỏa làm. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, xem ra chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới quỷ hỏa đầu nguồn, nếu không còn sẽ có người chết. Chương 14, quỷ hỏa, chương 14, quỷ hỏa. Lục Tử Phong đám người bắt đầu điều tra quỷ hỏa manh mối. Bọn họ phát hiện, quỷ hỏa tựa hồ là từ Trần Gia Trang phía sau núi trong một cái sơn động đi ra. Vì vậy, bọn họ quyết định đi sơn động bên trong nhìn xem. Làm bọn họ đi tới trước sơn động lúc, phát hiện sơn động bên trong vô cùng âm trầm khủng bố. Lục Tử Phong nói, đại gia cẩn thận một chút, trong này có thể có nguy hiểm. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, đại gia theo sát điểm, không cần tách rời. Vì vậy, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động. Sơn động bên trong vô cùng hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bó đuốc ánh sáng tiến lên. Đi một hồi phía sau, bọn họ đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái âm thanh. Thanh âm này vô cùng chói tai, tựa như là có người dùng móng tay tại trên bảng đen vạch qua đồng dạng. Lục Tử Phong nói, đại gia cẩn thận, có đồ vật tới. Vừa dứt lời, một cái bóng đen liền hướng bọn họ đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng cầm lấy đào một kiếm, hướng bóng đen đâm tới. Nhưng bóng đen vô cùng linh hoạt, thoải mái mà tránh thoát Lục Tử Phong công kích. Sau đó, nó nhào về phía Giang Thủy Hàn. Giang Thủy Hàn vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị bóng đen cào thương cánh tay. Hắn kêu đau một tiếng, nói, sư phụ, đây là vật gì a? Lục Tử Phong nhíu mày, nói, ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác nó không phải nhân loại. Đúng lúc này, bọn họ mượn bó đuốc ánh sáng thấy rõ bóng đen bộ mặt thật. Nguyên lai, bóng đen này là một con chó nhỏ. Nhưng cái này chó con cùng bình thường chó con khác biệt, con mắt của nó là màu đỏ, trên thân tỏa ra một cỗ khí tức âm sâm. Lục Tử Phong nói, đại gia cẩn thận, cái này chó con có vấn đề. Sau đó, hắn cầm lấy đào một kiếm, hướng chó con đâm tới. Chó con vô cùng linh hoạt, thoải mái mà tránh thoát Lục Tử Phong công kích. Sau đó, nó hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị chó con cào thương cánh tay. Lục Tử Phong đám người cùng chó con chiến đấu một hồi phía sau, chó con đột nhiên trốn. Lục Tử Phong đám người muốn đuổi theo, nhưng chó con tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền biến mất tại hắc ám bên trong. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, xem ra cái này chó con cũng không phải là đồ ngờn. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục đuổi sao? Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi về trước đi, đợi ngày mai lại đến. Vì vậy, bọn họ rời đi sơn động, về tới Trần Gia Trang. Trần Trang chủ nhìn thấy bọn họ trở về, vội vàng nên tiếp tới nói, Lục đạo trưởng, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở về? Tìm tới đầu nguồn sao? Lục Tử Phong lắc đầu, nói, còn không có, nhưng chúng ta tìm tới một chút manh mối. Sau đó, hắn đem bọn họ trong sơn động gặp phải sự tình nói cho Trần Trang chủ. Trần Trang chủ nhíu mày, nói, cái này chó con ta biết, nó là chúng ta Trần Gia Trang chó giữ nhà, Têu Tiểu Hắc, nhưng nó bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không công kích người. Lục Tử Phong nói, vậy nó hiện tại vì sao lại biến thành dạng này? Có phải là bị thứ gì bám thân? Trần Trang chủ suy nghĩ một chút, nói, có khả năng. Vậy chúng ta ngày mai lại đi sơn động bên trong xem một chút đi. Ngày thứ hai, Lục Tử Phong đám người lại lần nữa đi tới trước sơn động. Nhưng làm bọn họ chuẩn bị đi vào lúc, lại phát hiện chó con không thấy. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, xem ra chúng ta tới chậm một bước. Đúng lúc này, bọn họ nghe đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Làm bọn họ đi tới nơi đó lúc, phát hiện một cái thị nữ ngã trên mặt đất, cánh tay của nàng bị cắn bị thương. Mà chó con thì đứng tại cách đó không xa, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Lục Tử Phong vội vàng lấy ra đào một kiếm, hướng chó con đâm tới. Nhưng chó con vô cùng linh hoạt, thoải mái mà tránh thoát Lục Tử Phong công kích. Sau đó, nó hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị chó con cào thương cánh tay. Hắn nhìn xem vết thương trên cánh tay cửa ra vào, nhíu mày. Hắn cảm giác cái này chó con lực lượng so với hôm qua mạnh hơn. Chó con cắn bị thương thị nữ phía sau, đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể của nó bắt đầu biến lớn, cuối cùng biến thành một cái to lớn chó. Con chó này phi thường to lớn, khoảng chừng cao hơn 3 mét. Nó phát ra rít lên một tiếng, hướng Lục Tử Phong đám người đánh tới. Lục Tử Phong vội vàng cầm lấy đào một kiếm, hướng lớn chó đâm tới. Nhưng lớn chó vô cùng linh hoạt, thoải mái mà tránh thoát Lục Tử Phong công kích. Sau đó, nó một chảo chụp về phía Lục Tử Phong. Lục Tử Phong vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị lớn chó chảo phong quét đến, bay ngược ra ngoài. Hắn đụng phải trên một thân cây, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Phi đám người thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, cái này chó con thế mà lại biến thành lớn chó. Mà còn, con chó lớn này lực lượng còn như thế cường đại. Lý Phi nhìn thấy lớn chó xuất hiện, dọa đến trực tiếp chạy. Lục Tử Phong thì một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Trương Nhị Đản một mặt bình tĩnh chạy đến sau cây, cầm lấy một cái gậy gỗ, đánh cho bất tỉnh Lục Tử Phong. Sau đó, ta, đao kiếm, bám thân, kỹ năng bị kích hoạt lên. Ta, đao kiếm, khống chế Lục Tử Phong thân thể, đứng dậy rút ra phía sau hắn đại thụ. Sau đó, ta, đao kiếm, ôm đại thụ hướng đầu chó đập tới. Lớn chó dùng đỉnh đầu nát đại thụ, mảnh gỗ vụn phiêu tán. Sau đó, ta, đao kiếm, thần tốc bắt lấy miệng chó, dùng man lực trực tiếp xé ra. Chó não chạy đầy đất, khóc thút thít mấy lần liền chết. Một đoàn quỷ hỏa từ chó trong thân thể bay ra, bị ta, đao một kiếm, hấp thu. Sau đó, ta, đao kiếm, ngồi dưới đất, thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Giang Thủy Hàn đỡ Lục Tử Phong, Trương Nhị Đản thì theo ở phía sau. Bọn họ về tới Trần Gia Trang nhà ở. Lý Phi nhìn thấy bọn họ trở về, có chút cười xấu hổ cười. Hắn nói, Lục đạo trưởng, các ngươi không có sao chứ? Lục Tử Phong lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ. Trần Trang chủ được đến quỷ hỏa bị tiêu diệt thông tin phía sau, cao hứng phi thường. Hắn đi tới Lục Tử Phong gian phòng, đối Lục Tử Phong nói, Lục đạo trưởng, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi cứu chúng ta Trần Gia Trang. Lục Tử Phong cười cười, nói, Trần Trang chủ, ngươi không cần khách khí, chúng ta chỉ là làm chúng ta chuyện nên làm. Trần Tranh nghe đến tin tức này phía sau, một mặt sùng bái mà nhìn xem Lục Tử Phong. Nàng đối Lục Tử Phong nói, Lục đạo trưởng, ngươi thật lợi hại a, ta có thể hay không bái ngươi làm thầy a? Lục Tử Phong vội vàng xua tay, nói, không được không được, ta không thu đồ đệ đệ. Trần Trang chủ cũng nói, Tranh Nhi, ngươi một cái nữ hài tử ra, học cái gì chém chém giết giết, ngươi vẫn là hảo hảo ở tại nhà đợi a. Trần Tranh có chút thất vọng cúi đầu, nhưng nàng cũng không có từ bỏ, nàng quyết định về sau nhất định muốn đi theo Lục Tử Phong học tập hàng yêu trừ ma bản lĩnh. Ngày thứ hai, Lục Tử Phong đám người chuẩn bị rời đi Trần Gia Trang, tiếp tục tiến về Vân Châu. Trần Tranh nghe đến tin tức này phía sau, vô cùng không muốn. Nàng một mực đem Lục Tử Phong đám người đưa đến cửa chính, mới lưu luyến không bỏ nói, Lục đạo trưởng, các ngươi nhất định muốn bảo trọng a. Lục Tử Phong cười cười, nói, Trần tiểu thư, ngươi cũng muốn bảo trọng a. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Sau đó, bọn họ rời đi Trần Gia Trang, tiếp tục lên đường. Ở trên đường, Giang Thủy Hàn đối Lục Tử Phong nói, sư phụ, Trần tiểu thư hình như rất thích ngươi a. Lục Tử Phong nghe đến Giang Thủy Hàn lời nói, có chút dở khóc dở cười. Hắn nói, thích cái rắm. Lão phu đều 60 tuổi, nàng một cái tiểu cô nương, làm sao có thể thích ta? Giang Thủy Hàn sờ lên cái mũi, nói, sư phụ, ngươi mặc dù 60 tuổi, nhưng ngươi thoạt nhìn rất trẻ trung a. Mà còn, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ hải tử thích ngươi. Lục Tử Phong cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Hắn biết, đây đều là Giang Thủy Hàn vui lùa lời nói, không thể coi là thật. Chương 15, Quỷ Anh, chương 15, Quỷ Anh. Lục Tử Phong đám người tiếp tục lên đường, bọn họ đi tới một cái tiểu trấn. Cái này tiểu trấn vô cùng náo nhiệt, trên đường bày đầy đủ kiểu quầy hàng. Mọi người mặc đủ kiểu trang phục, trên đường lui tới. Lục Tử Phong đám người đi tại trên đường, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, bọn họ nghe đến một trận tiếng chiêng trống. Bọn họ theo âm thanh nhìn, phát hiện có một cái gánh hát tại biểu diễn. Gánh hát biểu diễn vô cùng đặc sắc, đưa tới rất nhiều người vây xem. Lục Tử Phong mấy người cũng tiến tới nhìn một hồi. Sau khi xem xong, bọn họ tiếp tục lên đường. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới, có một người một mực đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Lục Tử Phong đám người tìm một nhà quán mì, chuẩn bị ăn một chút. Bọn họ điểm mấy bát mì, sau đó bắt đầu ăn. Đúng lúc này, một cái tên ăn mày đi đến. Trên người hắn mặc rách dưới y phục, trên mặt bẩn thỉu. Hắn đi đến Lục Tử Phong đám người trước bàn, nói, mấy vị khách quan, xin thương xót a, cho chút đồ ăn a. Lục Tử Phong nhìn một chút hắn, sau đó đối tiểu nhị nói, cho hắn đến một tô mì a. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, sau đó cho tên ăn mày bưng tới một tô mì. Tên ăn mày nhìn thấy mặt, vội vàng nói cảm ơn khách quan. Cảm ơn khách quan. Sau đó, hắn bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Lục Tử Phong đám người nhìn hắn bộ dáng, trong lòng đều có chút cảm khái. Bọn họ biết, trên thế giới này có rất nhiều người đều trải qua cuộc sống như vậy. Trương Nhị Đản nhìn xem tên ăn mày bộ dạng, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn lấy ra mấy cái tiền đồng, đưa cho tên ăn mày nói, "Đại thúc, mấy cái này tiền đồng ngươi cầm đi mua một ít ăn a." Tên ăn mày nhìn thấy tiền đồng, vội vàng nói cảm ơn tiểu huynh đệ. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Sau đó, hắn rời đi quán mì. Lục Tử Phong nhìn xem Trương Nhị Đản, trong lòng có chút vui mừng. Hắn biết, Trương Nhị Đản mặc dù bình thường thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng hắn tâm địa lại vô cùng thiện lương. Giang Thủy Hàn nhìn thấy Trương Nhị Đản cho tên ăn mày tiền, một mặt kinh bị nói, "Nhị Đản, ngươi làm sao ngốc như vậy à? Đầu năm nay lừa đảo như vậy nhiều, làm sao ngươi biết hắn có phải là thật hay không tên ăn mày à?" Trương Nhị Đản gãi đầu một cái, nói, "Sư huynh, ta nhìn hắn thật đáng thương. Liên tính hắn là lừa đảo, vậy thì thế nào? Dù sao mấy cái này tiền đồng cũng không nhiều." Giang Thủy Hàn thở dài, nói, "Tốt ta, tính ngươi có lý." Lục Tử Phong cười cười, không nói gì thêm. Hắn biết, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Chỉ cần bọn họ không thẹn với lương tâm, như vậy là đủ rồi. Đúng lúc này, mấy cái nha dịch đi đến. Bọn họ mặc quan phục, cầm trong tay trường thương. Bọn họ nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, hỏi, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Lục Tử Phong liền vội vàng đứng lên, nói, quan gia, chúng ta là từ Trần Gia Trang đến. Chuẩn bị đi Vân Châu. Nha dịch nhẹ gật đầu, nói, đi Vân Châu a. Vậy các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Gần nhất Vân Châu bên kia không yên ổn. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, quan gia, Vân Châu bên kia làm sao vậy? Nha dịch lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe nói bên kia gần nhất xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn quan gia nhắc nhở. Sau đó, nha dịch liền rời đi. Lục Tử Phong đám người ăn mì xong phía sau, tiếp tục lên đường. Lục Tử Phong đám người đi tới một cái nhà trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Bọn họ muốn mấy gian phòng khách, sau đó liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lục Tử Phong sau khi trở lại phòng, bắt đầu đả tọa tu luyện. Hắn biết, con đường sau đó trình khả năng sẽ rất nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái âm thanh. Thanh âm này vô cùng yếu ớt, tựa như là có người đang thấp giọng thì thầm đồng dạng. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn cảm giác thanh âm này tựa hồ tại triệu hoán hắn. Vì vậy, hắn đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Coi hắn đi tới hành lang lúc, phát hiện âm thanh là từ căn phòng cách vách truyền đến. Hắn đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng không có người đáp lại. Vì vậy, hắn đẩy cửa ra đi vào. Coi hắn đi vào gian phòng lúc, phát hiện trong phòng không có một ai. Nhưng cái kia kỳ quái âm thanh lại càng ngày càng rõ ràng. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn cảm giác thanh âm này tựa hồ tại chỉ dẫn hắn đi một nơi nào đó. Vì vậy, hắn theo phương hướng của thanh âm đi đến. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận. Vân Châu tình huống bên kia chúng ta còn không rõ ràng lắm, không thể tùy tiện hành động." Giang Thủy Hàn nói, "Sư phụ, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, "Chúng ta trước tại trên trấn hỏi thăm một chút tình huống, nhìn xem Vân Châu bên kia đến cùng phát sinh cái gì." Vì vậy, bọn họ bắt đầu hướng trên trấn người hỏi thăm tình huống. Bọn họ phát hiện, Vân Châu bên kia gần nhất xác thực phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. Có người nhìn thấy có yêu quái trên đường xuất hiện, có người nghe đến có quỷ tại trong đêm thúc thiết. Thậm chí còn có người mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. trên trấn người đều rất sợ hãi, bọn họ không còn dám đi Vân Châu. Lục Tử Phong đám người nghe đến những tin tức này, trong lòng đều có chút nặng nề. Bọn họ biết, Vân Châu tình huống bên kia có thể so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chương 16, tướng quân phần, chương 16, tướng quân phần. Lục Tử Phong bọn người ở tại trên trấn hỏi thăm thông tin, bọn họ phát hiện Vân Châu tình huống bên kia vô cùng nghiêm trọng. Vân Châu bên kia xuất hiện một cái tên là Quỷ Anh yêu quái, nó vô cùng hung tàn, đã giết rất nhiều người. Vân Châu thành đã bị nó đổ thành, toàn thành 10 không còn một. Hiện tại, Vân Châu thành đã biến thành một tòa thành chết, không người nào dám lại đi vào. Lục Tử Phong đám người nghe đến tin tức này, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, Vân Châu tình huống bên kia thế mà nghiêm trọng như vậy. Đúng lúc này, bọn họ gặp một đám từ Vân Châu trốn ra được nạn dân. Những này nạn dân quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Bọn họ nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng nói, các ngươi không muốn lại đi Vân Châu. Nơi đó đã bị yêu quái chiếm lĩnh. Đi đó là một con đường chết. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, các ngươi biết cái kia yêu quái là cái gì sao? Nạn dân lắc đầu, nói, không biết. Nhưng nghe nói nó vô cùng hung tàn, gặp người liền giết. Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, chúng ta vẫn là muốn đi Vân Châu nhìn xem. Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nghe đến Lục Tử Phong nói như vậy, đều có chút lo lắng. Nhưng bọn hắn biết, Lục Tử Phong quyết định sự tình là sẽ không thay đổi. Vì vậy, bọn họ đi theo Lục Tử Phong cùng một chỗ hướng Vân Châu đi đến. Lục Tử Phong đám người đi tới Vân Châu thành bên ngoài, bọn họ xa xa nhìn thấy Vân Châu thành bị một tầng khói đen che phủ. Khói đen bên trong không ngừng truyền ra tiếng kêu rên, nghe tới phi thường khủng bố. Lục Tử Phong nhíu mày, nói, cái này khói đen có vấn đề. Giang Thủy Hàn nói, sư phụ, chúng ta muốn đi vào sao? Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, chúng ta nhất định phải đi vào. Nếu như chúng ta không giải quyết cái này yêu quái, còn sẽ có càng nhiều người bị hại. Vì vậy, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hướng Vân Châu thành đi đến. Làm bọn họ đi tới trước cửa thành lúc, phát hiện cửa thành đã rách nước. Cửa thành còn lưu lại một chút vết máu, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Lục Tử Phong đám người đi vào Vân Châu thành, bọn họ phát hiện toàn bộ thành thị đều đã biến thành một vùng phế tích. Trên đường phố khắp nơi đều là thi thể cùng đổ nát thê lương, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Lục Tử Phong đám người cẩn thận từng ly từng tí đi tại trên đường phố, bọn họ thời khắc duy trì cảnh giác. Bởi vì bọn họ biết, cái kia gọi là Quỷ Anh yêu quái tùy thời cũng có thể xuất hiện. Lục Tử Phong bọn người ở tại Vân Châu thành bên trong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bọn họ thời khắc duy trì cảnh giác. Đột nhiên, bọn họ nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn họ theo âm thanh nhìn, phát hiện một đám âm hồn ngay tại truy sát một cái lao nhân, một đứa bé cùng một cái phụ nữ. Những này âm hồn vô cùng hung tàn, bọn họ không ngừng hướng lao nhân, tiểu hài cùng phụ nữ phát động công kích. Lao nhân, tiểu hài cùng phụ nữ liều mạng chạy trốn, nhưng bọn hắn tốc độ căn bản so ra kém âm hồn. Mắt thấy bọn họ liền bị âm hồn đuổi kịp. Lục Tử Phong vội vàng lấy ra đào một kiếm, hướng âm hồn chém đi. Âm hồn bị Lục Tử Phong đào một kiếm chém thành hai nửa, sau đó biến mất. Lao nhân, tiểu hài cùng phụ nữ nhìn thấy Lục Tử Phong đám người, vội vàng chạy tới nói, cảm ơn các ngươi cứu chúng ta. Lục Tử Phong lắc đầu, nói, các ngươi không cần cảm ơn chúng ta. Chúng ta chỉ là đi qua mà thôi. Lao nhân thở dài, nói, ai? Cái này thành thị đã xong. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi a. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, các ngươi nói đúng. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi a. Vì vậy, bọn họ mang theo lão nhân, tiểu hài cùng phụ nữ cùng một chỗ đi ra ngoài thành. Ở trên đường, bọn họ gặp càng nhiều âm hồn. Nhưng những này âm hồn đều không phải Lục Tử Phong đám người đối thủ, rất nhanh liền bị bọn họ tiêu diệt. Cuối cùng, bọn họ thành công rời đi Vân Châu thành. Làm Lục Tử Phong đám người rời đi Vân Châu thành lúc, bọn họ không có chú ý tới, có một cái bóng đen đang núp ở trên cổng thành, xa xa nhìn xem bọn họ. Cái bóng đen này chính là Quỷ Anh, nó vốn là muốn giết chết Lục Tử Phong đám người. Nhưng làm nó nhìn thấy Lục Tử Phong trong tay đào một kiếm lúc, lại do dự. Bởi vì nó biết, thanh này đào một kiếm không phải bình thường đào một kiếm. Thanh này đào một kiếm bên trên tán phát ra một cỗ cường đại linh lực, để nó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quỷ Anh biết, Lục Tử Phong khẳng định giết qua không ít yêu vương, nếu không sẽ không có cường đại như vậy linh lực. Cho nên, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Quỷ Anh nhìn xem Lục Tử Phong đám người rời đi, không có xuất thủ. Nhưng nó cũng không có từ bỏ giết chết Lục Tử Phong đám người ý nghĩ. Nó quyết định trước quan sát một chút Lục Tử Phong đám người thực lực, sau đó lại làm quyết định. Lục Tử Phong đám người rời đi phía sau, Quỷ Anh về tới phủ thành chủ. Nó nằm tại một chỗ huyết trì bên trong, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Quỷ Anh biết, Lục Tử Phong đám người không phải người bình thường. Nếu như nó tùy tiện hành động, rất có thể sẽ thất bại. Cho nên, nó nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Cuối cùng, Quỷ Anh quyết định trước tìm một cái giúp đỡ. Nó biết, Vân Châu thành phụ cận có một cái gọi là Quỷ Vương yêu vương. Nếu như có thể được đến Quỷ Vương trợ giúp, nó liền có nắm chắc hơn giết chết Lục Tử Phong đám người. Vì vậy, Quỷ Anh quyết định đi tìm Quỷ Vương. Quỷ Anh biết, Quỷ Vương liền tại phụ cận tướng quân phần bên trong. Tướng quân phần là cổ đại một cái tướng quân phần mộ, bên trong chôn giấu lấy vô số binh sĩ. Những binh lính này sau khi chết biến thành âm binh, thủ hộ lấy tướng quân phần mộ. Mà Quỷ Vương thì là những này âm binh thủ lĩnh. Quỷ Anh tin tưởng, chỉ cần có thể được đến Quỷ Vương trợ giúp, nó liền nhất định có thể giết chết Lục Tử Phong đám người. Vì vậy, Quỷ Anh mang theo thủ hạ của nó, hướng tướng quân phần đi đến. Khi nó đi tới tướng quân phần lúc, phát hiện có hai cái quỷ tướng canh giữ ở cửa ra vào. Hai cái này quỷ tướng là Quỷ Vương thủ hạ, phụ trách thủ vệ tướng quân phần an toàn. Quỷ Anh đối hai cái quỷ tướng nói, ta là Quỷ Anh, ta muốn gặp Quỷ Vương. Hai cái quỷ tướng nhìn một chút Quỷ Anh sau đó nói, ngươi chờ một chút, chúng ta đi thông báo. Một lát sau, hai cái quỷ tướng trở về. Bọn họ đối Quỷ Anh nói, Quỷ Vương để ngươi đi vào. Vì vậy, Quỷ Anh đi theo hai cái quỷ tướng đi vào tướng quân phần. Quỷ Anh đi vào tướng quân phần, đi tới Quỷ Vương trước mặt. Quỷ Vương là một người mặc khôi giáp quỷ hồn, nó nổi bồng bềnh giữa không trung, thoạt nhìn vô cùng mỹ vũ. Quỷ Anh đối Quỷ Vương nói, Quỷ Vương đại nhân, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay giết một người. Quỷ Vương nhìn một chút Quỷ Anh sau đó nói, Lục Tử Phong, đây chính là Thụy đạo nhân, người này lợi hại. Nghĩ tới ta xuất lực, cũng phải cho điểm chỗ tốt ta. Quỷ Anh do dự một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngươi một viên huyết anh đan. Quỷ Vương lắc đầu, nói, không được, ít nhất phải 5 viên. Quỷ Anh cắn răng, nói, tốt, ta cho ngươi 5 viên huyết anh đan. Vì vậy, Quỷ Anh lấy ra 5 viên huyết anh đan, đưa cho Quỷ Vương. Quỷ Vương tiếp nhận huyết anh đan, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nó đối Quỷ Anh nói, tốt, ta đáp ứng giúp ngươi giết Lục Tử Phong. Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, Lục Tử Phong bây giờ ở nơi nào? Quỷ Anh nói, Lục Tử Phong bọn họ hiện tại có lẽ còn tại Vân Châu thành phụ cận. Quỷ Vương nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đã biết. Ngươi đi về trước đi, chờ ta chuẩn bị xong, sẽ đi tìm ngươi. Vì vậy, Quỷ Anh rời đi tướng quân phần. Quỷ Vương mang binh nửa đường cấp giết Lục Tử Phong đám người. Làm Lục Tử Phong đám người đi tới một cái sơn cốc lúc, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đám âm binh. Những này âm binh cầm trong tay trường thương, trên người mặc khôi giáp, thoạt nhìn vô cùng uy vũ. Mà tại âm binh phía trước, đứng một người mặc khôi giáp quỷ hồn. Cái quỷ hồn này chính là Quỷ Vương. Quỷ Vương đối Lục Tử Phong đám người nói, "Lục Tử Phong, các ngươi rốt cuộc đã đến. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Lục Tử Phong nhíu mày, nói, "Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn giết chúng ta?" Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nói, "Chúng ta là đến giết các ngươi. Chịu chết đi." Nói xong, Quỷ Vương liền mang theo âm binh hướng Lục Tử Phong đám người vào tới. Trương Nhị Đản thấy cảnh này, vội vàng hướng Lục Tử Phong nói, "Sư phụ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a." Lục Tử Phong cắn răng, nói, "Các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn họ." Nhưng vào lúc này, Trương Nhị Đản đột nhiên một gậy đánh vào Lục Tử Phong trên nót. Lục Tử Phong hôn mê bất tỉnh, sau đó ta, đao kiếm, bám thân, kỹ năng bị kích hoạt lên. Ta, đao kiếm, khống chế Lục Tử Phong thân thể, bắt đầu chiến đấu. Ta, đao kiếm, trước dùng mưa kiếm rửa sạch sát binh, sau đó đem Quỷ Vương đánh thành trọng thương. Quỷ Vương nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng huyết độn trốn về tướng quân phần. Quỷ Anh mai phục tại tướng quân phần, chờ đợi Lục Tử Phong đám người đến. Nhưng làm nó nhìn thấy thụ thương Quỷ Vương lúc, lại sửng sốt. Nó không nghĩ tới, Quỷ Vương thế mà lại thụ thương. Mà còn, xem ra vẫn là bị Lục Tử Phong đả thương. Quỷ Anh mừng thầm trong lòng, nó biết đây là một cái cơ hội tốt. Vì vậy, Quỷ Anh dẫn theo nó âm hồn, vây công Quỷ Vương. Quỷ Vương nhìn thấy Quỷ Anh âm hồn, mắng to, "Quỷ Anh, ngươi tên phản đồ này, ngươi lại dám phản bội ta." Nhưng Quỷ Anh cũng không để ý Quỷ Vương tiếng mắng, nó chỉ muốn thôn phệ hết Quỷ Vương. Cuối cùng, Quỷ Anh thành công thôn phệ hết Quỷ Vương. Thực lực của nó được đến to lớn tăng lên, từ quỷ tướng tiến giai thành Quỷ Vương. Mà Quỷ Vương âm binh thì trở thành Quỷ Anh thủ hạ. Quỷ Anh thôn phệ hết Quỷ Vương phía sau, thực lực tăng nhiều. Nó tự xưng Vân Châu Anh Vương, đồng thời thu được Quỷ Vương Quỷ Vực. Quỷ Vực là một loại đặc thù không gian, bất luận cái gì tiến vào Quỷ Vực người, năng lực đều sẽ bị suy yếu. Cái này khiến Quỷ Anh càng thêm cường đại, nhưng nó cũng không dám truy sát Lục Tử Phong đám người. Bởi vì từ Quỷ Vương thảm trạng có thể thấy được, Lục Tử Phong không phải nó có thể chọc nổi người, Quỷ Anh quyết định trước cần nuốt. Chương 17, Vân Châu, chương 17, Vân Châu. Bởi vì Vân Châu đã bị Quỷ Anh chiếm lĩnh, Lý Phi quyết định cùng Lục Tử Phong đám người tạm biệt. Hắn đối Lục Tử Phong nói, "Lục đạo trưởng, Vân Châu đã không thể đi. Ta quyết định trước trở về phục mệnh." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Tốt a, Lý huynh. Chúng ta xin từ biệt a." Vì vậy, Lý Phi mang theo thủ hạ của hắn rời đi. Triều đình phái không ra ngự quỷ giả đến, sự kiện quỷ dị thường xuyên phát sinh, rút không ra nhân viên. Vì vậy, triều đình quyết định để bản xứ chiêu mộ tán nhân đến xử lý những này sự kiện quỷ dị. Tin tức này mới ra, lập tức đưa tới hành động. Rất nhiều tán nhân cũng bắt đầu hành động, hy vọng có thể bắt lấy cơ hội này, trở thành triều đình ngự quỷ giả. Mà Lục Tử Phong mấy người cũng nghe đến tin tức này. Bọn họ biết, đây là một cái cơ hội. Nếu như có thể trở thành triều đình ngự quỷ giả, bọn họ liền có thể được đến càng nhiều tài nguyên cùng hỗ trợ. Vì vậy, bọn họ quyết định đi tham gia chiêu mộ. Lục Tử Phong đám người đi tới Hà Dương huyện nha chiêu mộ chỗ, chuẩn bị tham gia chiêu mộ. Nhưng làm bọn họ đi tới chiêu mộ chỗ lúc, lại phát hiện nơi này đã xếp lên hàng dài. Mà còn, rất nhiều người đều mang theo lễ vật cùng tiền tài, chuẩn bị hối lộ giám khảo. Lục Tử Phong đám người không có mang lễ vật cùng tiền tài, bọn họ chỉ là muốn dựa vào chính mình thực lực tới tham gia chiêu mộ. Nhưng làm bọn họ báo danh lúc, lại bị giám khảo quét xuống dưới. Giám khảo đối với bọn họ nói, các ngươi không có mang lễ vật cùng tiền tài, làm sao có thể chứng minh các ngươi thực lực đâu? Trở về đi. Lục Tử Phong đám người vô cùng tức giận, bọn họ không nghĩ tới chiêu mộ thế mà lại là dạng này. Hà Dương huyện cuối cùng chiêu mộ 100 tên ngự quỷ giả. Trong những người này có thực lực cường đại, có bối cảnh thâm hậu, còn có chỉ là vận khí tốt. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều trở thành ngự quỷ giả. Trấn Yêu Tư cho bọn họ cấp cho thống nhất chế phục cùng bộ đao. Những này chế phục cùng bộ đao đều là đặc chế, có thể tăng cường bọn họ thực lực. Mà Lục Tử Phong đám người lại chỉ có thể nhìn xem bọn họ rời đi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Trấn Yêu Tư Bách Hộ Vương Thành mang theo 100 tên ngự quỷ sứ tiến về Vân Châu thành bên ngoài đóng quân, kế hoạch thu phục Vân Châu thành. Vương Thành là một cái kinh nghiệm phong phú giả ngự quỷ sứ, hắn đã từng tham gia qua nhiều lần chiến đấu, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn biết, Vân Châu thành Quỷ Anh phi thường cường đại, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên, hắn quyết định trước ở ngoài thành đóng trại, quan sát tình huống mới quyết định. Mà Lục Tử Phong đám người thì quyết định đi theo Vương Thành, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội. Mây đen gió lớn, trụ sở bị âm hồn tập kích. Những này âm hồn là Quỷ Anh phái tới, bọn họ muốn tiêu diệt Vương Thành đám người. Vương Thành đám người mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt những này âm hồn, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng, có mấy cái người bị âm hồn giết chết. Vương Thành vô cùng phẫn nộ, hắn quyết định phản kích. Vì vậy, hắn mang theo những người còn lại, hướng âm hồn phát động công kích. Vương Thành mang theo những người còn lại, hướng âm hồn phát động công kích. Nhưng những này âm hồn lại vô cùng giàu hoạt, bọn họ giả vờ bại lui, dẫn Vương Thành đám người tiến vào Vân Châu thành. Làm Vương Thành đám người tiến vào Vân Châu thành lúc, lại phát hiện chính mình đã bị đại lượng âm binh bao vây. Những này âm binh là quỷ anh thủ hạ, bọn họ phi thường cường đại. Vương Thành đám người mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt những này âm binh, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng, bọn họ bị âm binh tách ra tiêu diệt. Vương Thành mặc dù trốn thoát, nhưng hắn cũng bị trọng thương. Hắn biết, chính mình đã không có năng lực lại đi thu phục Vân Châu thành. Vì vậy, hắn quyết định trước về Hà Dương huyện, hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Vương Thành cưỡi ngựa về tới Hà Dương huyện, nhưng hắn đã bị trọng thương, không cách nào tiếp tục tiến lên. Hắn đổ vào Hà Dương cửa thành, bị vệ binh phát hiện. Vệ binh liền vội vàng đem hắn mang về Trấn Yêu Tư. Trấn Yêu Tư người vội vàng trị cho hắn, cuối cùng đem hắn cứu tỉnh. Vương Thành sau khi tỉnh lại, hướng Hà Dương huyện Trấn Yêu Tư Thiên Hộ Đỗ Kiến hồi báo tình huống. Đỗ Kiến sau khi nghe xong, nhíu mày. Hắn nói, Vân Châu thành quỷ anh thế mà cường đại như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nó. Sau đó, hắn phái nhân thủ phong bế thông hướng Vân Châu con đường, đem Vân Châu thiết lập là nguy hiểm địa khu. Đồng thời, hắn tiếp tục chiêu mộ nhân viên, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều ngự quỷ giả tới đối phó quỷ anh. Hà Dương huyện Trấn Yêu Tư phong tỏa thông tin, nhưng vẫn là có một ít phú thương biết được ngự quỷ sứ thảo phạt Vân Châu thất bại thông tin. Những này phú thương vô cùng sợ hãi, bọn họ lo lắng Vân Châu quỷ anh sẽ đến Hà Dương huyện. Vì vậy, bọn họ bắt đầu bán ra sản lấy tiền, thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi Hà Dương huyện. Mà phổ thông bách tính cũng nghe đến tin tức này, bọn họ vô cùng khủng hoảng. Một chút người bắt đầu phá phách cướp bóc, tính toán cướp đoạt người khác tài vật. Chi huyện biết được tin tức này phía sau, vô cùng phẫn nộ. Hắn phái nha dịch tăng cường trị an quản lý, tính toán lắng lại cuộc tao loạn này. Nhưng hiệu quả không hề rõ ràng, Hà Dương huyện thế cục thay đổi đến càng ngày càng hỗn loạn. Đỗ Kiến biết được tin tức này phía sau, vô cùng phẫn nộ. Hắn quyết định áp dụng một chút biện pháp đến lắng lại cuộc tao loạn này. Vì vậy, hắn mang người tay, đem tham dự phá phách cướp bóc người toàn bộ phế bỏ hai chân. Những người này đều là một chút du côn lưu manh, bọn họ bình thường liền thích rước hiếp phổ thông bách tính. Lần này bọn họ tham dự phá phách cướp bóc, cũng là muốn thừa cơ cướp đoạt người khác tài vật. Nhưng Đỗ Kiến sẽ không bỏ qua bọn họ, hắn muốn để tất cả mọi người biết, tham dự phá phách cướp bóc là phải trả giá thật lớn. Trải qua sự kiện lần này phía sau, Hà Dương huyện thế cục cuối cùng ổn định lại. Phổ thông bách tính cũng không tại như vậy khủng hoảng, bọn họ biết, chỉ cần có Trấn Yêu Tư tại, bọn họ chính là an toàn. Hà Dương huyện huyện nha hậu viện, Đỗ Kiến cùng chi huyện Lý Phong đang thương lượng đối sách. Đỗ Kiến nói, mặc dù chúng ta tạm thời áp chế khủng hoảng, nhưng vẫn là cần một lần thắng lợi mới có thể giải quyết triệt để. Lý Phong cao mày nói, hiện tại chiêu mộ người cũng không đủ a. Chúng ta chỉ có thể nhìn xử lý. Đỗ Kiến suy nghĩ một chút, nói, nếu không chúng ta thông báo một cái lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có thể giải quyết Vân Châu quỷ anh liền cho bọn họ phần thưởng phong phú. Lý Phong nhẹ gật đầu, nói, cái chủ ý này không sai. Chúng ta có thể thử nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ bắt đầu thương lượng lệnh treo giải thưởng nội dung. Nha môn cửa ra vào cột công cáo phía trước, vây đầy xem náo nhiệt bách tính. Một cái nha dịch ngay tại gián tiếp một tấm lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng bên trên viết: Vân Châu thành xuất hiện quỷ anh là quỷ tướng cảnh, nguy hại một phương. Phàm có thể diệt trừ quỷ anh người, tiền thưởng một vạn lượng. Mọi người thấy cái này lệnh treo giải thưởng, đều nghị luận ầm ĩ. Có người vì cái này số tiền thưởng cảm thấy khiếp sợ, có người vì cái này quỷ anh thực lực cảm thấy lo lắng. Nhưng vô luận như thế nào, cái này lệnh treo giải thưởng xuất hiện, đều đưa tới không nhỏ hành động. Liên quan tới quỷ anh xuất hiện tại Vân Châu thành nguyên nhân, hiện nay còn không có người biết. Nhưng theo một chút nghe đồn nói, quỷ anh vốn là một đứa bé bình thường, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, biến thành một cái hung tàn yêu quái. Nó lấy thôn phệ nhân loại huyết nhục mà sống, hơn nữa có thể thao túng âm hồn. Đến mức sau lưng nó cố sự, vậy thì càng thêm khó bề phân biệt. Có người nói nó là bị một cái tà ác đạo sĩ chế tạo ra, cũng có người nói nó là bị một cái bị nguyền rủa gia tộc chôn nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng những này đều chỉ là nghe đồn, cũng không có chứng cứ xác thực. Cho nên, liên quan tới quỷ anh cố sự, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tiến một bước điều tra cùng phát hiện. Chương 18, rút lui, chương 18, rút lui. Quỷ anh phát hiện Lục Tử Phong đám người đến, nó biết chính mình không phải Lục Tử Phong đối thủ. Vì vậy, nó mệnh lệnh thủ hạ Điếu Tử Quỷ lui ra Vân Châu thành. Điếu Tử Quỷ khinh thường nói, "Quỷ Vương, một cái nho nhỏ đạo sĩ thôi, có cái gì e ngại? Ta đi chiếu cố hắn." Quỷ anh suy nghĩ một chút, cảm thấy Điếu Tử Quỷ nói rất có đạo lý. Vì vậy, nó đồng ý Điếu Tử Quỷ yêu cầu, để nó đi đối phó Lục Tử Phong. Sau đó, Quỷ anh chính mình thì lặng lẽ chạy. Điếu Tử Quỷ nhìn thấy Quỷ anh chạy, trong lòng có chút bất mãn, nhưng nó vẫn là quyết định trước đi đối phó Lục Tử Phong lại nói. Lục Tử Phong bọn người ở tại Vân Châu thành tìm tòi nửa ngày, đều không có tìm tới Quỷ anh vết tích. Bọn họ hơi mệt chút, vì vậy tìm một nhà coi như hoàn hảo từ lâu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lục Tử Phong tìm mấy tấm coi như hoàn hảo ghế tựa ngồi xuống, Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản thì đứng ở bên cạnh hắn. Trương Nhị Đản nói, "Sư phụ, nơi này cùng chúng ta nghe đến thông tin không giống a." "Cái gì cũng không có a." Giang Thủy Hàn cũng nói, "Đúng vậy a. Liên cái quỷ ảnh đều không có." Đúng lúc này, đột nhiên một cơn dâm mát cảm giác đánh tới, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn biết, đây là có quỷ hồn đến gần dấu hiệu. Hắn đứng lên, cầm lấy đào một kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, một sợi dây thừng từ trong bóng tối xuất hiện, câu lại Giang Thủy Hàn cái cổ, sau đó đem hắn nhấc lên. Giang Thủy Hàn giãy giụa lấy, nhưng hắn hai chân cách mặt đất, không cách nào thoát khỏi. Lục Tử Phong vội vàng huy động đào một kiếm, muốn chặt đứt sợi dây. Nhưng sợi dây vô cùng cứng cỏi, đào một kiếm chạm tại phía trên, chỉ để lại một đạo bạch ấn. Lục Tử Phong trong lòng giật mình, hắn biết, cái quỷ hồn này không phải bình thường quỷ hồn. Hắn vội vàng hướng Trương Nhị Đản nói, "Nhị Đản, nhanh đi cứu sư huynh ngươi." Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, hắn cầm lấy một cái gậy gỗ, xông về sợi dây. Nhưng vào lúc này, sợi dây đột nhiên biến mất, Giang Thủy Hàn cũng ném xuống đất. Sợi dây lại xuất hiện, nó trói lại Trương Nhị Đản một cái tay, sau đó lôi kéo hắn đánh tới cây cột. Trương Nhị Đản bị đâm đến choáng váng, nhưng hắn vẫn là cố gắng duy trì thanh tỉnh. Hắn biết, mình không thể ngã xuống, nếu không sư phụ cùng sư huynh liền nguy hiểm. Vì vậy, hắn cắn chặt răng, cố gắng đứng lên. Sau đó, hắn cầm lấy gậy gỗ, hướng sợi dây đập tới. Nhưng sợi dây vô cùng linh hoạt, nó tránh thoát Trương Nhị Đản công kích. Sau đó, nó lại lần nữa trói lại Trương Nhị Đản tay, đem hắn kéo đến giữa không trung. Lục Tử Phong thấy cảnh này, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh giải quyết cái quỷ hồn này, nếu không Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản đều sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này, một người mặc áo trắng, sắc mặt tái nhợt quỷ hồn xuất hiện ở Lục Tử Phong đám người trước mặt. Nó chính là Điếu Tử Quỷ. Điếu Tử Quỷ nhìn xem Lục Tử Phong, khinh thường nói, liền với rất rươi, thế mà đem quỷ anh vương hụ chạy. Thật sự là buồn cười. Nói xong, nó vươn tay, nắm lấy Lục Tử Phong đầu, hung hăng đập vào trên mặt bàn. Cái bàn bị đập đến vỡ nát, Lục Tử Phong cũng hôn mê bất tỉnh. Điếu Tử Quỷ quay người lại, phát hiện Trương Nhị Đản cùng Giang Thủy Hàn đồng thời lộ ra một cái ngươi nhất định phải chết biểu lộ. Đúng lúc này, ta, đao kiếm, bám thân kỹ năng bị kích hoạt lên. Một cái so quỷ vương mạnh hơn 10 lần uy áp từ Lục Tử Phong trên thân toát ra. Điếu Tử Quỷ chậm rãi quay đầu, phát hiện Lục Tử Phong một mặt âm trầm nhìn xem nó. Lục Tử Phong ánh mắt băng lãnh mà vô tình, phản phất tới từ địa ngục các ma. Điếu Tử Quỷ bị dọa đến hồn phi phách tán, nó biết chính mình không phải Lục Tử Phong đối thủ. Vì vậy, nó xoay người chạy. Nhưng Lục Tử Phong làm sao có thể bỏ qua nó? Hắn cầm lấy đao một kiếm, hướng Điếu Tử Quỷ đuổi theo. Điếu Tử Quỷ nhảy lên nóc nhà, đối với Lục Tử Phong lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nó nói, ngươi bị lừa rồi. Sau đó, bốn phương tám hướng bay tới sợi dây, vây khốn Lục Tử Phong tay chân cùng cái cổ. Nhưng Lục Tử Phong cũng không có kinh hoàng, hắn chỉ là một mặt cười lạnh nhìn xem Điếu Tử Quỷ. Sau đó, trên người hắn toát ra hừng hực liệt hỏa. Những này liệt hỏa là linh lực của hắn biến thành, có thể thiêu đốt tất cả. Sợi dây bị liệt hỏa thiêu thành tro tàn, Lục Tử Phong khôi phục tự do. Điếu Tử Quỷ lộ ra một cái táo bón biểu lộ, nó biết chính mình xem thường Lục Tử Phong. Vì vậy, nó tiếp tục chạy trốn. Lục Tử Phong nháy mắt xuất hiện tại Điếu Tử Quỷ trước mặt, bắt lấy đầu của nó, hung hăng đập về phía mặt đất. Mặt đất bị đập ra một cái hố to, Điếu Tử Quỷ bị đập đến thất điên bắt đảo. Sau đó, Lục Tử Phong kéo lấy Điếu Tử Quỷ đầu, đánh tới vách tường. Điếu Tử Quỷ thật vất vả đào thoát, lại bị Lục Tử Phong nắm lấy trở về. Lục Tử Phong đối với nó tiến hành một trận đánh đập, Điếu Tử Quỷ bị đánh đến quỷ khóc sói gào. Cuối cùng, Lục Tử Phong đem nó đưa đến một cái bí ẩn địa phương. Nơi đó có một gốc cây, trên cây có một sợi dây thừng. Lục Tử Phong đem Điếu Tử Quỷ cột vào trên cây, sau đó đốt lên sợi dây. Điếu Tử Quỷ nhìn xem bị châm lửa sợi dây, lộ ra một mặt giải thoát biểu lộ. Sau đó, nó biến mất. Lục Tử Phong về tới tử lâu, Giang Thủy Hàn ngay tại cho Trương Nhị Đản đầu dùng vải xô bọc lại. Trương Nhị Đản nhìn thấy Lục Tử Phong trở về, cao hứng nói, "Sư phụ, người trở về rồi." Giang Thủy Hàn cũng nói, "Sư phụ tốt." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, "Các ngươi không có sao chứ?" Giang Thủy Hàn nói, "Chúng ta không có việc gì, chính là Nhị Đản đầu bị va vào một phát." Lục Tử Phong nhìn một chút Trương Nhị Đản đầu, phát hiện đã bị băng bó kỹ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói, "Không có việc gì liền tốt. Chúng ta đi thôi." Vì vậy, bọn họ rời đi từ lâu, tiếp tục tại Vân Châu thành tìm kiếm. Lục Tử Phong đột nhiên dừng bước, "Ta, đao kiếm, thối lui ra khỏi bám thân trạng thái." Lục Tử Phong đứng ở nơi đó, mơ mơ màng màng duỗi lưng một cái. Sau đó, hắn tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đứng tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn một chút Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản, phát hiện bọn họ chính một mặt kỳ quái mà nhìn xem chính mình. Lục Tử Phong hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì nhìn ta như vậy?" Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản liếc nhau một cái, sau đó nói, "Không có gì, sư phụ, chúng ta đi thôi." Vì vậy, bọn họ tiếp tục tại Vân Châu thành tìm kiếm. Quỷ Anh cảm ứng được Điếu Tử Quỷ tử vong, nó thở dài, nói, "Còn không bằng để ta thôn phệ hết, lãng phí à." Quỷ phó tướng cùng quỷ quân sư nghe được câu này, sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn họ giả vờ không nghe thấy, chỉ huy âm binh đại quân ẩn vào tướng quân phần. Bọn họ biết, Quỷ Anh tính tình vô cùng táo bạo, nếu như chọc giận nó, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Lục Tử Phong tại Vân Châu thành tìm tòi mấy ngày, đều không có tìm tới Quỷ Anh vết tích. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn biết, Quỷ Anh nhất định còn tại Vân Châu thành. Vì vậy, hắn tiếp tục tại trong thành thị tìm kiếm, mà Quỷ Anh thì trốn tại tướng quân phần bên trong, không dám đi ra. Nó biết, Lục Tử Phong phi thường cường đại, không phải nó có khả năng đối phó. Cho nên, nó chỉ có thể lựa chọn lần nút. Cứ như vậy, Lục Tử Phong tại Vân Châu thành như chỗ không người, mà Quỷ Anh thì trốn tại tướng quân phần bên trong không dám đi ra. Lục Tử Phong tại Vân Châu thành tìm tòi mấy ngày, không thu hoạch được gì. Hắn quyết định trước quay về Hà Dương huyện, nghỉ ngơi một chút lại tính toán sau. Vì vậy, hắn mang theo Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản về tới Hà Dương huyện. Bọn họ tìm một cái nhà trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lục Tử Phong ngồi tại trong phòng, tự hỏi tiếp xuống hành động. Hắn biết, Quỷ Anh vô cùng giàu hoạt, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng hắn cũng biết, mình không thể từ bỏ. Bởi vì nếu như bỏ mặc Quỷ Anh không quản, nó sẽ tiếp tục nguy hại một phương. Chương 19, đế quốc biến đổi lớn, chương 19, đế quốc biến đổi lớn. Công nguyên 2600 năm, khoa áo Đông Đế quốc đế đô phát sinh cùng một chỗ đặc biệt lớn quỷ dị ôn dịch. Cuộc ôn dịch này tới vô cùng đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đế đô đám người đột nhiên bắt đầu toàn thân tối giữa, sau đó không giải thích được tử vong. Chỉ có thái tử Lục Kỳ mang theo 1 vạn binh sĩ đào thoát ôn dịch, mặt khác 69 vạn người toàn bộ tử vong. Cuộc ôn dịch này làm cho cả đế quốc lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn bên trong. Vì ổn định thế cục, thái tử Lục Kỳ quyết định rời đô Xá Hoa thành. Xá Hoa thành nằm ở đế đô tây bộ, là một cái tương đối an toàn thành thị. Rời đô quyết định khiến mọi người nhìn thấy hy vọng, bọn họ bắt đầu một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, xây dựng lại gia viên. Thất Mã Lô thành thái thú Môn Lạp nhận đến đế đô phát sinh ôn dịch thông tin. Hắn biết, đây là hắn cơ hội. Vì vậy, hắn tại 16 vạn tướng sĩ ủng hộ bên dưới xưng vương, dựng nước Hảo Phú Quốc. Sau đó, hắn thừa dịp thái tử Lục Kỳ không có binh có thể dùng cơ hội, dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến công Thác Hách Thành. Thác Hách Thành là đế quốc phương Bắc trọng trấn, vị trí địa lý phi thường trọng yếu. Nếu như có thể cầm xuống Thác Hách Thành, Phú Quốc liền có thể khống chế toàn bộ phương Bắc địa khu. Tại Môn Lạp chỉ huy bên dưới, Phú Quốc quân đội thành công cầm xuống Thác Hách Thành. Cái này để Phú Quốc tại phương Bắc địa khu đứng vững bước chân, cũng để cho đế quốc thế cục thay đổi đến càng thêm phức tạp. Sử Lộ Niết Thành Thái thú Ba Chân cũng tuyên bố độc lập, thành lập Bân Quốc. Bân Quốc tổng cộng có 17 vạn đại quân, thực lực không thể khinh thường. Thái tử Lục Kỳ nghe đến tin tức này phía sau, không thể làm gì. Hắn biết, mình không thể hai giây tác chiến, nếu không đế quốc sẽ rơi vào càng lớn nguy cơ. Vì vậy, hắn thừa nhận Sử Lộ Niết Thành tự lập yêu cầu, để cầu hòa bình. Cái này để Bân Quốc tại đế quốc phía đông địa khu đứng vững bước chân, cũng để cho đế quốc thế cục thay đổi đến càng thêm phức tạp. Khoa Áo Đông Đế quốc Thái tử Lục Kỳ tại Xá Hoa Thành đăng cơ xưng đế, hào chiêu đế. Nhưng đế quốc thế cục cũng không có vì vậy mà ổn định lại. Phú Quốc quốc vương Môn Lạp mang theo 10 vạn đại quân, dẹp xong Khoa Áo Đông Đế quốc Phu Gia Lệ Ông Thành, thu hết một châu chi địa. Cái này để Phú Quốc phạm vi thế lực tiến một bước mở rộng, cũng để cho đế quốc thế cục thay đổi đến càng căng thẳng hơn. Chiêu đế biết, chính mình nhất định phải áp dụng hành động, nếu không đế quốc sẽ rơi vào càng lớn nguy cơ. Vì vậy, hắn bắt đầu triệu tập quân đội, chuẩn bị phản kích. Phú Quốc đã trở thành trên phiến đại lục này tối cường thế lực, nắm giữ Tam Châu chi địa, 101 vạn nhân khẩu cùng 16 vạn quân đội. Chỉ cần diệt đi Khoa Áo Đông Đế quốc vị cuối cùng hoàng đế Lục Kỳ, Môn Lạp liền có thể xưng đế. Vì vậy, hắn bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị phát động sau cùng quyết chiến. Mà Khoa Áo Đông Đế quốc thì lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Lục Kỳ biết, chính mình nhất định phải tìm tới một cái cường đại minh hữu, nếu không đế quốc sẽ hủy diệt. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi minh hữu, hy vọng có thể được đến bọn họ hỗ trợ. Khoa Áo Đông Đế quốc chỉ còn một châu chi địa, 42 vạn nhân khẩu, 1 vạn quân đội. Thực lực như vậy căn bản không phải Phù Quốc đối thủ. Môn Lạp biết điểm này, cho nên hắn cũng không có nóng lòng tiến công. Hắn muốn đợi đến đế quốc triệt để sụp đổ ngày đó, sau đó lại phát động sau cùng tiến công. Mà Lục Kỳ thì lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hắn biết, đế quốc đã không có hy vọng, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, hắn muốn làm cố gắng cuối cùng. Vì vậy, hắn bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị làm sau cùng chống cự. Khoa Áo Đông Đế quốc hoàng đế Lục Kỳ hướng Phù Quốc quốc vương Môn Lạp cầu hòa. Môn Lạp vừa mới bắt đầu đồng ý, nhưng về sau lại đổi ý. Hắn ra lệnh thuộc cấp Lý Hướng Tiền mang 2 vạn đại quân tiến công Khoa Áo Đông Đế quốc tây bộ biên cảnh. Trương Hằng là Khoa Áo Đông Đế quốc tướng quân, hắn dẫn đầu 1 vạn đại quân tiến đến nghênh địch. Song phương tại biên cảnh mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, Trương Hằng quân đội toàn quân bị diệt, chính hắn cũng chết trận. Nhưng Lý Hướng Tiền quân đội cũng thương vong thảm trọng, cơ hồ là đồng quy vu tận. Lý Hướng Tiền mặc dù chỉ còn 1000 quân đội, nhưng hắn được đến tiếp sau 7 vạn đại quân chi viện. Vì vậy, hắn tiếp tục hướng đông thẳng tiến. Tại tiến lên trên đường, hắn gặp 5 vạn dân chúng địa phương tự phát tổ chức chống cự. Song phương mở rộng chiến đấu kịch liệt. Nhưng những người dân này dù sao không phải quân đội chính quy, bọn họ rất nhanh liền bị Lý Hướng Tiền quân đội đánh tan. Cuối cùng, cái này 5 vạn trăm họ bị toàn bộ đổ sát. Lý Hướng Tiền quân đội tại tiến lên trên đường gặp phải các loại khó khăn. Bọn họ lương thảo bị người một mồi lửa thiêu, không có tiếp tế. Mà còn, bọn họ còn không ngừng gặp phải Khoa Áo Đông Đế quốc quân đội đánh lén. Cuối cùng, bọn họ không thể không lui binh. Làm bọn họ trở lại Phù Quốc thời điểm, 7 vạn người chỉ còn lại 5000 người. Môn Lạp vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải thất bại như vậy. Môn Lạp vô cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy Lý Hướng Tiền phụ lòng hắn kỳ vọng. Vì vậy, hắn hạ lệnh đem Lý Hướng Tiền kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Lý Hướng Tiền bị kéo ra ngoài thời điểm, còn tại hô to oan uổng. Nhưng Môn Lạp không hề nghe giải thích của hắn. Hắn chỉ muốn để Lý Hướng Tiền chết. Cuối cùng, Lý Hướng Tiền bị đánh chết tươi. Môn Lạp cuối cùng từ bỏ tiếp tục tiến công Khoa Áo Đông Đế quốc, tiếp thu Lục Kỳ cầu hòa yêu cầu. Hắn biết, nếu như tiếp tục tiến công, hắn khả năng sẽ tổn thất càng nhiều quân đội. Mà còn, hắn cũng lo lắng quốc gia khác sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, hắn quyết định trước ổn định quốc nội thế cục, sau đó lại tính toán. Lục Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết chính mình tạm thời an toàn. Nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là tạm thời. Hắn nhất định phải tìm tới một cái cường đại minh hữu, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề này. Môn Lạp tiếp thu cầu hòa phía sau, hai quốc quan hệ trong đó khả năng sẽ thay đổi đến tương đối vi diệu. Một phương diện, Môn Lạp khả năng sẽ tiếp tục bảo trì đối Khoa Áo Đông Đế quốc áp lực, lấy thu hoạch càng nhiều lợi ích. Một phương diện khác, Lục Kỳ khả năng sẽ tích cực tìm kiếm minh hữu, lấy tăng cường chính mình thực lực. Đồng thời, hai quốc ở giữa mậu dịch và văn hóa giao lưu cũng có thể chịu ảnh hưởng. Tóm lại, hai quốc quan hệ trong đó khả năng sẽ thay đổi đến tương đối phức tạp, cần thời gian đến dần dần ổn định lại. Lục Tử Phong bọn người ở tại nhà trọ nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, bọn họ phát hiện Hà Dương huyện nha cờ xí đã sửa lại. Nguyên bản Khoa Áo Đông Đế quốc cờ xí đã không thấy, thay vào đó là Phủ Vương quốc cờ xí. Lục Tử Phong thở dài, nói: "Thiên hạ này cũng không yên ổn a." Trương Nhị Đản không hề lo lắng nói: "Liên quan gì ta?" Giang Thủy Hàn ăn mì, nói: "Sư phụ, đây cũng không phải là chúng ta những người này có thể chi phối." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, hắn biết Giang Thủy Hàn nói đúng. Bọn họ chỉ là bình thường bách tính, không có năng lực thay đổi cái này thế giới cách cục. Bọn họ có thể làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, không bị cái này thế giới hỗn loạn liên lụy. Hà Dương huyện dân chúng biết được tin tức này, nhộn nhịp tiến về huyện nha thay đổi thay thế thẻ thân phận. Bọn họ biết, nếu như không thay đổi thay thế thẻ thân phận, bọn họ khả năng sẽ bị coi là Khoa Áo Đông Đế quốc gián điệp, nhận đến trừng phạt. Vì vậy, huyện nha hàng phía trước lên hàng dài, mọi người có thứ tự thay đổi thay thế thẻ thân phận. Lục Tử Phong mấy người cũng gia nhập đội ngũ, chờ đợi thay đổi thay thế thẻ thân phận. Làm Lục Tử Phong đám người cầm tới thân phận mới bài lúc, bọn họ phát hiện mặt sau có in hoa sen hoa đồ án. Cái này đồ án là Phù Vương quốc biểu tượng, đại biểu cho hòa bình cùng phồn vinh. Lục Tử Phong nhìn xem cái này đồ án, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, cái này thế giới đã phát sinh biến hóa cực lớn, bọn họ nhất định phải thích ứng sự biến hóa này mới có thể sinh tồn tiếp.
Chương 20, nhị đản cùng Giang Thủy Hàn, chương 20, nhị đản cùng Giang Thủy Hàn. Lục Tử Phong lui nhà trọ gian phòng, tại phụ cận thuê một cái tiểu biệt tử. Hắn trong sân bày một cái bàn, một cái ghế, một cái quẻ, một chi bút lông cùng một trang giấy. Hắn chuẩn bị tại cầu một bên đoán mệnh. Mà Trương Nhị Đản thì tại phụ cận tiểu lâu lên làm tiểu nhị, hắn thích náo nhiệt, thích cùng người giao tiếp. Giang Thủy Hàn là bởi vì Lục Tử Phong danh khí, tại nha môn lên làm nha dịch. Hắn thích yên tĩnh, thích một mình. Vì vậy, bọn họ bắt đầu cuộc sống mới. Lục Tử Phong mỗi ngày tại cầu một bên đoán mệnh, hắn quẻ rất chuẩn, rất nhiều người đều đến tìm hắn đoán mệnh. Trương Nhị Đản tại trong tiểu lâu bận rộn, hắn thích cùng khách nhân tán gẫu, thích nghe bọn họ cố sự. Giang Thủy Hàn thì trong nha môn tuần tra, hắn thích quan sát người xung quanh cùng sự tình, thích suy nghĩ vấn đề. Chi huyện biết Lục Tử Phong tại bên ngoài danh khí, hắn cảm thấy Lục Tử Phong là một cái có năng lực người. Vì vậy, hắn thuê Lục Tử Phong là nha môn cung phụng, mỗi tháng cho Lục Tử Phong 20 lượng bạc để hắn xử lý đặc thù sự kiện. Lục Tử Phong tiếp thu cái này mời, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Hắn có thể lợi dụng cơ hội này, tăng lên chính mình năng lực, trợ giúp càng nhiều người. Chi huyện phát hiện, chỉ cần Lục Tử Phong tại Hà Dương huyện, sự kiện quỷ dị gần như không có. Mà xung quanh huyện đều đang kêu khổ không ngớt, cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát sinh cùng một chỗ sự kiện quỷ dị, số người chết không ngừng gia tăng. Chi huyện cảm thấy, khả năng này là vì Lục Tử Phong tồn tại, để Hà Dương huyện thay đổi đến càng thêm an toàn. Vì vậy, hắn đối Lục Tử Phong càng thêm coi trọng. Trương Nhị Đản, ha ha, sư phụ hiện tại có thể là đại nhân vật, về sau muốn mời khách ăn cơm à? Lục Tử Phong cười cười, nói, tốt, chờ ta phát tiền công, liền mời các ngươi đi ăn tiệc. Giang Thủy Hàn cũng cười nói, sư phụ, ngươi bây giờ có thể là người có thân phận, về sau muốn nhiều dạy cho chúng ta à? Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta sẽ cố hết sức. Ba người bọn họ cùng một chỗ, cười cười nói nói, tràn đầy không khí ấm áp. Bởi vì không ngừng chiến loạn cùng sự kiện quỷ dị, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thoát đi quê hương của mình, tìm kiếm địa phương an toàn. Mà Hà Dương huyện bởi vì có Lục Tử Phong tồn tại, bị cho rằng là một cái nơi tương đối an toàn. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn tới Hà Dương huyện. Hà Dương huyện nhân khẩu bắt đầu gia tăng, thành thị thay đổi đến càng thêm náo nhiệt. Nhưng cùng lúc, cũng mang đến một vài vấn đề. Ví dụ như, nhà ở khẩn trương, giá hàng tăng lên trở. Những vấn đề này cần thời gian đến giải quyết. Sư phụ, chúng ta muốn hay không mở cái nhà trọ cho những cái kia chạy nạn người cung cấp chỗ ở? Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, cái chủ ý này không sai. Chúng ta có thể mở cái nhà trọ cho những cái kia chạy nạn người cung cấp chỗ ở, dạng này đã có thể giúp bọn họ, cũng có thể lợi ít tiền. Trương Nhị Đản cao hứng nói, quá tốt rồi, chúng ta có thể tự mình làm lão bản. Giang Thủy Hàn cũng gật đầu bày tỏ đồng ý. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chuẩn bị mở nhà trọ sự tình. Bọn họ tìm một gian thích hợp phòng ở, tiến hành đơn giản trang trí. Sau đó, bọn họ bắt đầu mời chào khách nhân. Rất nhanh, bọn họ nhà trọ liền đều đã chật cứng người. Những người này đều là chạy nạn đến, bọn họ đối Lục Tử Phong đám người vô cùng cảm kích. Bởi vì bọn họ trợ giúp, bọn họ mới có thể có một cái chỗ an thân. Nhà trọ trong đại sảnh, mấy nhường nhân ngay tại tán gẫu. Khách nhân ra nói, Dục Tiên trấn bên kia xuất hiện một cái quỷ con nện, mỗi tháng muốn ăn một người. Khách nhân rất kinh ngạc nói, trấn yêu tư không phải xử lý sao? Khách nhân bình khinh thường nói, cái dám xử lý, cùng nha môn người nói tốt, mỗi tháng đều muốn đưa một người đi qua. Mọi người nghe đến tin tức này, đều lộ ra khiếp sợ cùng hoảng hốt biểu lộ. Bọn họ không nghĩ tới, trấn yêu tư thế mà lại làm ra dạng này sự tình. Cái này để bọn họ đối trấn yêu tư độ tín nhiệm giảm mạnh. Trương Nhị Đản nghe đến tin tức này, đối Giang Thủy Hàn nói, sư minh, ngươi nhìn ngươi muốn hay không đi hàng yêu trừ ma? Giang Thủy Hàn liếc mắt, nói, làm sao hàng yêu? Cho nó ăn no sao? Bệnh tâm thần, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, ngươi để ta cái này gà mở đi chịu chết sao? Trương Nhị Đản bị Giang Thủy Hàn lời nói nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Giang Thủy Hàn sẽ nói như vậy. Hắn cười xấu hổ cười, nói, ta đây không phải là quan tâm ngươi nha. Giang Thủy Hàn tức giận nói, đi, đừng làm loạn thêm. Chuyện này không phải chúng ta có thể quản lý. Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, hắn biết Giang Thủy Hàn nói đúng. Trấn yêu tư chức trách hẳn là bảo vệ bách tính, mà không phải cùng yêu quái bàn điều kiện. Loại này hành động không những sẽ để cho dân chúng cảm thấy thất vọng cùng hoảng hốt, cũng sẽ để cho đám yêu quái càng thêm hung hăng ngang ngược. Hy vọng trấn yêu tư có khả năng mau chóng thay đổi loại này cách làm, chân chính thực hiện chính mình chức trách. Tại phụ cận mấy huyện bên trong, chỉ có Hà Dương huyện không có hướng quỷ dị cống lên người. Mặt khác mấy huyện hoặc nhiều hoặc ít đều muốn hướng quỷ dị cống lên người, để đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Chạy nạn đám người nghe nói tin tức này, đều cho rằng Hà Dương huyện chi huyện là một cái người tài ba. Bọn họ cảm thấy, chỉ có giống Hà Dương huyện trô như vậy, mới có thể cho bọn họ mang đến chân chính an toàn. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tràn vào Hà Dương huyện. Cái này để Hà Dương huyện nhân khẩu tiến một bước gia tăng, cũng cho Lục Tử Phong đám người mang đến càng nhiều sinh ý. Phái thi quỷ cùng quỷ con nện tại Ngộ Tiên trấn tranh đoạt địa bàn, cuối cùng phái thi quỷ thất bại, bị đuổi ra khỏi Ngộ Tiên trấn. Nó lưu lạc đến Hà Dương huyện phụ cận, thay đổi đến vô cùng phẫn nộ cùng táo bạo. Nó là một cái sừng trâu thân thể độc nhãn quái vật, trong tay cầm một cái to lớn lang nha đồng. Lực lượng của nó phi thường cường đại, có thể thoải mái mà đem người xé thành mảnh nhỏ. Nó bắt đầu công kích phụ cận thôn trang cùng thành trấn, tạo thành to lớn phá hư cùng thương vong. Mọi người lâm vào khủng hoảng bên trong, bọn họ không biết nên ứng đối ra sao cái này quái vật. Phái thi quỷ đi tới Hà Dương huyện, nó yêu cầu Hà Dương huyện chi huyện mỗi tháng cống lên một người cho nó. Chi huyện biết tin tức này phía sau, vô cùng khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn biết, nếu như hắn đã đáp ứng phái thi quỷ yêu cầu, như vậy Hà Dương huyện sẽ rơi vào vô tận hoảng hốt cùng hỗn loạn bên trong. Vì vậy, hắn cự tuyệt phái thi quỷ yêu cầu. Phái thi quỷ vô cùng phẫn nộ, nó quyết định muốn cho Hà Dương huyện một bài học. Vì vậy, nó bắt đầu công kích Hà Dương huyện cửa thành. Chi huyện đứng tại trên tường thành, đối phái thi quỷ lớn tiếng nói,
chúng ta sẽ không hướng ngươi khuất phục, Hà Dương huyện bách tính sẽ không trở thành ngươi đồ ăn. Thanh âm của hắn tràn đầy kiên định cùng dũng khí, khiến mọi người cảm nhận được hy vọng cùng lực lượng. Toái thi quỷ nghe đến chi huyện lời nói, càng tức giận hơn. Nó bắt đầu càng thêm mãnh liệt công kích cửa thành, tính toán đem cửa thành đánh vỡ. Nhưng cửa thành vô cùng kiên cố, nó trong lúc nhất thời không cách nào đánh vỡ. Vì vậy, nó bắt đầu công kích trên tường thành binh sĩ. Các binh sĩ mặc dù dũng cảm chống cự, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị toái thi quỷ giết chết hoặc trọng thương. Mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong, bọn họ không biết nên ứng đối ra sao cái này quái vật. Trương Nhị Đản, sư huynh, chúng ta đi giúp bọn họ a. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị quái vật tổn thương. Giang Thủy Hàn do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn nói, tốt a, chúng ta đi giúp bọn họ. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, không muốn bị quái vật phát hiện. Vì vậy, bọn họ cầm vũ khí lên, lặng lẽ đi tới tường thành phụ cận. Bọn họ nhìn thấy toái thi quỷ ngay tại công kích binh sĩ, các binh sĩ đang liều mạng chống cự. Nhưng toái thi quỷ thực sự là quá cường đại, các binh sĩ căn bản không phải đối thủ của nó. Giang Thủy Hàn đối Trương Nhị Đản nói, ngươi đi dẫn ra quái vật lực chú ý, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết nó. Trương Nhị Đản nhẹ gật đầu, hắn biết đây là bọn họ cơ hội duy nhất. Vì vậy, hắn liền xông ra ngoài, la lớn, quái vật, đến bắt ta a. Toái thi quỷ nghe đến Trương Nhị Đản âm thanh, nó xoay người lại, nhìn thấy Trương Nhị Đản. Nó tức giận rít gào lên một tiếng, sau đó hướng Trương Nhị Đản lao đến. Giang Thủy Hàn thừa cơ lấy ra đào một kiếm, niệm lên chú ngữ. Một vệt kim quang từ đào một kiếm bên trong bắn ra, đánh trúng toái thi quỷ. Giang Thủy Hàn đào một kiếm bắn ra kim quang đánh trúng toái thi quỷ, nhưng toái thi quỷ cũng không có thụ thương. Nó chỉ là bị kim quang đẩy lui mấy bước, sau đó tức giận rít gào lên một tiếng. Nó xoay người lại, nhìn thấy Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản. Nó biết, hai người này là địch nhân của nó. Vì vậy, nó hướng bọn họ lao đến. Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản đội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị toái thi quỷ lang nha bổng lao tới. Bọn họ bị đánh bay đi ra, ngã trên mặt đất. Bọn họ bị thương, nhưng vẫn là cố gắng đứng lên. Bọn họ biết, bọn họ không thể từ bỏ. Vì vậy, bọn họ lại lần nữa xông về toái thi quỷ. Trương Nhị Đản dùng nắm đấm đánh toái thi quỷ mặt, nhưng toái thi quỷ dùng tay chặn hắn công kích. Giang Thủy Hàn dùng chân đá toái thi quỷ chân, nhưng toái thi quỷ dùng chân giẫm đả thương chân của hắn. Toái thi quỷ lực lượng thực sự là quá lớn, bọn họ căn bản không phải đối thủ của nó. Cuối cùng, bọn họ bị toái thi quỷ đánh bay đi ra, nằm tại cách đó không xa. Trương Nhị Đản thống khổ nói, sớm biết thông chi một chút sư phụ. Giang Thủy Hàn tức giận nói, ai bảo ngươi muốn nổi danh, còn kéo ta đồng thời đi. Trương Nhị Đản tuyệt vọng nói, lần này lệnh đấu. Lục Tử Phong tại nhà trọ hậu viện đi ngủ, ta, đao kiếm, cảm ứng được cái gì, kích hoạt lên bản thân. Lục Tử Phong đột nhiên từ trên giường bay lên, sau đó nhanh chóng tuấn di. Hắn đi tới tường thành phụ cận, nhìn thấy toái thi quỷ cùng Giang Thủy Hàn, Trương Nhị Đản. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh giải quyết cái này quái vật, nếu không Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản đều sẽ có nguy hiểm. Vì vậy, hắn lấy ra đảo một kiếm, hướng toái thi quỷ vào tới. Toái thi quỷ xách theo lang nha đồng, chậm rãi hướng về Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản đi đến. Nó giơ lên lang nha đồng, chuẩn bị cho bọn họ một kích cuối cùng. Đúng lúc này, Lục Tử Phong đột nhiên xuất hiện, dùng đảo một kiếm chặn lại cái này một kích. Lực lượng khổng lồ đem Lục Tử Phong đẩy lui mấy bước, nhưng hắn vẫn là ổn định thân hình. Toái thi quỷ bị đẩy lui mấy bước, nó hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lục Tử Phong. Nó không nghĩ tới, người này thế mà có thể ngăn cản công kích của nó. Trương Nhị Đản nhìn thấy Lục Tử Phong, cao hứng hô, sư phụ. Giang Thủy Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, sư phụ, lão nhân gia ngài có thể tính tới. Lục Tử Phong tức giận nói, không cố gắng đi ngủ, chạy ra làm cái gì? Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản liếc nhau một cái, bọn họ biết sư phụ tức giận, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì nói, sư phụ, chúng ta đây không phải là muốn giúp ngài chia sẻ điểm áp lực nha. Lục Tử Phong thở dài, nói, các ngươi a, luôn là không cho người ta bớt lo. Sau đó, hắn xoay người, đối mặt với toái thi quỷ. Hắn biết, bây giờ không phải là dạy dỗ bọn họ thời điểm. Hắn trước hết giải quyết cái này quái vật. Toái thi quỷ khinh thường nói, từ nhỏ đến cái lao ra hỏa, hiện tại quỳ xuống còn kịp. Lục Tử Phong lạnh nhạt nói, vân đạo Lục Tử Phong, còn mời chỉ giáo. Toái thi quỷ nghe đến Lục Tử Phong danh tự, hơi kinh ngạc. Nó nói, Lục Tử Phong, Thụy đạo nhân, chờ lấy bị ta đánh chết ta. Nhưng toái thi quỷ trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nghe nói người này giết hai vị yêu vương, giả dối à? Thử xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Vì vậy, nó hướng Lục Tử Phong lao đến. Toái thi quỷ toàn lực vung vẩy lang nha bổng vào tới, đập về phía Lục Tử Phong. Lục Tử Phong không chút hoang mang, hắn dùng tay tháo bỏ xuống lang nha bổng chuyển đến lực lượng. Sau đó, hắn lại dùng tay bẻ vụn lang nha bổng, đá bay toái thi quỷ. Toái thi quỷ ở giữa không trung lộn vài vòng, sau đó đụng phải một gốc cây. Nó thuận thế leo lên cây sao, mấy cái sai nhảy chạy trốn. Lục Tử Phong nhìn xem toái thi quỷ chạy trốn phương hướng, cũng không có truy kích. Hắn biết, toái thi quỷ đã bị hắn sợ vỡ mật, trong thời gian ngắn sẽ lại không đến tìm phiền phức. Hắn quay người đối Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nói, các ngươi không có sao chứ? Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản lắc đầu, nói, không có việc gì, sư phụ. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, vậy liền tốt, chúng ta trở về đi. Bọn họ cùng một chỗ về tới nhà trọ. Lục Tử Phong đối Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản nói, chính các ngươi đi đại sảnh quỳ một canh giờ. Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản không dám phản bác, bọn họ biết sư phụ đây là tại trừng phạt bọn họ. Vì vậy, bọn họ ngoan ngoãn đi đại sảnh quỳ. Lục Tử Phong trở lại gian phòng, nằm ở trên giường. Ta, đào kiếm, thối lui ra khỏi bản thân. Lục Tử Phong nhắm mắt lại, khò khè rung trời. Chương 21, Uyển Bảo Nhi, chương 21, Uyển Bảo Nhi. Toái thi quỷ chạy ra Hà Dương huyện địa giới phía sau, chạy trốn tới một tòa cùng loại rất nhiều bậc thang tạo thành trên ngọn núi. Nó lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn chạy nhanh, không phải vậy phải chết, một kích toàn lực cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Đúng lúc này, phụ cận trong rừng cây truyền đến một trận tiếng cười. Toái thi quỷ cảnh giác hỏi, người nào? Một cái bóng đen từ trong rừng cây đi ra, nó là một người mặc hắc bào người thần bí. Người thần bí nói, ngươi chính là Toái Thi Quỷ. Nghe nói ngươi bị một cái gọi Lục Tử Phong người đánh chạy. Toái Thi Quỷ tức giận nói, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Người thần bí cười cười, nói, ta là ai không trọng yếu là ta có thể giúp ngươi báo thù. Toái Thi Quỷ nhìn xem người thần bí, cảnh giác nói, mặt cũng không dám lộ, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người thần bí cười cười, sau đó bỏ đi cái mũ, lộ ra quỷ anh vương mặt. Toái Thi Quỷ nhìn thấy quỷ anh vương mặt, dọa đến hồn phi phách tán. Nó muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Quỷ anh vương nháy mắt xuất hiện tại Toái Thi Quỷ trước mặt, nắm cổ của nó. Sau đó, quỷ anh vương trương đại miệng, đem Toái Thi Quỷ thôn phệ. Quỷ anh vương thôn phệ Toái Thi Quỷ phía sau, thực lực được tăng lên. Nó từ quỷ vương sơ kỳ tấn thăng làm quỷ vương trung kỳ. Quỷ anh vương nhìn xem hai tay của mình, thỏa mãn nói, không sai, lại tăng mạnh. Sau đó, nó từ trong ống tay áo lấy ra một cái trang giấy cầu, ném về phía trên mặt đất. Trang giấy cố kiệu chậm rãi biến thành một cái thật cố kiệu, trước sau đều có một cái kiệu phu. Quỷ anh vương ngồi vào cố kiệu, đối kiệu phu nói, đi thôi, chúng ta đi cái kế tiếp địa phương. Kiệu phu nhẹ gật đầu, nâng kiệu lên, đi xuống chân núi. Thân thể bọn hắn ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Toái Thi Quỷ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng tại quỷ anh vương trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Quỷ anh vương thực lực đã đạt đến quỷ vương sơ kỳ, mà Toái Thi Quỷ chỉ là quỷ tướng viên mãn kỳ. Cho nên, quỷ anh vương có khả năng thoải mái mà tiêu diệt Toái Thi Quỷ, không hề khiến người ngoài ý muốn. Chỉ là, quỷ anh vương xuất hiện, để sự tình thay đổi đến càng thêm phức tạp. Con mắt của nó đến cùng là cái gì? Nó vì cái gì muốn thôn vệ mặt khác yêu ma? Đây đều là không biết, nhưng có thể khẳng định là quỷ anh vương là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Một canh giờ sau, Giang Thủy Hàn cùng Trương Nhị Đản từ đại sảnh đi ra. Trương Nhị Đản xoa chân của mình, nói, chân của ta thật đau a. Giang Thủy Hàn tức giận nói, ngươi đây coi là cái gì, chân ta càng đau, còn bị Toái Thi Quỷ dẫm qua. Bọn họ riêng phần mình trở lại gian phòng của mình, nằm xuống liền ngủ. Bọn họ quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Một sĩ binh từ trên tường thành chạy xuống, đi tới huyện nhà. Hắn đối Chi Huyền nói, đại nhân, Toái Thi Quỷ bị Nhị Đản cùng Giang Thủy Hàn hấp dẫn đi, về sau bị Lục Tử Phong đánh lui. Chi Huyền nghe đến tin tức này, cao hứng phi thường. Hắn nói, thật tốt, vô cùng tốt. Lục Tử Phong quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn biết, lần này có khả năng đánh lui Toái Thi Quỷ, toàn bộ nhờ Lục Tử Phong trợ giúp. Hắn quyết định phải thật tốt cảm ơn Lục Tử Phong. Chi Huyền kêu trợ lý từ nhà kho lấy ra một cái ngọc như ý, bỏ vào một cái trong hộp gỗ. Sau đó, hắn để trợ lý đem hộp gỗ đưa đến Lục Tử Phong nhà trọ bên trong. Lục Tử Phong ngay tại nhà trọ bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Hắn mở cửa, nhìn thấy trợ lý đứng ở ngoài cửa. Trợ lý nói, "Lục tiên sinh, đây là Chi Huyện đại nhân để ta tặng cho ngài lễ vật, cảm ơn ngài đối Hà Dương huyện cống hiến." Lục Tử Phong tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, bên trong là một cái tinh xảo ngọc như ý. Hắn cười cười, nói, "Thay ta cảm ơn Chi Huyện đại nhân." Trợ lý nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Lục Tử Phong đem ngọc như ý cất kỹ, tiếp tục nghỉ ngơi. Tại phụ cận Bình Đài huyện trong sông, ở một cái tự xưng thần sông nữ xà yêu. Tên của nó kêu Huyền Bảo Nhi. Huyền Bảo Nhi mỗi năm cũng sẽ phải cầu người bọn họ tại ngày lễ thời điểm, cho nó đưa một đứa bé. Nếu như mọi người không dựa theo nó nói làm, nó liền sẽ nổi giận, dẫn phát hồng thủy. Mọi người vô cùng sợ hãi Huyền Bảo Nhi, mỗi năm đều sẽ dựa theo nó nói làm. Nhưng cũng có một số người không cam tâm chính mình hài tử bị ăn sạch, bọn họ bắt đầu tìm kiếm có khả năng hàng phục Huyền Bảo Nhi phương pháp. Những cái kia tính toán hàng phục Huyền Bảo Nhi người, đều không ngoại lệ đều bị ăn hết. Huyền Bảo Nhi phi thường cường đại, nó có ngàn năm tu vi, có thể điều khiển thủy cùng phong. Mà còn, thân thể của nó vô cùng cứng rắn, bình thường vũ khí căn bản là không có cách tổn thương đến nó. Bởi vậy, mọi người đối với Huyền Bảo Nhi là vừa hận vừa sợ. Bọn họ hy vọng có người có thể hàng phục Huyền Bảo Nhi, nhưng lại lo lắng chính mình trở thành kế tiếp vật hy sinh. Đúng lúc này, một cái tên là Nam Chiếu Mộc Lan ngân bài ngự quỷ sứ đi qua Bình Đài huyện. Nam Chiếu Mộc Lan là một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, nhưng nàng cánh tay phải nhưng là một cái từ quỷ hồn tạo thành quỷ cánh tay. Nàng quỷ cánh tay phi thường cường đại, có thể thoải mái mà đánh bại các loại yêu ma. Nam Chiếu Mộc Lan nghe nói Huyền Bảo Nhi sự tình, quyết định muốn hàng phục nó. Vì vậy, nàng đi tới bờ sông, chuẩn bị cùng Huyền Bảo Nhi tiến hành một trận quyết chiến. Nam Chiếu Mộc Lan đi tới bờ sông, la lớn, "Huyền Bảo Nhi, ngươi đi ra cho ta. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu." Nhưng Huyền Bảo Nhi không hề để ý tới nàng, nó trốn tại trong sông đi ngủ. Nam Chiếu Mộc Lan tức giận dậm chân, nhưng nàng không biết bơi, không cách nào tiến vào trong sông. Vì vậy, nàng bắt đầu dùng nắm đấm đệm nước, tính toán đem Huyền Bảo Nhi bước đi ra. Nhưng Huyền Bảo Nhi y nguyên không hề bị lay động. Nam Chiếu Mộc Lan nắm đấm đệm đến bọt nước văng khắp nơi, trong sông cá chết không ít. Nhưng Huyền Bảo Nhi vẫn là chưa từng xuất hiện. Nam Chiếu Mộc Lan thấy thế, quyết định áp dụng càng trực tiếp phương pháp. Nàng tiến vào Bình Đài huyện, quét chân cửa ra vào nha dịch, vọt vào huyện nhà. Nàng đem huyện lệnh đánh cho một trận, huyện lệnh lập tức sợ. Hắn kêu trợ lý lấy ra tài liệu cho Nam Chiếu Mộc Lan nhìn. Nam Chiếu Mộc Lan liếc nhìn tài liệu, phía trên ghi lại Huyền Bảo Nhi mỗi năm yêu cầu mọi người đưa một đứa bé cho nó sự tình. Nam Chiếu Mộc Lan càng xem càng tức giận, nàng quyết định muốn cho Huyền Bảo Nhi một bài học. Nam Chiếu Mộc Lan là phụ quốc trấn yêu tư người, nàng tại địa phương ở trong chính phủ, gặp quan năm nhất cấp. Bởi vậy, nàng có thể đối huyện lệnh cùng trợ lý tiến hành chất vấn cùng trừng phạt. Huyện lệnh cùng trợ lý biết Nam Chiếu Mộc Lan thân phận phía sau, đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ không còn dám che giấu cái gì, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Nam Chiếu Mộc Lan. Nam Chiếu Mộc Lan sau khi nghe xong, càng thêm kiên định muốn hàng phục Huyền Bảo Nhi quyết tâm. Huyện lệnh lấy ra một tấm Huyền Bảo Nhi chân dung, phía trên vẽ lấy một người thân đôi rắn, diện mạo thanh tú nữ tử. Nam Chiếu Mộc Lan nhìn xem chân dung, nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, Huyền Bảo Nhi thế mà dài đến như thế xinh đẹp. Cái này để nàng có chút do dự, không biết có nên hay không hàng phục Huyền Bảo Nhi. Nhưng nàng nghĩ lại, vô luận Uyển Bảo Nhi dài đến lại xinh đẹp, nó đều là một cái ăn người yêu quái. Vì vậy, nàng quyết định muốn đem Uyển Bảo Nhi hạ phục. Nam Chiếu Mộc Lan mời một chút nhạc sĩ, tại bờ sông thua chiêng gõ trống. Nàng hy vọng thông qua loại này phương thức, đem Uyển Bảo Nhi dẫn ra. Nhưng Uyển Bảo Nhi y nguyên không hề bị lay động, nó tựa hồ cũng không để ý những này tạp âm. Nam Chiếu Mộc Lan có chút nóng nảy, nàng không biết nên làm sao đem Uyển Bảo Nhi dẫn ra. Đúng lúc này, một cái lao nhân đi tới. Hắn đối Nam Chiếu Mộc Lan nói, "Cô nương, ngươi dạng này là dẫn không ra Uyển Bảo Nhi." Nam Chiếu Mộc Lan hỏi, "Vậy phải làm sao mới có thể dẫn ra nó?" Lão nhân nói, "Uyển Bảo Nhi thích ăn tiểu hài, ngươi chỉ có dùng tiểu hài mới có thể dẫn ra nó." Nam Chiếu Mộc Lan nhíu mày, nàng không muốn dùng tiểu hài đến dẫn ra Uyển Bảo Nhi, nhưng nàng biết, đây là biện pháp duy nhất. Vì vậy, nàng quyết định dùng một cái giả dối tiểu hài đến dẫn ra Uyển Bảo Nhi. Nam Chiếu Mộc Lan từ trong ruộng đào một chút bùn đất, dùng khuôn đúc làm thành một đứa bé dáng dấp. Sau đó, nàng hướng các đồng hương mượn một kiện tiểu hài y phục. Nàng đem y phục đeo vào bùn đất làm tiểu hài trên thân, sau đó đặt ở bờ sông. Nàng hy vọng Uyển Bảo Nhi nhìn thấy cái này giả dối tiểu hài phía sau, sẽ tưởng rằng thật, từ đó đi ra ăn hết nó. Sau đó, nàng liền có thể thừa cơ đem Uyển Bảo Nhi hạ phục. Uyển Bảo Nhi trong nước nhìn xem Nam Chiếu Mộc Lan làm bùn tiểu hài, im lặng nói, đây là làm ta đổ đần sao? Như thế trắng trợn, xấu bạo. Nó biết, cái này bùn tiểu hài là giả dối. Nó khinh thường cười cười, sau đó tiếp tục trong nước đi ngủ. Nam Chiếu Mộc Lan đợi rất lâu, nhưng Uyển Bảo Nhi vẫn là chưa từng xuất hiện. Nàng có chút thất vọng, nhưng cũng càng thêm kiên định muốn hàng phục Uyển Bảo Nhi quyết tâm. Nam Chiếu Mộc Lan suy nghĩ một chút, nàng quyết định trước cùng Uyển Bảo Nhi đàm phán, nhìn xem nó đến cùng muốn cái gì. Vì vậy, nàng đi tới bờ sông, đối với trong nước la lớn, Uyển Bảo Nhi, ta biết ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện. Ta gọi Nam Chiếu Mộc Lan, là phù quốc trấn yêu tư người. Ta nghĩ cùng ngươi đàm phán, nhìn xem ngươi đến cùng muốn cái gì. Một lát sau, trong nước truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, ngươi thật muốn cùng ta đàm phán. Nam Chiếu Mộc Lan nói, là, ta thật muốn cùng ngươi đàm phán. Chỉ cần ngươi không tại ăn tiểu hải, ta có thể cam đoan không làm thương hại ngươi. Trong nước âm thanh trầm mặc một hồi, sau đó nói, tốt ta có thể cùng ngươi đàm phán. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không làm thương hại ta. Nam Chiếu Mộc Lan nhẹ gật đầu, nói, ta cam đoan. Uyển Bảo Nhi đột nhiên nói, tốt, lừa gạt ngươi. Sau đó, nó tụ tập được của nước, xông về Nam Chiếu Mộc Lan. Nam Chiếu Mộc Lan đã sớm chuẩn bị, nàng đánh ra một cái cự hình quyền ảnh, đánh nát của nước. Sau đó, nàng đối Uyển Bảo Nhi nói, ngươi quả nhiên không giữ lời hứa. Uyển Bảo Nhi cười cười, nói, ta chỉ là đang thử thăm dò ngươi mà thôi. Nam Chiếu Mộc Lan nhíu mày, nàng không nghĩ tới Uyển Bảo Nhi sẽ như vậy giảo hoạt. Nàng quyết định không tại cùng Uyển Bảo Nhi nói nhảm, trực tiếp xuất thủ hàng phục nó. Nam Chiếu Mộc Lan thay đổi quyền là trưởng, chụp về phía mặt nước. Nước sông một phân thành hai, lộ ra đáy sông. Uyển Bảo Nhi bị bại lộ đi ra, Nam Chiếu Mộc Lan bắt lấy Uyển Bảo Nhi, đưa nó kéo ra ngoài. Uyển Bảo Nhi giật mình tỉnh lại, nó phát hiện chính mình bị Nam Chiếu Mộc Lan bắt lấy. Nó dây rủi lấy muốn chạy trốn, nhưng Nam Chiếu Mộc Lan tay giống kìm sắt đồng dạng xít sao bắt lấy nó. Nó biết chính mình không phải Nam Chiếu Mộc Lan đối thủ. Vì vậy, nó từ bỏ dây rủa, đối Nam Chiếu Mộc Lan nói, ngươi muốn làm gì? Nam Chiếu Mộc Lan nói, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn để ngươi không tại ăn tiểu hải. Uyển Bảo Nhi nói, ta không ăn tiểu hải, vậy ta ăn cái gì? Nam Chiếu Mộc Lan suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể ăn những thứ đồ khác, ví dụ như cá. Uyển Bảo Nhi do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt ta có thể đáp ứng ngươi. Nam Chiếu Mộc Lan cười lạnh một tiếng, nói, yêu nữ, ta sẽ tin ngươi sao? Sau đó, nàng một chiêu đập chết Uyển Bảo Nhi. Uyển Bảo Nhi thi thể tiến vào trong sông, huyết dịch nhuộm đỏ dòng sông. Nam Chiếu Mộc Lan nhìn xem nhuộm đỏ nước sông, trong lòng không có chút nào thương hại. Nàng biết, chính mình làm lựa chọn chính xác. Chỉ có đem Uyển Bảo Nhi triệt để tiêu diệt, mới có thể bảo vệ những đứa trẻ vô tội kia. Uyển Bảo Nhi xác thực rất giàu hạn. Nó tính toán thông qua đàm phán đến mê hoặc Nam Chiếu Mộc Lan, nhưng Nam Chiếu Mộc Lan cũng không có bị lừa. Nàng biết, chỉ có đem Uyển Bảo Nhi triệt để tiêu diệt, mới có thể bảo vệ những đứa trẻ vô tội kia. Cho nên, nàng quả quyết xuất thủ, đem Uyển Bảo Nhi tiêu diệt. Chương 22, tư đồ dạ, chương 22, tư đồ dạ. Nam Chiếu Mộc Lan giải quyết Uyển Bảo Nhi về sau, không có tại Vân Đài huyện lưu lại. Nàng dục ngựa lao nhanh, rời đi Vân Đài huyện. Nàng còn có những cái nhiệm vụ khác phải hoàn thành, không thể tại Vân Đài huyện lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng Vân Đài huyện dân chúng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ nàng, ghi nhớ cái này dũng cảm ngự quỷ sứ. Lục Tử Phong trên đường đi dạo, hắn mua một cái mức quả. Hắn một bên ăn một bên tán dương, cái này cái gì nha, ăn quá ngon. Tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì hắn vừa vặn giải quyết toái thi quỷ sự tình. Hiện tại, hắn có thể thư giãn một tí, thưởng thụ một chút sinh sống. Lục Tử Phong lại cắn một cái mức quả, chua chua ngọt ngọt hương vị để hắn càng rót đầy hơn đủ. Hắn tiếp tục trên đường đi dạo, thưởng thức xung quanh phong cảnh. Hắn cảm thấy, cuộc sống như vậy rất hài lòng, rất tốt đẹp. Lục Tử Phong ngay tại trên đường đi dạo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đứa bé ngã sấp xuống ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng nâng lên tiểu hài, lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ?" Tiểu hài lại chỉ vào hắn nói, "Là ngươi đẩy ta." Lục Tử Phong một mặt ngộp bức, hắn rõ ràng không có đẩy tiểu hài. Nhưng người xung quanh lại đều bắt đầu chỉ trỏ, tựa hồ muốn nói Lục Tử Phong không phải. Lục Tử Phong không nghĩ gây phiền toái, vì vậy mua một cái kẹo que cho tiểu hài. Tiểu hài tiếp nhận kẹo que, cười chạy ra. Lục Tử Phong thở dài, tiếp tục đi đến phía trước. Tiểu hài cầm mức quả, vui sướng chạy chậm đến. Nhưng hắn không có chú ý tới trên đất hòn đá nhỏ, bị đẩy ta một cái. Mức quả bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào một đống trên bãi phân trâu. Tiểu hài sửng sốt một giây, sau đó vội vàng chạy tới nhặt lên mức quả. Hắn dùng ống tay áo xoa xoa mức quả, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn. Hắn tựa hồ cũng không để ý mức quả có hay không sạch sẽ, chỉ cần có thể ăn liền được. Lục Tử Phong thấy cảnh này, tại chỗ liền nôn. Hắn không nghĩ tới, tiểu hài thế mà lại làm ra dạng này sự tình. Hắn cảm thấy chính mình dạ dày tại bốc lên, rốt cuộc ăn không vào bất cứ vật gì. Hắn quyết định về sau cũng không tiếp tục ăn kẹo hồ lô, nhất là trên đường. Một vị phụ nhân đi qua, phát hiện là nhi tử mình. Nàng đánh mấy lần tiểu hài cái mông, sau đó lôi kéo lỗ tai của hắn, hỏi rõ ngọn nguồn. Nàng biết là nhi tử mình sai, vì vậy mang theo hắn đi tới Lục Tử Phong trước mặt chịu nhận lỗi. Lục Tử Phong xua tay, nói, tính toán, tính toán. Hắn không nghĩ lại tính toán chuyện này, dù sao chỉ là một đứa bé. Hắn hy vọng đứa trẻ này về sau có thể bỏ cái này thói quen xấu, không muốn lại làm loại này sự tình. Tiểu hài này xác thực rất cơ linh, nhưng hắn dùng nhầm chỗ, loại này hành động là không đúng. May mắn mẫu thân hắn kịp thời phát hiện, đồng thời dẫn hắn đến chịu nhận lỗi. Hy vọng lần này dạy dỗ có thể để cho hắn nhận thức đến sai lầm của mình, về sau lại không làm loại này sự tình. Lục Tử Phong nhìn xem tiểu hài, cười cười, nói, ta cũng không phải người hẹp hỏi. Sau đó, hắn tiện tay giải trừ tiểu hài trên thân vận rủi chú. Tiểu hài trên thân vận rủi chú là hắn vừa rồi không cẩn thận thêm ở trên người hắn, hắn vốn định dạy dỗ một cái đứa trẻ này. Nhưng hiện tại xem ra, đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Cho nên, hắn quyết định buông tha đứa trẻ này. Lục Tử Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn còn có những chuyện khác phải làm. Một cái buộc đôi ngựa đôi, mặc màu trắng áo hai dây cùng mặt ngựa váy cô nương. Cô nương bên hông mang theo một cái miêu đao, nàng ngay tại một cái trước gian hàng chọn lựa đồ vật. Trong tay nàng cầm một chiếc chân gỗ, hỏi, bao nhiêu tiền? Bán hàng rong hồi đáp, 10 văn tiền, chắc giá. Cô nương nhíu mày, nói, 8 văn, không bán ta liền đi. Sau đó, nàng giả vờ quay đầu rời đi. Bán hàng rong vội vàng gọi nàng lại, nói, tốt tốt tốt, 8 văn liền 8 văn. Cô nương cười cười, trả tiền, sau đó cầm chân gỗ đi. Lúc này, một cái công tử ca đi tới, hắn nhìn thấy tiểu cô nương phía sau, ngay lập tức tiến lên bắt chuyện. Hắn nói, phụ thân ta là bản huyện chi huyện, dám hỏi cô nương quý tính. Tiểu cô nương nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, nam thần. Công tử ca tự giới thiệu mình, tại hạ tư đồ dạng, lớn bao nhiêu? Tiểu cô nương hồi đáp, 18, mới vừa đầy 18 tuổi. Sau đó, nàng xoay người rời đi, không tiếp tục để ý tư đồ dạng. Tư đồ dạng vội vàng đuổi lên trước, hỏi, có thể có hôn phối không? Nam thần dừng bước lại, quay người nhìn xem hắn, nói, ngươi là muốn cưới ta sao? Tư đồ dạng nhẹ gật đầu, nói, là, ta đối ngươi vừa thấy đã yêu. Nam thần cười cười, nói, vậy ngươi nhưng muốn cố gắng, ta cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi tới tay. Sau đó, nàng quay người tiếp tục đi đến phía trước. Tư đồ dạ nhìn xem bóng lưng của nàng, lộ ra si mê biểu lộ. Hắn quyết định muốn theo đuổi nam thần, vô luận bỏ ra cái giá gì. Tư đồ dạ bên người gia đinh hỏi, thiếu gia, muốn động thủ sao? Tư đồ dạ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi coi ta là cái gì? Muốn dùng thủ đoạn hèn hạ. Sau đó, hắn quạt gia đinh một bàn tay. Gia đinh bụng mặt, không dám nói nữa. Tư đồ dạ chỉnh lý một cái chính mình y phục, sau đó bước nhanh đuổi kịp nam thần. Hắn đối nam thần nói, nam thần cô nương, ta có thể dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon sao? Nam thần nhìn hắn một cái, nói, ta không đói bụng. Sau đó, nàng tiếp tục đi đến phía trước. Tư đồ dạ có chút lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Tư đồ dạ nhìn xem nam thần bóng lưng, đối hộ vệ bên cạnh nói, trong vòng một ngày, ta muốn nàng tất cả tin tức. Hộ vệ nhẹ gật đầu, nói, tuân mệnh. Sau đó, hắn quay người rời đi. Tư đồ dạ nhìn xem nam thần bóng lưng, lộ ra nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn biết nam thần tất cả tin tức, hắn liền nhất định có thể đuổi tới nàng. Tư đồ dạ về đến trong nhà, ngồi tại trong thư phòng đọc sách. Trong lòng của hắn tràn đầy đối nam thần nhớ, nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn trước hết hiểu rõ nam thần tất cả, mới có thể càng tốt theo đuổi nàng. Vì vậy, hắn bắt đầu lật xem hộ vệ đưa tới cho hắn tư liệu. Trên tư liệu ghi chép cặn kẽ nam thần thân thế, yêu thích, địa chỉ các loại tin tức. Tư đồ dạ nhìn đến phi thường nghiêm túc, hắn không nghĩ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Nam thần, giới tính nữ, là Cuồng Đao môn đại tiểu thư. Nàng năm nay 22 tuổi, từ nhỏ liền tại Cuồng Đao môn lớn lên. Phụ thân nàng Nam Bá Thiên là Cuồng Đao môn môn chủ, mẫu thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Nam thần từ nhỏ liền cho thấy kinh người võ học thiên phú, bị Nam Bá Thiên ký thác kỳ vọng. Nhưng nàng cũng không thích loại này sinh hoạt, nàng khát vọng tự do, khát vọng mạo hiểm. Vì vậy, nàng rời đi Cuồng Đao môn, một thân một mình xông xáo giang hồ. Trên giang hồ, nàng làm quen rất nhiều bằng hữu, cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nàng chưa từng e ngại, nàng tin tưởng mình thực lực có thể chiến thắng tất cả. Cuồng Đao môn tổ truyền có một thanh đao này tương truyền là một vị tổ tiên là đao phủ lúc dùng. Vị này tổ tiên dùng thanh đao này giết quá nhiều người, dẫn đến trên đao lây dính âm khí, có thể giết quỷ. Thanh đao này bị Cuồng Đao môn coi là chí bảo, chỉ có môn chủ mới có thể sử dụng. Nam thần phụ thân Nam Bá Thiên chính là đương nhiệm môn chủ, hắn cũng là thanh đao này người sử dụng. Nhưng nam thần cũng không thích thanh đao này, nàng cảm thấy nó quá tà ác. Nàng càng thích sử dụng chính mình miêu đao, mặc dù không có uy lực lớn như vậy, nhưng càng thích hợp phong cách của nàng. Thanh đao này tên là Trạm Quỷ Đao, là một thanh đại hoàn đao. Thân đao của nó rộng lớn nặng nghề, trên sống đao có từng vòng vòng trừ. Những này vòng trừ có thể gia tăng đao trọng lượng cùng uy lực, để người sử dụng có thể thoải mái mà chặt đứt địch nhân thân thể. Nhưng cùng lúc, những này vòng trừ cũng để cho đao thay đổi đến càng thêm khó mà khống chế, chỉ có lực lượng nhân tài mạnh mẽ có thể sử dụng nó. Nam Bá Thiên chính là người như vậy, hắn lực lượng cùng kỹ xảo đều vô cùng xuất sắc, có thể thoải mái mà khống chế thanh đao này. Nhưng nam thần cũng không thích loại này phong cách, nàng càng thích nhẹ nhàng linh hoạt vũ khí, ví dụ như nàng miêu đao. Tư đồ dạ nhìn xem tư liệu, thở dài, nói, đáng tiếc, quan phủ nha môn cùng giang hồ môn phái không hợp nhau a. Cha ta lại đánh gãy chân của ta. Hắn biết, nếu như hắn thật theo đuổi nam thần, phụ thân hắn khẳng định sẽ phản đối. Bởi vì quan phủ nha môn cùng giang hồ môn phái vẫn luôn là đối lập, bọn họ ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Nếu như hắn thật cùng nam thần cùng một chỗ, phụ thân hắn khẳng định sẽ cho rằng hắn phản bội gia tộc, sẽ đối hắn tiến hành nghiêm khắc trừng phạt. nhưng Tư Đồ Dạ cũng không để ý những này, hắn chỉ muốn cùng Nam Thần cùng một chỗ. Hắn quyết định phải cùng phụ thân hắn nói chuyện, nhìn xem có thể hay không thay đổi cái nhìn của hắn. Hà Dương Chi huyện Tư Đồ Thanh ngay tại trong thư phòng nhìn gần nhất tài liệu, hiểu rõ sự kiện quỷ dị phát sinh địa phương. Đột nhiên, truyền đến tiếng đập cửa. Tư Đồ Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói, đi vào. Tư Đồ Dạ đẩy cửa đi đến, nói, phụ thân. Tư Đồ Thanh ngẩng đầu, thấy là Tư Đồ Dạ, nhíu mày, nói, có dám mau thả. Tư Đồ Dạ do dự một chút, nói, ta nhìn chúng một cô nương. Tư Đồ Thanh thả ra trong tay tài liệu, nhìn xem Tư Đồ Dạ, nói, nhà ai cô nương, trong nhà làm cái gì? Thích hợp, ta đi mời bà mối đi cầu hôn. Tư Đồ Dạ cúi đầu xuống, nói, nàng là Cuồng Đao Môn đại tiểu thư. Tư Đồ Thanh nghe xong, biến sắc, nói, Cuồng Đao Môn? Không được, chúng ta là người của quan phủ, làm sao có thể cùng giang hồ môn phái người quấy cùng một chỗ? Tư Đồ Dạ vội vàng giải thích nói, phụ thân, ta biết ngươi không thích giang hồ môn phái người, nhưng ta thật rất thích nàng, ta không thể không có nàng. Tư Đồ Thanh thở dài, nói, Dạ Nhi a, ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Chúng ta cùng giang hồ môn phái là đối lập, nếu như chúng ta kết làm thân gia, sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền phức. Tư Đồ Dạ còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tư Đồ Thanh đánh gãy. Hắn nói, tốt, chuyện này dừng ở đây, ngươi ra ngoài đi. Tư Đồ Dạ bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi thư phòng. Chi huyện Tư Đồ Thanh nhìn xem Tư Đồ Dạ rời đi bóng lưng, thở dài, tự đủ, hai từ lớn, có ý tưởng, xem ra muốn cho hắn tìm một nhà môn đăng hộ đối mới được a. Hắn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, nói, cùng đăng môn, giang hồ môn phái, thích chém chém giết giết, không ổn định, Dạ Nhi lại không có võ công, chấn không được tiểu cô nương. Hắn quyết định muốn cho Tư Đồ Dạ tìm một cái môn đăng hộ đối cô nương, dạng này mới có thể cam đoan hắn hạnh phúc. Chi huyện Tư Đồ Thanh gọi tới quản gia, phân phó nói, quản gia. Nô quản gia cung kính hồi đáp, lao ra, ngài gọi ta. Tư Đồ Thanh nói, mấy ngày nay liền đem Tư Đồ Dạ cấm túc, tỉnh cho ta trêu chọc thị phi. Nô quản gia nhẹ gật đầu, nói, vâng, sau đó liền lùi xuống. Tư Đồ Thanh biết, chỉ có đem Tư Đồ Dạ cấm túc, mới có thể để cho hắn bỏ ý niệm này đi. Hắn không muốn nhìn thấy nhi tử của mình bởi vì một cái giang hồ môn phái cô nương mà hủy tiền đồ của mình. Chi huyện Tư Đồ Thanh lắc đầu, thở dài, nói, tiểu tử này thật không hiểu chuyện, thiên hạ đại loạn, còn chỉ biết là nhi nữ tình trường. Sau đó, hắn tiếp tục xem lên trong tay tài liệu. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết những cái kia sự kiện quái dị, mà không phải nhi nữ tình trường. Hắn hy vọng nhi tử của mình có thể minh bạch điểm này, không muốn lại cho hắn thêm phiền phức. Chương 23, Nam Thần, chương 23, Nam Thần. Nam Thần vừa đi vừa lẩm bẩm, gặp phải người bị bệnh thần kinh, thật khó chịu a. Đột nhiên, trên bầu trời sấm sét vang dội, tiếp qua mấy khắc đồng hồ liền muốn trời mưa to. Nam Thần nhìn thấy cách đó không xa có một cái bán ô quầy hàng, quầy hàng một bên để đó mấy cái mở ra dù giấy. Nàng đi tới, cầm lấy một cây ô nhìn một chút, hỏi, lão bản, cái này ô bán thế nào? Lão bản là một người trung niên nam tử, hắn vừa cười vừa nói, cô đương, cái này ô không bán. Nam Thần nhíu mày, hỏi, vậy ngươi bày ra tới làm gì? Lão bản nói, đây là nữ nhi của ta họa, ta bày ra đến cho đại gia thưởng thức. Nam Thần nhìn một chút trên dù họa, sắc thực rất xinh đẹp. Nàng đối lão bản nói, lão bản, cái này ô ta rất thích, ta có thể mua một cái sao? Lão bản lắc đầu, nói, không được a, cô đương. Nữ nhi của ta nói, những này ô không thể bán. Nam Thần có chút thất vọng buông xuống trong tay ô. Nàng biết, những này ô khẳng định đối lão bản nữ nhi rất trọng yếu, cho nên nàng không thể cưỡng cầu. Vì vậy, nàng quay người rời đi quầy hàng. Đột nhiên, bầu trời hạ xuống mưa to. Nam Thần không có mang dù, nàng đang chuẩn bị tìm một chỗ tránh mưa, lại phát hiện một cây ô bao lại chính mình. Nàng nhìn lại, phát hiện là Tư Đồ Dạ. Tư Đồ Dạ đem ô đưa cho Nam Thần, nói, Nam cô đương, cây dù này đưa ngươi. Nam Thần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, vậy ngươi làm sao? Tư Đồ Dạ cười cười, nói, thân thể ta cường tráng, không có gì đáng ngại. Nói xong, hắn liền đội mưa chạy. Nam Thần nhìn xem hắn chật vật không chịu nổi bóng lưng, khẽ mỉm cười. Nàng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn có chút lô mãng công tử ca, thế mà lại làm ra dạng này sự tình. Trong lòng nàng đối Tư Đồ Dạ ấn tượng có chút đổi mới. Tư Đồ Dạ trở lại Tư Đồ phủ, đêm đó liền cảm cúm. Hắn nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Thị nữ đưa tới canh gừng, để lên bàn, sau đó rời đi ra phòng, đóng cửa lại. Thị nữ giáp nói, ma dù, còn lệnh thật sự là tự làm tự chịu. Thị nữ ớt nói, nghe nói hắn thích một nữ tử. Thị nữ giáp kinh ngạc nói, thật hay giả? Lão gia không phải không cho hắn cùng giang hồ môn phái người lai văn sao? Thị nữ ớt nói, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta nghe hắn cùng lão gia cãi nhau thời điểm đề cập tới. Thị nữ giáp thở dài, nói, hy vọng thiếu gia không muốn lại chọc lão gia tức giận. Thị nữ ớt nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, hy vọng thiếu gia có thể sớm một chút tốt. Thị nữ bình nói, thiếu niên thật sự là mắt bị mù, coi trọng một cái dã nha đầu. Thị nữ giáp tranh thủ thời gian che miệng nàng lại, nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để thiếu gia nghe đến. Thị nữ bình nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Sau đó, các nàng ba người liền rời đi. Tư Đồ Dạ bưng lên canh gừng, há miệng run rẩy uống. Hắn cảm giác thân thể của mình đang phát run, đầu cũng có chút choáng váng. Hắn nằm lại trên giường, tự đủ, sớm biết rằng này, liền nhiều mang cây ô. Sau đó, hắn liền mơ màng đi ngủ. Ngày thứ hai, Tư Đồ Thanh đến xem qua hắn một lần. Hắn nhìn xem nằm ở trên giường Tư Đồ Dạ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi xem một chút người, đều bao lớn người, còn như thế không hiểu chuyện. Tư Đồ Dạ không nói gì, chỉ là nhìn lên trần nhà ngẩn người. Tư Đồ Thanh thở dài, lắc đầu liền đi. Hắn biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có chờ Tư Đồ Dạ chính mình nghĩ thông suốt, mới có thể giải quyết vấn đề. Đột nhiên, truyền đến tiếng đập cửa. Nam Thần mở cửa, phát hiện là đại sư Minh Thượng Quan Kiến. Nam Thần hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thượng Quan Kiến hồi đáp, sư phụ sinh bệnh, để ngươi trở về nhìn hắn. Nam Thần nhíu mày, nói, đi thôi. Thượng quan Kiến nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Nam thần thu thập xong hành lý, đi ra nhà trọ. Thượng quan Kiến dắt hai con ngựa đi tới, nói: "Sư phụ bệnh rất nghiêm trọng, chúng ta đến nhanh lên đuổi đi về." Nam thần nhẹ gật đầu, tiếp nhận một con ngựa dây cương, chở mình lên ngựa. Sau đó, bọn họ liền giục ngựa lao nhanh, hướng về Cuồng Đao môn phương hướng tiến đến. Nhà trọ tiểu nhị đem một phong thư đưa đến Tư Đồ phủ, Nhũ Mâu đem thư đưa đến Tư Đồ Dạ trong tay. Tư Đồ Dạ mở ra phong thư, bên trong là một tờ giấy. Trên tờ giấy viết: "Cảm ơn ngươi ô, ta rất thích, nhưng ta hiện tại có việc gấp muốn về Cuồng Đao môn, không thể lại bồi ngươi. Hữu duyên gặp lại." Tư Đồ Dạ nhìn xem tờ giấy, trong lòng có chút thất lạc, nhưng hắn biết, nam thần có chính nàng sinh hoạt, hắn không thể cưỡng cầu cái gì. Hắn thở dài, đem tờ giấy xếp lại, thả lại trong phong thư. Sau đó, hắn đem phong thư đặt ở dưới cái gối, nhắm mắt lại. Tư Đồ Dạ quyết định bỏ nhà trốn đi, hắn không nghĩ lại chờ tại cái này để hắn cảm thấy kiềm chế trong nhà. Nhưng hắn vừa đi đến cửa ra vào, liền bị quản gia ngăn cản. Quản gia nói: "Thiếu gia, lão gia phân phó qua, ngươi không thể đi ra ngoài." Tư Đồ Dạ trừng quản gia một cái, nói: "Ngươi tránh ra." Quản gia không có nhường ra, hắn biết mình không thể để thiếu gia rời đi. Lúc này, Tư Đồ Thanh đi tới, nói: "Dạ nhi, ngươi đây là muốn đi đâu?" Tư Đồ Dạ không nói gì, chỉ là cúi đầu. Tư Đồ Thanh thở dài, nói: "Chính ngươi thật tốt tự kiểm điểm một cái đi." Sau đó, hắn liền xoay người đi. Tư Đồ Dạ nhìn hắn bóng lưng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là cùng phụ thân đối kháng thời điểm. Hắn chỉ có thể yên lặng trở lại gian phòng, tiếp tục hắn cấm túc sinh hoạt. Tư Đồ Dạ đứng tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lá cây tung bay theo gió. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với mình từ khát vọng, hắn không nghĩ lại bị vây ở trong phòng này. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là hắn bước đồng thời điểm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, không thể lại để cho phụ thân khống chế cuộc sống của hắn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trong lòng yên lặng xin thề: "Ta nhất định muốn tìm tới biện pháp giải quyết, ta muốn tự do." Tư Đồ Dạ quyết định tập võ, hắn cho rằng chỉ có dạng này mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Hắn đem ý nghĩ này nói cho phụ thân, Tư Đồ Thanh rất vui mừng, hắn cảm thấy nhi tử của mình cuối cùng trưởng thành. Vì vậy, hắn cho Tư Đồ Dạ một bản cơ sở quyền pháp để chính hắn luyện tập. Tư Đồ Dạ tiếp nhận quyền pháp, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng quyết tâm. Hắn biết, bản này quyền pháp là hắn thay đổi vận mệnh bắt đầu. Hắn quyết định phải chuyên cần luyện tập, không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Tư Đồ Thanh đối quản gia nói: "Quản gia." Nô quản gia vội vàng đáp: "Lao ra, có cái gì phân phó?" Tư Đồ Thanh nói: "Đem phía Bắc viện tử thu thập một chút, cho Dạ Nhi làm phòng luyện công." Nô quản gia gật đầu nói: "Là, lao ra." Sau đó, hắn liền đi xuống an bài. Tư Đồ Thanh nhìn xem nô quản gia bóng lưng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, nhi tử của mình cuối cùng đi lên chính đồ. Tư Đồ Dạ quyền pháp thiên phú xuất chúng, một tháng thời gian liền đem quyền pháp luyện đến đại thành. Hắn đối với người gỗ, một cái bên trái đấm thẳng đánh nát người gỗ đầu, mảnh gỗ vụn tản đi đầy đất. Tư Đồ Thanh ở một bên vỗ tay nói: "Không hổ là hài nhi của ta, có mấy phần ta phong phạm." Tư Đồ Dạ xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói: "May mắn mà có phụ thân cho quyền pháp." Tư Đồ Thanh xua tay, nói: "Đây đều là chính ngươi cố gắng." Hắn nhìn xem nhi tử của mình, trong lòng tràn đầy tự hào. Trương Thị, thiếp, nghe đến Tư Đồ Thanh lời nói, liếc mắt, trong lòng nghĩ: "Ngươi biết võ công sao? Giống ngươi cái truy." Nàng đối Tư Đồ Thanh lời nói khịt mũi coi thường, nàng cảm thấy Tư Đồ Thanh chính là đang khoác lác. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao Tư Đồ Thanh là trượng phu của nàng, nàng không thể ở trước mặt phản bác hắn. Tư Đồ Thanh đối Tư Đồ Dạ biểu hiện phi thường hài lòng, hắn cho rằng nhi tử của mình đã lớn lên trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Vì vậy, hắn giải trừ đối Tư Đồ Dạ cấm túc, để hắn có thể tự do hành động. Tư Đồ Dạ nghe đến tin tức này phía sau cao hứng phi thường, hắn cuối cùng có thể rời đi cái này để hắn cảm thấy kiềm chế nhà. Hắn quyết định muốn đi tìm kiếm nam thần, hướng nàng biểu đạt tâm ý của mình. Buổi tối, Tư Đồ Dạ mang lên ngân phiếu, chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm lén đi ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa đi tới cửa chính, liền bị Tư Đồ Thanh dẫn người ngăn chặn. Tư Đồ Thanh nói: "Gần nhất thời cuộc dung chuyển, ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi." Tư Đồ Dạ giải thích: "Ta chỉ là đi ra dạo chơi." Tư Đồ Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cứ về." Tư Đồ Dạ không còn dám giải thích, chỉ có thể xám xịt chạy trở về gian phòng. Hắn biết, hiện tại còn không phải hắn rời đi thời điểm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân, để hắn đồng ý chính mình rời đi. Công nguyên 2603 năm, Khoa Áo Đông Đế quốc cùng Bắc Địch Man tộc kết thành đồng minh, đồng thời tiến công Phú Quốc. Phú Quốc lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Quốc vương hạ lệnh, cả nước tiến vào trạng thái khẩn cấp, tất cả quan viên cùng bách tính đều muốn là bảo vệ quốc gia xuất lực. Hà Dương Chi huyện Tư Đồ Thanh cũng tiếp đến mệnh lệnh, hắn nhất định phải tổ chức bách tính chống cự ngoại địch. Hắn biết, đây là một tràng chiến đấu gian khổ, nhưng hắn không thể lùi bước. Hắn nhất định phải bảo vệ người nhà của hắn, bảo vệ hắn bách tính, bảo vệ quốc gia của hắn. Chương 24, Bắc địch xâm lấn, chương 24, Bắc địch xâm lấn. Tư Đồ Dạ bị gọi tới thư phòng, Tư Đồ Thanh đem một sấp ngân phiếu đưa cho hắn, nói: "Dạ nhi, nơi này có một vạn lượng ngân phiếu, ngươi cầm đi cùng nàng cô nương cầu hôn a." Tư Đồ Dạ tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích, nói: "Cảm ơn phụ thân thành toàn." Hắn biết, đây là phụ thân đối hắn ủng hộ lớn nhất. Hắn quyết định phải nhanh ngựa thêm roi chạy tới Nam Quảng Mã Đầu, sau đó ngồi thuyền đi thủ đô Thất Mã Lô Thành. Hắn cưỡi ngựa, nhanh như chớp đi đường. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, bởi vì hắn sắp nhìn thấy Nam Thần. Hắn hy vọng lần này cầu hôn có khả năng thành công, hắn hy vọng có thể cùng Nam Thần cùng một chỗ. Hắn nhìn phía trước đường, tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Lục Tử Phong tại đi ngủ, đao kiếm bám vào trên người hắn, đem đồ đệ đều để đến trước mặt. Nhị Đản vuốt mắt, không hiểu hỏi: "Sư phụ, đêm hôm khuya khoắt để chúng ta làm cái gì?" Giang Thủy Hàn cũng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Lục Tử Phong nghiêm túc nói: "Ta đêm xem thiên tượng, đế tinh năm rời, sợ rằng nơi này không an toàn, thu thập đồ châu báu, tối nay liền đi." Nhị Đản kinh ngạc nói: "Nơi này nhà trọ không cần." Giang Thủy Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Nhị đảng cái này mới kịp phản ứng, vội vàng đi thu thập hành lý. Giang Thủy Hàn thì đi thuê một chiếc xe ngựa. Bọn họ trong đêm rời đi nhà trọ, bước lên không biết lữ trình. Bắc địch dẫn đầu 30 vạn đại quân, một đường xuôi nam, liên tiếp dẹp sóng Phu Gia Lệ Ông thành cùng Thác Hách thành, thu hết hai châu chi địa. Bọn họ một đường cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Dân chúng trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả. Phú Quốc triều đình phái ra đại quân chống cự, nhưng đều bị Bắc địch quân đội đánh đến liên tục bại lui. Phú Quốc lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Phú Quốc lấy Tây Hải để phòng dây, xuất động số lớn chiến thuyền phong tỏa đường ven biển. Bắc địch không giỏi hải chiến, không cách nào đột phá Tây Hải phòng tuyến, chỉ có thể đình chỉ tiến công xu thế. Song phương tại Tây Hải phụ cận tạo thành cục diện giằng co. Phú Quốc triều đình thừa cơ triệu tập càng nhiều quân đội cùng vật tư, chuẩn bị cùng Bắc địch tiến hành quyết chiến. Trận chiến tranh này quan hệ đến Phú Quốc sinh tử tồn vong, mỗi người đều đang vì bảo vệ quốc gia mà cố gắng. Lục Tử Phong ngồi thuyền xuyên qua Tây Hải, đến Phú Quốc trực thuộc châu biên cảnh. Sau đó, hắn đổi ngồi xe ngựa, một đường sóc này đi tới Phú Quốc thủ đô Thất Mã Lô thành. Thất Mã Lô thành là Phú Quốc chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là Phú Quốc thành thị phồn hoa nhất một trong. Nhưng bây giờ, tòa thành thị này lại bao phủ tại chiến tranh bóng tối bên trong. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, cửa hàng đóng cửa, không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Lục Tử Phong đi tại Thất Mã Lô thành trên đường phố, nhìn xem cảnh tượng xung quanh, trong lòng cảm khái vạn phần. Nơi này đã từng là phồn hoa như vậy, náo nhiệt như vậy, nhưng bây giờ lại thay đổi đến quặng quẽ như vậy hoang vu. Chiến tranh thật là quá đáng sợ. Hắn hy vọng trận chiến tranh này có khả năng sớm một chút kết thúc, hy vọng Phú Quốc có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng. Tại Vân Châu thành trong một gian mật thất, một cái quỷ dị hài nhi ngồi tại một đống thi thể trước mặt. Những thi thể này đều là bởi vì chiến loạn mà chết dân chúng vô tội. Quỷ dị hài nhi bố trí một cái huyết trận, thôn vệ những thi thể này bên trong tàn hồn. Đại lượng tàn hồn lực lượng tràn vào quỷ dị hài nhi thân thể, để hắn từ hài nhi hình thái lớn lên thanh niên dáng dấp. Hắn y phục đều bị nứt vỡ, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới quỷ vương viên mãn kỳ. Quỷ anh vương nhìn xem thân thể của mình, thỏa mãn nở nụ cười, xem ra thiên hạ càng loạn càng tốt, ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười của hắn quanh quẩn tại trong mật thất, tràn đầy tà ác cùng điên cuồng. Hà Dương huyện là Phú Quốc một tòa huyện thành nhỏ, nhưng mà tòa này huyện thành nhỏ lại trở thành Bắc địch đại quân tiến công mục tiêu. Bắc địch phái ra 10,000 đại quân tiến công Hà Dương huyện, chi huyện cùng 500 địa phương quân kiên trì 3 ngày, nhưng cuối cùng vẫn là thành phá. Bắc địch vạn hộ giã tân hạ lệnh đổ thành, ăn cướp, giang dâm, việc ác bất tận. Chi huyện thà chết không hàng, chi huyện cùng gia quyến toàn bộ bị giết. Hà Dương huyện trở thành một tòa thành chết, cảnh hoang tàn khắp nơi, thời nàng khắp đồng. Bắc địch vương quốc thông qua cùng Phú Quốc chiến tranh, nhìn thấy Khoa Áo Đông Đế quốc nhu nhược bất lực, vì vậy bọn họ phái ra 10,000 đại quân tiến công Khoa Áo Đông Đế quốc. Khoa Áo Đông Đế quốc chiêu đế mặc dù kiên trì 1 năm, nhưng cuối cùng vẫn là hướng Phủ quốc cùng Bân quốc đều cầu viện binh. Nhưng mà hai quốc gia này lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, không có phái ra một binh một tốt. Cuối cùng Khoa Áo Đông Đế quốc bị Bắc địch vương quốc công hãm, chiêu đế bị ép đầu hàng. Khoa Áo Đông Đế quốc luân hãm phía sau, Bắc địch vương quốc bắt đầu đối Khoa Áo Đông Đế quốc cướp đoạt cùng nô dịch. Khoa Áo Đông Đế quốc nam tính bị bắt đi, trở thành nô lệ, bị ép làm các loại khổ lực. Nữ tính thì bị bắt đi, trở thành kỹ nữ, bị ép tiếp đãi các loại khách nhân. Chỉ có số ít người trốn vào núi rừng bên trong, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Khoa Áo Đông Đế quốc nhân dân lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ khát vọng có người có thể cứu vớt bọn họ. Khoa Áo Đông Đế quốc từ đây không còn tồn tại, trở thành trong dòng sông lịch sử một đoạn ký ức. Nó nhân dân bị ép ly biệt quê hương, vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Thổ địa của nó bị Bắc địch vương quốc chiếm lĩnh, trở thành bọn họ lãnh thổ. Nó văn hóa bị Bắc địch vương quốc đồng hóa, dần dần biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Bắc địch vương quốc mặc dù trong chiến tranh lấy được thắng lợi, nhưng bọn hắn thống trị không hề ổn định. Bọn họ chiếm lĩnh thổ địa bên trên còn có rất nhiều phản kháng thế lực, bọn họ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi chấn áp những này phản kháng thế lực. Ngoài ra, Bắc địch vương quốc nội bộ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, như tài nguyên phân phối không đều, quan viên mục nát trở. Những vấn đề này cũng có thể trở thành Bắc địch vương quốc thống trị không ổn định nhân tố. Bởi vậy, tương lai khả năng sẽ có biến số, Bắc địch vương quốc thống trị có thể hay không lâu dài còn rất khó nói. Tại Phù Quốc vương đô, Thất Mã Lỗ, một cái nhà trọ bên trong, Tư Đồ Dạ đang dùng cơm. Đột nhiên, hắn nghe đến bên cạnh khách nhân ở đàm luận Thác Hách thành bị công chiếm sự tình. Khách nhân giáp nói, người nghe nói không? Thác Hách thành bị công chiếm, toàn bộ châu đều bị Bắc địch chiếm lĩnh. Khách nhân rất kinh ngạc nói, thật hay giả? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khách nhân giáp tiếp tục nói, nghe nói Hà Dương huyện chi huyện là cái xương cứng, thể sống chết không hàng, toàn cả gia tộc đều bị đổ sát. Nghe đến đó, Tư Đồ Dạ trong lòng trầm xuống. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì phụ thân đột nhiên đồng ý hắn cưới nam thần. Nguyên lai, phụ thân đã sớm biết Hà Dương huyện đã không an toàn. Thân là chi huyện, phụ thân muốn cùng thành trì cùng tồn vong. Tư Đồ Dạ chạy xuống hối hận nước mắt. Tư Đồ Dạ quyết định muốn vì cha báo thù, hắn biết chính mình hiện tại còn rất nhỏ yếu, không cách nào cùng Bắc địch đại quân chống lại. Vì vậy, hắn quyết định trước nhập ngũ, thông qua quân đội huấn luyện cùng chiến đấu đến để thăng chính mình thực lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cơ hội vì cha báo thù, là Hà Dương huyện bách tính báo thù. Vì vậy, hắn rời đi nhà trọ, đi đến phủ quốc quân doanh. Chương 25, Tư Đồ tướng quân, chương 25, Tư Đồ tướng quân. Tại Bắc địch cảnh nội, Xá Hoa thành phát sinh phản loạn. Bắc địch phái 30 vạn đại quân đi bình định, nhưng tổn thất 15 vạn nhân tài triệt để tiêu diệt phản đối thế lực. Cái này để Bắc địch vương quốc thực lực đại tổn. Cùng lúc đó, Phú Quốc cùng Bân Quốc kết thành đồng minh, đồng thời hướng Bắc địch tiến công. Phú Quốc phái ra 10 vạn đại quân đổ bộ Thác Hách Châu, Bân Quốc phái ra 10 vạn đại quân đổ bộ Nhân Duy Phất Dị Châu. Bắc địch vương quốc lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Tại công chiếm Thác Hách Châu thủ đô Thác Hách thành chiến đấu bên trong, Tư Đồ Dạ biểu hiện vô cùng anh dũng. Hắn không muốn sống công kích, cái thứ nhất leo lên thành lâu. Hắn anh dũng biểu hiện thu được giành trước quân công, được phong làm thiên tổng, lãnh binh 1000 người. Cái này để hắn trong quân đội địa vị có rõ rệt tăng lên. Hắn biết, đây chỉ là hắn đường báo thù bắt đầu. Tại công chiếm thác hách thành phía sau, Tư Đồ Dạ hạ lệnh đối nội thành Bắc địch người tiến hành máu tanh đồ sát. Hắn hành vi này bị mặt khác tướng lĩnh tố giác, hắn bị quan tiến phòng tạm giam. Nhưng mà, tại giải thân thế của hắn phía sau, tướng quân Trương Nham lập tức đem hắn phóng ra. Trương Nham biết, Tư Đồ Dạ là vì phụ thân chết mà đối Bắc địch người tràn đầy cừu hận. Hắn lý giải Tư Đồ Dạ tâm tình, nhưng hắn cũng nhắc nhở Tư Đồ Dạ, xem như một tên tướng lĩnh, không thể bị cá nhân cảm tình tà hữu. Tư Đồ Dạ cảm kích tướng quân lý giải cùng tha thứ, hắn lập xuống quân lệnh trạng, bày tỏ nhất định cầm xuống Phu Gia Lệ Ông Châu. Tướng quân Trương Nham đặc biệt đem Tư Đồ Dạ tấn thăng làm đô úy, thống lĩnh 20000 binh mã. Hắn tin tưởng, tại Tư Đồ Dạ dẫn đầu xuống, phủ quốc quân đội nhất định có khả năng lấy được thắng lợi. Tư Đồ Dạ dẫn theo 20000 binh mã, một đường thế như trẻ tre, đến Phu Gia Lệ Ông Châu. Dọc đường quan viên trông chừng mà hàng, không dám cùng Tư Đồ Dạ quân đội đối kháng. Tư Đồ Dạ trực tiếp mang binh gặp đi thêm Lệ Ông dưới thành, đối thành chủ Dạ Tân mở rộng công kích mãnh liệt. Dạ Tân mặc dù tiến hành ngoan cường chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng. Tại kiên trì sau một tháng, từ nội bộ bách tính chủ động mở ra cửa thành, thành phá. Dạ Tân sợ hãi bị Tư Đồ Dạ tra tấn, lựa chọn tự sát thân vong. Tư Đồ Dạ nhìn xem cựu nhân giết cha thi thể, sai người băm cho heo ăn. Gia quyến nam tính đều bị giết chết, nữ tính thì bị xung làm quân kỹ, giàn vật đến chết. Tại phù quốc cùng Bân quốc đồng thời hướng Bắc địch tiến công dưới tình huống, Bắc địch vương quốc bộ đội chủ lực lựa chọn toàn lực tiến công Bân quốc. Bọn họ phái ra 15 vạn đại quân, đối Bân quốc mở rộng công kích mãnh liệt. Cứ việc Bân quốc tiến hành ngoan cường chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản Bắc địch đại quân tiến công. Bân quốc đô thành Sử Lộ Niết Thành luân hãm, vương tộc toàn bộ bị giết. Bân quốc từ đây nhập vào Bắc địch vương quốc. Tư Đồ Dạ tại công chiếm Phu Gia Lệ Ông Châu về sau, cũng không có dừng bước lại. Hắn biết, Bắc địch vương quốc bộ đội chủ lực đang toàn lực tiến công Bân quốc, đây là hắn mở rộng chiến quả cơ hội tốt. Vì vậy, hắn chủ động cùng Xá Hoa Châu khởi nghĩa nông dân quân lấy được liên hệ. Tại khởi nghĩa nông dân quân trợ giúp bên dưới, hắn nội ứng ngoại hợp, thành công công phá Xá Hoa thành. Hắn lại chiếm lĩnh một châu, đồng thời chiêu an 8 vạn nông dân quân. Cái này để hắn thực lực tăng nhiều, trở thành phù quốc chống cự Bắc địch trọng yếu lực lượng. Tư Đồ Dạ dẫn theo 10 vạn đại quân, tiếp tục hướng về Nhân Duy Phất Dị Châu tiến quân. Hắn biết, Bắc địch vương quốc bộ đội chủ lực đang toàn lực tiến công Bân quốc, đây là hắn mở rộng chiến quả cơ hội tốt. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, tận khả năng chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, là phù quốc phản công chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể tìm tới Nam Thần, hướng nàng biểu đạt tâm ý của mình. Hắn biết, trận chiến tranh này khả năng sẽ duy trì liên tục thời gian rất lâu, hắn hy vọng có thể tại chiến tranh kết thúc phía trước, cùng Nam Thần có một cái viên mãn kết quả. Bắc địch bộ đội chủ lực tại nhận đến phù quốc đại quân chuẩn bị tiến công Bắc địch trọng trấn Nhân Duy Phất Dị Thành thông tin phía sau, lập tức từ bỏ tiếp tục tiến công mặt khác không có chiếm lĩnh địa phương, hồi viên Nhân Duy Phất Dị Thành. Bọn họ lưu lại 1000 người trấn thủ Sử Lộ Niết Thành, còn lại bộ đội toàn bộ hồi viên Nhân Duy Phất Dị Thành. Cái này để Tư Đồ Dạ kế hoạch thất bại, hắn nguyên bản định thừa dịp Bắc địch bộ đội chủ lực tiến công Bân quốc thời điểm, thừa cơ chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đối mặt hồi viên Bắc địch bộ đội chủ lực. Tại Bắc địch bộ đội chủ lực hồi viên Nhân Duy Phất Dị Thành phía sau, Bân quốc tướng quân Cách Mâu Tiệp Đế thừa cơ thu phục thủ đô Sử Lộ Niết Thành. Nàng tại thu phục thủ đô phía sau, bị thủ hạ ủng hộ là vương, quốc hiệu Pháp Quốc, tự xưng Pháp Vương. Pháp Quốc thành lập, để Bắc địch vương quốc mở rộng kế hoạch nhận lấy ngăn cản. Bắc địch vương quốc không thể không phân ra một bộ phận binh lực tới đối phó Pháp Quốc, cái này để phù quốc áp lực giảm bất không ít. Tư Đồ Dạ công chiếm Nhân Duy Phất Dị Thành phía sau, hỏa lực tập trung tại Nhân Duy Phất Dị Châu Bắc Bộ. Hắn thừa dịp Bắc địch bộ đội chủ lực mới vừa đổ bộ, đánh trở tay không kịp. Bắc địch còn sót lại bộ đội trốn về đến chiến thuyền, trốn hướng Sử Lộ Niết Châu. Nhưng vừa tới Sử Lộ Niết Châu biên giới, liền bị Pháp Vương dẫn đầu quân đội triệt để đánh tan. Đến đây, Bắc địch bộ đội chủ lực toàn quân bị diệt. Phù quốc cùng Pháp quốc lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Trương Nham tướng quân nhìn thấy Tư Đồ Dạ chiến công càng lúc càng lớn, trong lòng có chút gấp. Hắn biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, công lao liền bị Tư Đồ Dạ cướp sạch. Vì vậy, hắn lập tức dẫn đầu 8 vạn đại quân tiến công Bắc địch vương đỉnh Hoa Bị Ngải. Bắc địch vương quốc bộ đội chủ lực đã tại phía trước chiến đấu bên trong bị tiêu diệt, còn lại bộ đội không có sức chống cự. Cuối cùng, Bắc địch vương quốc lựa chọn đầu hàng, Bắc địch triệt để vong quốc. Bắc địch vương quốc hủy diệt quả thật làm cho người cảm thấy rung động. Trận chiến tranh này kéo dài thời gian rất lâu, cho phủ quốc cùng Pháp quốc mang đến to lớn phá hư. Nhưng bây giờ, chiến tranh cuối cùng kết thúc, mọi người có thể bắt đầu xây dựng lại gia viên, vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Trận chiến tranh này cũng để cho mọi người nhận thức được chiến tranh tàn khốc, hy vọng về sau có khả năng tránh cho chiến tranh phát sinh. Lục Tử Phong cũng bị cường trinh nhập ngũ, trở thành một tên binh lính. Hắn tại Tư Đồ Dạ trong quân đội, thông qua giả chết lăn lộn đến ngũ trưởng vị trí. Thủ hạ của hắn có Nhị Đản cùng Giang Thủy Hàn, còn có mặt khác ba người. Bọn họ cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chiến đấu, trở thành đồng sinh cộng tử chiến hữu. Trong cuộc chiến tranh này, Đao Mục Kiếm cũng thông qua thôn vệ đại lượng tàn hồn lực lượng, đến không biết cảnh giới. Nó năng lực được đến tăng lên cực lớn, có thể càng tốt trợ giúp Lục Tử Phong chiến đấu. Nó trở thành Lục Tử Phong đáng tin nhất đồng bạn, trợ giúp hắn chiến thắng cái này đến những địch nhân. Phu quốc trở thành cuộc chiến tranh này lớn nhất bên thắng, nắm giữ 6 châu chi địa. Theo thứ tự là đô thành Thất Mã Lỗ, Nâng Hách, Phu Thêm Lệ Ông, Bỏ Hoa, Đệm Chỉ Không Dễ, Hoa Bị Ngải. Toàn bộ đại lục nguyên lai có 716 vạn nhân khẩu, bởi vì chiến loạn giảm mạnh đến 498 vạn người. Trong đó, Phu quốc có 480 vạn nhân khẩu, Pháp quốc có 18 vạn nhân khẩu. Mặc dù nhân khẩu giảm mạnh, nhưng chiến tranh mang tới phá hư là không cách nào bù đắp. Mọi người cần thời gian rất lâu mới có thể xây dựng lại gia viên, khôi phục cuộc sống bình thường. Công nguyên 2608 năm, Phù quốc đổi tên là Phù Thương Nhạc Đế quốc, môn lạp chính thức xưng đế, bởi vì thích đánh đàn, hào cầm đế. Pháp vương phái sứ giả chúc mừng, đồng thời biểu đạt nguyện ý trở thành nước phụ thuộc nguyện vọng. Cầm Đế tiếp thu Pháp Vương trở thành nước phụ thuộc yêu cầu, chủ yếu là bởi vì quốc nội quân đội ghét chiến tranh cảm xúc tương đối lớn. Trải qua thời gian dài chiến tranh, mọi người đều hy vọng có thể vượt qua hòa bình sinh hoạt. Bởi vậy, Cầm Đế quyết định tiếp thu Pháp Vương thỉnh cầu, kết thúc chiến tranh, khôi phục hòa bình. Cầm Đế phong Trương Nham là đại tướng quân, nhưng chỉ là hư chức, cũng không có thực quyền. Hắn thu hồi Trương Nham binh quyền, để phòng ngừa hắn đủ binh tự trọng. Tư Đồ Dạ thì được phong làm tướng quân, tiếp tục thống lĩnh quân đội. Giang Thủy Hàn bởi vì hậu kỳ tác chiến dũng mãnh, bị Tư Đồ Dạ để bạt làm giáo úy. Lục Tử Phong bị Giang Thủy Hàn kéo đến bên cạnh làm tư mã, nhị đản thì để bạt làm cái ngũ trưởng thử xem. Giang Thủy Hàn trước đây cảm thấy sư phụ không đáng tin cậy, nhưng bây giờ hắn phát hiện, mỗi lần hắn kém chút chết trận xa trường, sư phụ đều có thể không lưu dấu vết trợ giúp hắn. Cái này để hắn đối sư phụ quan điểm có thay đổi, hắn bắt đầu tôn kính cùng tín nhiệm sư phụ. Kỳ thật, mỗi lần nhìn thấy Giang Thủy Hàn phải chết, ta đều sẽ cưỡng ép bám thân Lục Tử Phong, trợ giúp hắn chiến đấu. Bởi vì ta biết, Giang Thủy Hàn là Lục Tử Phong coi trọng nhất đồ đệ, hắn không thể mất đi hắn. Cho nên, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Giang Thủy Hàn, không cho hắn bị thương tổn. Đây cũng là ta xem như một thanh kiếm chức trách cùng sứ mệnh. Nếu không phải gần nhất thôn vệ linh hồn chi lực tương đối nhiều, ta còn thực sự không dám cưỡng ép bám thân. Bởi vì cưỡng ép bám thân sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, nếu như năng lượng không đủ, khả năng sẽ đối ta tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ, năng lượng của ta đã đầy đủ nhiều, có thể ủng hộ ta tiến hành nhiều lần bám thân. Cho nên, ta mới có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Lục Tử Phong cùng các đồ đệ của hắn. Công nguyên 2609 năm, Cầm Đế trên triều đình hỏi, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Đối với tiến công Pháp quốc, đại gia có cái gì kiến giải? Văn Thần chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức, cho là nên trước khôi phục quốc nội kinh tế và dân sinh. Võ tướng thì chủ trương triệt để xóa đi quốc gia này, cho rằng đây là thống nhất đại lục cơ hội tốt nhất. Cầm Đế suy tư một lát, cuối cùng đánh nhị quyết định, vì chế hành Tư Đồ Dạ, để bạt Giang Thủy Hàn là đô úy, thống lĩnh năm vạn quân, ngồi chiến thuyền xuôi nam đổ bộ sử lộ Niết Châu. Hắn hy vọng thông qua hành động lần này, có khả năng suy yếu Tư Đồ Dạ lực ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể thăm dò một cái Pháp quốc thực lực. Giang Thủy Hàn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức bắt đầu chuẩn bị xuất chinh thủ tục. Hắn biết, xuất chinh lần này quan hệ đến tiền đồ của hắn cùng vận mệnh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn bắt đầu chọn lựa binh sĩ, chuẩn bị vật tư, chế định kế hoạch tác chiến. Tất cả đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà Lục Tử Phong cùng Nhị Đản cũng quyết định đi theo Giang Thủy Hàn cùng đi xuất chinh. Bọn họ biết, xuất chinh lần này khả năng sẽ rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn nguyện ý bồi tại Giang Thủy Hàn bên cạnh, cùng hắn cộng đồng đối mặt tất cả. Chương 26, thiện và ác, chương 26, thiện và ác. Giang Thủy Hàn dẫn đầu 5 vạn đại quân, một đường xuôi nam, không có gặp phải ra dáng chống cự, trực tiếp đạt đến sử lộ nhất thành bên dưới. Pháp Vương dẫn đầu quân phòng thủ 1 vạn thủ vương thành trì, hắn biết chính mình không cách nào cùng Giang Thủy Hàn đại quân chống lại, nhưng hắn không thể từ bỏ quốc gia của mình. Vì vậy, hắn hạ lệnh đóng chặt cửa thành, thủ vương không ra. Giang Thủy Hàn nhìn xem đóng chặt cửa thành, trong lòng có chút do dự. Hắn biết, nếu như cưỡng ép công thành, khẳng định sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng hắn cũng biết, đây là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, hắn không thể bỏ qua. Vì vậy, hắn hạ lệnh chuẩn bị khí giới công thành, chuẩn bị công thành. Giang Thủy Hàn hạ lệnh chuẩn bị khí giới công thành, các binh sĩ bắt đầu lắp ráp công thành xe cùng thang công thành. Làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Giang Thủy Hàn hạ lệnh bắt đầu công thành. Các binh sĩ đẩy công thành xe, khiêng thang công thành, hướng tường thành phóng đi. Trên cổng thành quân phòng thủ bắt đầu bắn tên, tính toán ngăn cản các binh sĩ tiến lên. Nhưng Giang Thủy Hàn đám binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ giơ lên tấm thuẫn, chặn lại mưa tên. Cuối cùng, bọn họ thành công vọt tới dưới tường thành, bắt đầu leo lên thang công thành. Quân phòng thủ bọn họ bắt đầu cùng leo lên thang công thành đám binh sĩ mở rộng chém giết. Nhưng Giang Thủy Hàn đám binh sĩ người đông thế mạnh, cuối cùng vẫn là thành công leo lên tường thành. Thành phá phía sau, dân chúng nhộn nhịp quỳ nên vương thầy. Giang Thủy Hàn nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Giang Thủy Hàn dẫn đầu các binh sĩ vây công hoàng cung, Pháp Vương dẫn đầu thái giám cung nữ 100 người chống cự. Nhưng hoàng cung cuối cùng vẫn là bị công phá, Pháp Vương cách Mâu Tiệp Đế bị Nhị Đản chém giết. Pháp quốc hủy diệt, Giang Thủy Hàn trở thành cuộc chiến tranh này anh hùng. Hắn dẫn đầu các binh sĩ khải hoàn mà về, nhận lấy mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Mà Lục Tử Phong cùng Nhị Đản cũng bởi vì trong chiến tranh anh dũng biểu hiện, nhận lấy mọi người tôn kính cùng yêu quý. Đế đô thất mã lô thành, Giang Thủy Hàn dẫn đầu đại quân tiến vào nội thành, hai bên bách tính đường hẻm hoan nghênh. Đại quân bị Nhị Đản đưa vào quân doanh, Giang Thủy Hàn thì tiến vào cung điện nghe phong. Tại bên trong cung điện, Cầm Đế chính thức đã sắc phong Trương Nham, Tư Đồ Dạ, Giang Thủy Hàn đám người. Hắn phong Trương Nham là đại tướng quân kiêm chức đại tư mã, công tước tước vị, đất phong là Hoa Bị Ngải. Phong Tư Đồ Dạ là phiêu kỵ tướng quân, bá tước tước vị, đất phong là Xá Hoa Thành. Phong Giang Thủy Hàn là xa kỵ tướng quân, bá tước tước vị, đất phong là Sử Lộ Niết Thành. Mọi người tạ ơn phía sau, rời đi cung điện. Giang Thủy Hàn nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có thể trở thành tướng quân, có được chính mình đất phong. Tất cả những thứ này đều muốn cảm ơn sư phụ của hắn Lục Tử Phong. Không có Lục Tử Phong trợ giúp, hắn không có khả năng lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Trừ Trương Nham, Tư Đồ Dạ cùng Giang Thủy Hàn bên ngoài, những tướng quân khác cũng đều có phong thưởng. Có người bị phong nam tước, có người bị phong tử tước, có người thì được ban cho vàng bạc tài bảo. Mỗi người đều được đến chính mình vốn có khen thưởng, mỗi người đều đối Cầm Đế tràn đầy lòng cảm kích. Tư Đồ Dạ cùng Giang Thủy Hàn bị thu hồi hộ phụ, riêng phần mình mang theo 5000 người tiến về chính mình đất phong. Bọn họ biết, đây là Cầm Đế đối với bọn họ chế hành kế sách. Nhưng bọn hắn cũng không có lời oán giận, bởi vì bọn họ biết, đây là bọn họ có lẽ gánh chịu trách nhiệm. Bọn họ dẫn theo các binh sĩ rời đi Đế Đô, tiến về chính mình đất phong. Bọn họ biết, bọn họ đem đối mặt mới khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Trước khi đến đất phong trên đường, Lục Tử Phong đánh một cái Giang Thủy Hàn đầu, nói: "Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng làm tướng quân thì ngon." Giang Thủy Hàn sờ lấy bị đánh đầu, bất đắc dĩ nói: "Sư phụ, đừng đánh đầu được hay không? hiện tại ta lớn nhỏ cũng là chư hầu một phương a. Lục Tử Phong niết miệng, nói, cắt, nhưng ngươi vẫn là đồ đệ của ta. Một bên Nhị Đản nghe, vội vàng nói, sư phụ, cũng cho ta sửa cái tên a, Nhị Đản quá đất. Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, liền kêu Trương Nghiệp a. Trương Nghiệp nghe, cao hứng nói, tạ sư phụ ban tên. Giang Thủy Hàn đám người ngồi thuyền đến Sử Lộ Niết Châu, sau đó lại trải qua hai ngày ngựa xe vất vả, cuối cùng đi tới Sử Lộ Niết Thành. Bọn họ tiến vào chú quân doanh địa phía sau, Giang Thủy Hàn được báo cho hắn có một thành thu thuế quyền lợi, nhưng làm quan hành chính từ Cầm Đế trực tiếp nhận lệnh. Cái này để Giang Thủy Hàn có chút thất vọng, hắn nguyên bản tưởng rằng hắn có thể nắm giữ càng lớn quyền lực. Nhưng nghĩ lại, hắn hiểu được Cầm Đế dụ ý. Đây là vì phòng ngừa hắn ủng binh tự trọng, trở thành cái thứ hai Bân Vương quốc. Giang Thủy Hàn tiếp thu cái này an bài, đồng thời bắt đầu chỉnh đốn quân đội cùng địa phương công việc. Tại Sử Lộ Niết Thành bánh bao trước sạp, một vị lao nhân nhìn xem nóng hổi bánh bao, lại phát hiện chính mình quên mang theo tiền. Hắn có chút lúng túng đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, một vị tiểu cô nương đi tới, nàng nhìn lao nhân đáng thương, liền giúp hắn thanh toán ngũ văn tiền. Lao nhân cảm kích nhìn xem tiểu cô nương, nói, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Tiểu cô nương cười cười, nói, không cần cảm ơn, lão gia gia. Nói xong, nàng liền rời đi bánh bao chia đều. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên lai, lão nhân kia là một người môi giới, chuyên môn lừa bán nhi đồng. Hắn nhìn thấy tiểu cô nương giúp hắn trả tiền, liền lên lòng xấu xa. Làm tiểu cô nương đi vào không người ngõ nhỏ lúc, hắn mang theo mấy người bắt cóc tiểu cô nương. Tiểu cô nương bị bọn họ đưa đến một cái vắng vẻ địa phương, tàn nhẫn sát hại. Sau đó, bọn họ đem tiểu cô nương thi thể ném vào loạn phần cương. Tiểu cô nương tên là Tần Linh, nàng mất tích sau một ngày, phụ mẫu của nàng báo quan. Có tiểu ăn mày tại loạn phần cương phát hiện Tần Linh bị chó hoang gặm hỏng thi thể, quan phủ phái người kiểm tra thực hư phía sau, xác nhận làm mưu sát. Tin tức này để Tần Linh phụ mẫu cực kỳ bi thương, bọn họ không thể nào tiếp thu được chính mình nữ nhi cứ như vậy rời đi bọn họ. Bọn họ thỉnh cầu quan phủ nhất định muốn bắt lấy hung thủ, vì bọn họ nữ nhi báo thù. Quan phủ cũng vô cùng coi trọng vụ án này, bọn họ phái ra tốt nhất bổ khoái đến điều tra vụ án này. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng bắt lấy hung thủ, cho Tần Linh phụ mẫu một cái công đạo. Tần Linh phụ mẫu mang theo nữ nhi thi thể an táng phía sau, Tần Linh thi thể tại cùng ngày ban đêm biến thành ác quỷ. Nàng mặc dù biến thành ác quỷ, nhưng nàng trong lòng còn sót lại đối phụ mẫu thích. Nàng sợ hai tổn thương đến phụ mẫu, cho nên dựa vào còn sót lại ý thức rời đi phụ mẫu, về tới loạn phần cương. Tại loạn phần cương, nàng hấp thu đại lượng âm khí, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng nàng cũng không có mất lý trí, nàng biết mình không thể tổn thương người vô tội. Vì vậy, nàng bắt đầu tìm kiếm cái kia sát hại nàng hung thủ, hy vọng có thể vì chính mình chết báo thù. Tại Sử Lộ Niết Thành bên trong một hộ cư dân trong phòng, lão nhân Trương Đại Bảo cùng hắn lão bà, nhi tử Trương Nhị Cầu, nhi tức Thúy Hoa ngay tại đếm lấy từ Tần Linh giành được bạc. Những bạc này vụn vặt lẻ thẻ cộng lại có hơn 100 lượng, cái này để Trương Nhị Cầu vô cùng hưng phấn. Hắn nói, phát tài. Trương Đại Bảo trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhìn với tính tình. Trương Nhị Cầu cười hắc hắc, nói, tiểu cô nương giết quá đáng tiếc. Thúy Hoa nghe, khinh thường nói, ngươi còn muốn sao? Trương Nhị Cầu vội vàng giải thích nói, không phải, ý của ta là có thể bán đến thanh lâu. Bà cầm tiền nói, có số tiền này, có thể làm chút đứng đắn làm ăn. Nhưng Trương Đại Bảo lại lắc đầu, nói, không được, vẫn là cái này đến tiền nhanh. Hắn lời nói khiến người khác đều trầm mặc, bọn họ biết, Trương Đại Bảo nói không sai. Chương 27, Thần Linh, chương 27, Thần Linh. Trương Đại Bảo tại tiểu quán uống rượu thời điểm, nghe đến loạn phần cương nháo quỷ nghe đồn, hắn bỗng cảm giác không ổn. Vì vậy, hắn đi chùa triền cầu xin mấy tấm phù bình an, mang về nhà bên trong. Hắn thông báo người nhà, đem phù chú phân cho mấy người. Trương Nhị Cầu cầm phù chú, nghi hoặc mà hỏi thăm, phụ thân, đây là làm gì? Trương Đại Bảo nói, gần nhất không phải náo quỷ sao? Cầm. Trương Nhị Cầu khinh thường nói, ngài còn như thế mê tín a? Trương Đại Bảo trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng nói nhảm, cầm. Lão bà tử cầm một cái, nói, sai lầm, sai lầm. Nhi tức Thúy Hoa cũng cầm một cái, nói, dù sao cầm cũng không có gì đáng ngại. Ban đêm, Thần Linh theo chính mình bạc khí tức tìm tới gia đình này. Gia đình này Nhi tức Thúy Hoa ngay tại đi nhà xí, đột nhiên nàng cảm giác được phía sau có một cái băng lánh tay sờ lên lưng của nàng. Nàng một mặt hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Tần Linh tấm kia ảm đạm mặt. Nàng muốn thét lên, nhưng phát hiện chính mình làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Tần Linh chậm tay chật đất đưa về phía Thúy Hoa cái cổ, sau đó đông nhiên vừa dùng lực. Thúy Hoa đầu bị xé xuống, lăn xuống trên mặt đất. Thân thể của nàng bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ để lại một cái đầu bày ở nhà vệ sinh. Toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc, Thúy Hoa thậm chí đều không có kịp phản ứng tới. Nàng tử tướng phi thường khủng bố, để người nhìn không rét mà run. Trương Nhị Cầu chờ nửa ngày, không thấy nương tử trở về, liền hai tay để trần đi tìm nàng. Coi hắn đi tới nhà vệ sinh lúc, phát hiện Thúy Hoa đầu, dọa đến hắn kêu to lên. Trương Đại Bảo cùng lão bà tử nghe đến tiếng kêu của hắn, cũng liền bận rộn chạy tới. Làm bọn họ nhìn thấy Thúy Hoa đầu lúc, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lão bà tử một mặt hoảng sợ nói, đều nói không muốn lại làm thương thiên hại lý sự tình. Trương Đại Bảo thì một mặt tức giận nói, cầm tiền thời điểm, ngươi tay là không ngừng qua. Trương Nhị Cầu thì một mặt hoảng sợ nói, suy nghĩ một chút làm thế nào chứ. Trương Nhị Cầu nói, vậy liền báo con a. Nhưng Trương Đại Bảo lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi ngốc nhà, việc này có thể báo con sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện lão bà tử biến thành Tần Linh bộ dạng. Hắn một mặt hoảng sợ cầm lấy phụ cận búa, bổ về phía lão bà tử. Lão bà tử tại chỗ bị đánh chết, máu tươi văng khắp nơi. Trương Nhị Cầu nhìn thấy phụ thân nổi điên chém chết mẫu thân, dọa đến hắn trốn xa xa. Trương Đại Bảo cuối cùng tỉnh táo lại, phát hiện chính mình chém chết chính là lão bà tử. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, một mặt không thể tin được. Bọn họ nghĩ lao ra viện tử, nhưng phát hiện bị một bức nhìn không thấy tường cách ly, làm sao cũng không xông ra được. Bọn họ biết, đây là Tần Linh đang trả thù bọn họ. Bọn họ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, bọn họ đã không đường có thể trốn. Trương Đại Bảo cầm búa, đứng ở trong sân triệt để điên. Hắn càng không ngừng vung vẩy búa, trong miệng nói xong, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Trương Nhị Cầu cầm gậy gỗ lui về gian phòng của mình, hắn phát hiện Thúy Hoa nằm ở trên giường. Hắn run rẩy nói, ngươi không phải chết sao? Thúy Hoa chậm rãi ngồi dậy, nói, đối, ta chết đến thật thế thảm. Nói xong, con mắt của nàng bắt đầu ăn mòn, biến thành hai cái lỗ đen. Nàng thất khiếu bắt đầu chảy máu, sau đó nàng đột nhiên nhào về phía Trương Nhị Cầu, dùng hai tay rìm chặt hắn cái cổ. Trương Nhị Cầu liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Trương Nhị Cầu huyết nhục thần tốc mục nát, cuối cùng biến thành một bộ khô lâu. Trong hốc mắt của hắn trống trơn, không có một tia sinh khí. Miệng của hắn mở đến thật to, tựa hồ như nói sợ hãi của hắn cùng tuyệt vọng. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó. Tần Linh Phế bỏ Trương Đại Bảo tay chân, sau đó đem hắn ném vào loạn phần cương. Trương Đại Bảo nằm trên mặt đất, nhìn xem bốn phía chó hoang chậm rãi hướng hắn tới gần. Hắn muốn dãy rủa, nhưng bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chó hoang đem hắn xé thành mảnh nhỏ, sau đó chậm rãi ăn hết. Thân thể của hắn bị cắn xé đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ loạn phần cương. Nhưng hắn ý thức lại như cũ thanh tỉnh, hắn có khả năng cảm nhận được thân thể bị cắn xé thống khổ. Hắn hối hận chính mình làm tất cả, nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ có thể tại trong thống khổ chậm rãi chết đi. Thần linh đại thù được báo phía sau, nàng khóc một đêm. Một đêm này, phụ cận hộ gia đình đều ngủ không ngon. Bọn họ có khả năng nghe đến tần linh tiếng khóc kia bên trong tràn đầy thống khổ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bọn họ biết, đây là tần linh đang phát tiết trong lòng nàng cựu hận. Bọn họ không dám tới gần loạn phân cương, bởi vì bọn họ sợ hãi sẽ trở thành tần linh báo thù mục tiêu. Bọn họ chỉ có thể trốn trong nhà, cầu nguyện tần linh có khả năng sớm ngày rời đi. Lục Tử Phong ngủ đến giống heo chết đồng dạng, hoàn toàn không có nghe được động tĩnh bên ngoài. Giang Thủy Hàn nghe đến quỷ gào mặc dù không có bị hù dọa, nhưng hắn vẫn là quyết định rời đi gian phòng của mình. Hắn tự nhủ, nghĩ tới ta đường đường xa kỵ tướng quân, sẽ sợ quỷ. Nhưng thân thể lại rất thành thật ôm chăn mền, ngủ thẳng tới Lục Tử Phong gian phòng cách vách. Trương Nghiệp thì quả quyết lấy bảo vệ sư phụ danh nghĩa, ngả ra đất nghỉ ngủ thẳng tới Lục Tử Phong cửa phòng bên ngoài. Hắn biết, sư phụ mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Trương Nghiệp, sư phụ trọng yếu như vậy người, ta làm sao có thể để một mình hắn đối mặt nguy hiểm đâu? Thần linh mặc dù báo thủ, nhưng nàng lại trả giá cả to lớn. Theo nàng hấp thu âm khí quá nhiều, tính người của nàng cũng đang từ từ biến mất. Nàng thay đổi đến càng ngày càng lãnh khốc vô tình, càng ngày càng thích giết chóc. Nàng bắt đầu công kích phụ cận hộ gia đình, đem bọn họ tàn nhẫn sát hại. Mọi người bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, bọn họ không biết nên ứng đối ra sao cái này cường đại ác quỷ. Bọn họ chỉ có thể trốn trong nhà, cầu nguyện có khả năng có người đến cứu vớt bọn họ. Sử lộ nhất thành bên ngoài, Tần Linh rời đi loạn phần cương, đi tới một tòa thôn trang. Nàng núp ở phụ cận núi rừng bên trong, chờ đợi con mồi tiếp theo xuất hiện. Lúc này, có một cái thôn dân kêu Vương Đại Tráng, tiến vào núi rừng chặt cây. Hắn nghe đến một tiếng ai ôi liền chạy tới xem xét. Hắn phát hiện một cái mỹ nữ chân đau một cái, liền lập tức chạy tới hỗ trợ. Tần Linh nói, cảm ơn đại ca. Vương Đại Tráng nói, cô nương làm sao một người đến núi rừng? Rất nguy hiểm. Thần Linh nói, ta đi ra đạt thành, cùng đồng bạn lạc đường. Vương Đại Tráng nói, ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về. Thần Linh nói, nhưng ta đi không được rồi. Vương Đại Tráng suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xổm người xuống nói, ta có ngươi. Thần Linh do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vương Đại Tráng cõng lên Thần Linh, bắt đầu đi xuống chân núi. Hắn cũng không có ý thức được, chính mình đã lâm vào Thần Linh cạm bẫy bên trong. Tại Vương Đại Tráng cõng Thần Linh xuống núi quá trình bên trong, Thần Linh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của nàng bắt đầu thay đổi đến trong suốt, sau đó lại biến thành quỷ quái bộ dạng. Nhưng làm nàng nhìn thấy Vương Đại Tráng không hề cường tráng xui xẻo, nàng từ bỏ. Nàng biết, nếu như nàng hiện tại công kích Vương Đại Tráng, hắn khẳng định sẽ chết. Nhưng nàng cũng không muốn tổn thương người vô tội, cho nên nàng lựa chọn đánh ngất xỉu Vương Đại Tráng. Nàng đem Vương Đại Tráng đặt ở trên mặt đất, sau đó biến mất tại núi rừng bên trong. Thần Linh đổi cái dáng dấp, về tới Sử Lộ Niết Thành. Nàng cố ý đi hẻm nhỏ, bởi vì nàng biết, nơi đó là lưu manh bọn họ thường xuyên ẩn hiện địa phương. Quả nhiên, một nhóm lưu manh để mắt tới nàng. Hai cái lưu manh ngăn tại phía trước, ba cái ngăn tại phía sau. Lưu manh đầu lĩnh Trương Hải cầm dao nói, cùng mấy ca vui lùa một chút. Thần Linh nhìn xem bọn họ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thần Linh bình tĩnh nói, ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không rời đi, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Bọn lưu manh nghe Thần Linh lời nói, đều cười lên ha ha. Trương Hải nói, cô nàng, ngươi rất điên cuồng a. Biết mấy ca là ai chăng? Thần Linh không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ. Đột nhiên, thân ảnh của nàng biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, nàng xuất hiện ở Trương Hải sau lưng. Nàng vươn tay, bóp lấy Trương Hải cái cổ. Trương Hải sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Mặt khác lưu manh thấy cảnh này, đều dọa đến xoay người chạy. Thần Linh buông lỏng tay ra, Trương Hải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn xem Thần Linh, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng quỷ dị khống chế Thần Linh. Sau lưng của nàng xuất hiện màu đen hai cái quỷ trảo hợp nhất, cắm vào Trương Hải bộ ngực. Sau đó, quỷ trảo dùng sức xé ra, đem Trương Hải thân thể xé thành hai nửa. Trương Hải cơ quan nội tạng rơi đầy đất, tràn diện vô cùng huyết tinh khủng bố. Thần Linh nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia mê man. Nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng nàng biết, nàng đã mất đi đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Thần Linh rời đi hiện trường, nàng lại đổi một cái gương mặt. Nàng biết, nàng không thể lại tiếp tục như vậy. Nàng cần tìm tới một cái có khả năng trợ giúp nàng người, một cái có khả năng khống chế trong cơ thể nàng cố kia quỷ dị lực lượng người. Vì vậy, nàng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm tới cái kia có khả năng trợ giúp nàng người. Chương 28, Sa Kỵ Tướng Quân Phủ, chương 28, Sa Kỵ Tướng Quân Phủ. Đột nhiên, một thanh âm tại Thần Linh trong đầu vang lên. Tần Linh dừng bước, nàng nhìn xung quanh, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào.
Ngươi là ai?
Tần Linh hỏi.
Ta là Đào Kiếm, một cái có khả năng thôn vệ linh hồn kiếm. Ta có thể giúp ngươi khống chế cỗ kia quỷ dị lực lượng, âm thanh hồi đáp.
Tần Linh do dự một chút, sau đó nói, tốt, ta tin tưởng ngươi.
Vì vậy, Đào Kiếm bắt đầu trợ giúp Tần Linh khống chế cỗ kia quỷ dị lực lượng. Trải qua một phen cố gắng, Đào Kiếm cuối cùng thành công khống chế được cỗ kia quỷ dị lực lượng.
Tần Linh cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, nàng biết, nàng cuối cùng thoát khỏi cỗ kia quỷ dị lực lượng khống chế.
Tại Sử Lộ Niết Thành Sa Kỵ tướng quân phủ bên trong, có một cái viện tử.
Viện tử bên trong có một gian phòng, trong phòng để đó một cái đào mộc kiếm.
Thanh này đào mộc kiếm chính là Đào Kiếm, nó vừa vận thôn phệ một cô năng lượng quỷ dị.
Theo năng lượng quỷ dị thôn phệ, Đào Kiếm thân kiếm càng ngày càng hùng luận.
Nó tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, để người không dám tới gần.
Đào Kiếm tán phát khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền biến trở về bộ dáng lúc trước.
Lục Tử Phong mơ mơ màng màng vò một cái con mắt, sau đó hừ một tiếng, đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Hắn cũng không có ý thức được vừa vặn phát sinh cái gì.
Giang Thủy Hàn từ trên giường ngồi dậy, hắn đi đến bên bàn, bưng lên bình nước uống ngừng ngực.
Uống xong nước phía sau, hắn lại về tới trên giường, tiếp tục ngủ.
Mặc dù hắn không có bị Đào Kiếm khí tức bừng tỉnh, nhưng hắn vẫn cảm giác được bất an.
Hắn biết trong viện này có một cỗ cường đại lực lượng tồn tại, nhưng hắn không hề biết đó là cái gì.
Bất quá, hắn không hề lo lắng, bởi vì hắn biết có sư phụ tại, tất cả đều sẽ không có chuyện gì.
Trương Nghiệp làm một giấc mộng, mộng thấy chính mình bị một đám ác quỷ truy sát.
Hắn liều mạng chạy trốn, nhưng ác quỷ bọn họ lại càng ngày càng gần.
Liên tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nhớ tới sư phụ của mình.
Vì vậy, hắn la lớn, đừng có giết ta, sư phụ ta là Thụy đạo nhân, không muốn chết ngoan ngoan đứng vững.
Ác quỷ bọn họ nghe đến hắn lời nói, đều ngừng lại.
Trương Nghiệp mở to mắt, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất.
Hắn thở dài một hơi, nguyên lai vừa vặn chỉ là một giấc mộng.
Tần Linh thoát khỏi quỷ dị lực lượng khống chế phía sau, nàng bắt đầu tu luyện.
Mỗi lần tu luyện, nàng đều sẽ hấp thu một chút âm khí, sau đó đem luyện hóa.
Theo thời gian trôi qua, thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, nhưng nàng cũng không có mất lý trí.
Nàng biết, nàng không thể lạm dụng chính mình lực lượng, nếu không nàng sẽ lại lần nữa bị quỷ dị lực lượng khống chế.
Vì vậy, nàng bắt đầu có ý thức khống chế chính mình lực lượng, để vững bước tiến lên.
Tần Linh biết, nàng không thể lại lưu tại Sử Lộ Niết Thành,
bởi vì nàng tồn tại sẽ cho người nơi này mang đến nguy hiểm.
Vì vậy, nàng rời đi Sử Lộ Niết Thành, đi đến những châu khác.
Nàng hy vọng có thể tìm tới một cái thích hợp với nàng chỗ tu luyện, đồng thời cũng có thể trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người.
Nàng biết, nàng đường còn rất dài, nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị.
Xá Hoa Châu là cầm đế thống nhất đại lục phía sau, phân chia khu hành chính vực một trong.
Nó nằm ở đại lục phía đông, nắm giữ tài nguyên phong phú cùng rộng lớn thổ địa.
Xá Hoa Châu nhân khẩu chiếm cả nước 1/2, nắm giữ 270 vạn nhân khẩu.
Xá Hoa Châu thủ phủ là Xá Hoa Thành, nó là một tòa lịch sử lâu đời thành thị, nắm giữ phong phú văn hóa nội tình.
Nhưng mà, Xá Hoa Thành thái thú lại bị Tư Đồ Dạ Giá không quyền lực, triệt để khống chế Xá Hoa Thành 47 vạn quân đội.
Cái này để Xá Hoa Châu trở thành Tư Đồ Dạ tư nhân lãnh địa, hắn tại chỗ này có thể muốn làm gì thì làm.
Tại Xá Hoa Thành, Tư Đồ Dạ tuyên bố xưng vương, thành lập Sa Mông Vương quốc.
Hắn vốn là không phục Môn Lạp làm hoàng đế, bởi vì hắn cho rằng thiên hạ hơn phân nửa là hắn đánh xuống.
Hắn đã sớm muốn tạo phản, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp.
Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn muốn thành lập một cái thuộc về mình vương quốc.
Hắn tin tưởng, tại hắn thống trị bên dưới, Sa Mông Vương quốc nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại.
Tư Đồ Dạ cho Nhân Duy Phất Dị Châu Thái thú Lục Phi viết một phong thư, trong thư biểu đạt hắn hy vọng Lục Phi có khả năng thay đổi cờ sĩ, gia nhập Sa Mông Vương quốc nguyện vọng.
Lục Phi bản thân chính là Tư Đồ Dạ bộ hạ cũ, hắn biết Tư Đồ Dạ năng lực cùng dạ tâm.
Hắn biết, nếu như hắn không gia nhập Sa Mông Vương quốc, như vậy hắn sẽ trở thành Tư Đồ Dạ địch nhân.
Vì vậy, hắn quả quyết thay đổi cờ sĩ, tuyên bố gia nhập Sa Mông Vương quốc.
Cứ như vậy, Tư Đồ Dạ không hưởng phí một binh một tốt, liền đem Nhân Duy Phất Dị Châu đưa vào Sa Mông Vương quốc bản đồ.
Lục Phi 2000 bộ binh mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt Tư Đồ Dạ 47 vạn đại quân, bọn họ vẫn là không có phần thắng chút nào.
Nếu như bọn họ lựa chọn chống cự, như vậy bọn họ sẽ bị triệt để nghiền ép.
Bởi vậy, Lục Phi làm ra lựa chọn sáng suốt, hắn lựa chọn gia nhập Sa Mông Vương quốc.
Cứ như vậy, hắn không những bảo vệ tính mạng của mình, còn bảo vệ những binh lính của hắn sinh mệnh.
Tư Đồ Dạ phái cái Minh là Trình Tây tướng quân, dẫn đầu 4 vạn đại quân tiến công Phu Gia Lệ Ông Thành.
Cầm Đế Môn Lạp biết được thông tin phía sau, dẫn đầu 17 vạn đại quân tiến về chi viện.
Nhưng mà, hắn lại trúng cái Minh mai phục, toàn quân bị diệt.
Môn Lạp bản nhân cũng bị cái Minh tù binh, cái Minh trực tiếp đem hắn chém chết.
Tin tức này truyền ra phía sau, toàn bộ đại lục đều kinh hãi.
Mọi người không nghĩ tới, Môn Lạp vậy mà liền chết như vậy.
Mà cái Minh thì trở thành Sa Mông Vương quốc anh hùng, thanh danh của hắn đạt tới đỉnh phong.
Thác Hách Thành thái thú nghe đến Môn Lạp bị giết thông tin phía sau, trực tiếp bỏ thành mà chạy.
Cái Minh tướng quân dẫn đầu 4 vạn đại quân, nhẹ nhõm tiếp thu Thác Hách Thành.
Thác Hách Châu chính thức đưa vào Sa Mông Vương quốc bản đồ.
Tin tức này để Sa Mông Vương quốc dân chúng vui mừng khôn xiết, bọn họ tin tưởng, tại Tư Đồ Dạ thống trị bên dưới, Sa Mông Vương quốc nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại.
Môn Lạp đệ đệ Phan Lý tại Hoa Bỉ Ngải Thành đăng cơ xưng đế, hào ngải đế.
Hắn dẫn đầu 5 vạn đại quân, tiến công Thác Hách Thành, đánh bại cái Minh, thành công thu phục Thác Hách Thành.
Ngải đế ở trong thành trắng trợn chúc mừng, hắn tại ngọ môn chém cái Minh tướng quân đầu.
Từ đây, hắn tự cho là vô địch thiên hạ, bắt đầu thay đổi đến cuồng vọng tự đại.
Tư Đồ Dạ nghe đến tin tức này phía sau, vô cùng phẫn nộ.
Hắn phái Phỉ Khả làm tướng quân, dẫn đầu 10 vạn đại quân, toàn lực tiến công Ngải đế đại hậu phương Hoa Bỉ Ngải Thành.
Ngải đế nhận được tin tức phía sau, cuống quýt hồi viên.
Nhưng mà, hắn tại Đoạ Long Pha bị Phỉ Khả đại quân mai phục, vạn tiện bắn giết.
Hoa Bỉ Ngải Thành thái thú nghe đến thông tin phía sau, chủ động mở thành đầu hàng.
Tin tức này để Sa Mông Vương quốc dân chúng lại lần nữa vui mừng khôn xiết, bọn họ tin tưởng, tại Tư Đồ Dạ thống trị bên dưới,
Sa Mông Vương quốc nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Phù Thương Nhạc Đế quốc ngài đế biểu muội Lâm Khả Độ tại Thác Hách Thành bị mọi người ủng hộ là đế, hào môn tôi đế. Nàng dẫn đầu 5 vạn đại quân thủ vững Thác Hách Thành, thể sống chết không hàng. Tin tức này để Tư Đồ Dạ cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Thác Hách Thành vậy mà như thế khó đánh. Nhưng hắn cũng không tính từ bỏ, hắn quyết định đích thân dẫn đầu đại quân tiến công Thác Hách Thành. Tư Đồ Dạ dẫn đầu 30 vạn đại quân binh Lâm Thác Hách Thành bên dưới, Mân Thôi Đế ở trong thành đốc chiến. Mân Thôi Đế nhìn bên ngoài thành đại quân, trong lòng vô cùng sốt ruột. Nàng hỏi, các vị ái khanh nhưng có thượng sách? Giáo úy Lưu Nghị nói, chỉ có thể phái binh đi đế đô điều binh tới. Mân Thôi Đế nhẹ gật đầu, nói, tốt, cứ làm như thế. Nàng phái ra sứ giả, tiến về đế đô cầu viện. Chương 29, Kim Thập Xá, chương 29, Kim Thập Xá. Kim Thập Xá hỏi, các ngươi cho rằng như thế nào cho phải? Quân sư Trương Cầu nói, điện hạ không gấp, để bọn họ trước đánh, thừa cơ suy yếu Mân Thôi Đế thực lực. Đô úy Trương Trạch nói, lúc đầu đế vị chính là ngài, người nào nghĩ đến bị cái nào tiểu nha đầu phiến tử vượt lên trước. Kim Thập Xá nghe đến đó, biến sắc, nói, không thể nói bậy, như có lại phạm lần nữa, đừng trách ta không nể tình. Trương Trạch vội vàng túi lầu xuống, không dám nói nữa. Nhiếp Chính Vương rời đi phía sau, Trương Cầu đối Trương Trạch nói, ngươi cũng quá nóng lòng, việc này phải từ từ đến. Trương Trạch có chút bận tâm hỏi, đại ca, Nhiếp Chính Vương sẽ không trách tội với ta a? Trương Cầu cười cười, nói, sẽ không, muốn trách tội, ngươi sớm đã bị kéo đi xuống. Mà còn muốn giết chết Mân Côi Đế, chúng ta không thể tự mình động thủ, muốn mượn phản tặc tay đến giết Mân Côi Đế. Trương Trạch nghi hoặc mà hỏi thăm, vì sao? Trương Cầu giải thích nói, ngươi nghĩ trên lưng thí quân đều danh sao? Thí quân thần tử là sẽ không trọng dụng. Trương Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng, đúng, ta làm sao không nghĩ tới? Vì vậy, bọn họ bắt đầu đàm phán làm sao mượn đao giết người. Cuối cùng, Kim Thập Xá phái Trương Trạch lãnh binh 5 vạn tiến đến chi viện. Nhưng mà, Trương Trạch lại nhận Trương Cầu chỉ thị, cố ý trì hoãn hành quân tốc độ. Bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, giống như là tại dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Cái này để Mân Côi Đế vô cùng gấp gáp, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng biết, nếu như viện quân lại không đến, Thác Hách Thành liền thủ không được. Thác Hách Thành bên trong, Mân Côi Đế lo lắng hỏi, viện quân làm sao còn chưa tới? Giáo úy Lưu Nghị hồi đáp, không nên nha, ngày này quân lộ dây cũng chỉ cần 10 ngày liền có thể đến. Mân Côi Đế tức giận nói, cái này đều đi qua 20 ngày, làm cái quỷ gì? Đúng lúc này, một cái lính liên lạc một thân tổn thương vọt vào hành cung, nói, việc lớn không tốt, cửa đông cùng cửa tây công phá, quân địch đã liên tục không ngừng tiến vào nội thành, vậy hạ mau chạy đi. Mân Côi Đế rút kiếm ra, nói, theo ta đi ra giết địch. Trương Trạch sau khi nghe được, vội vàng phân phó thân vệ binh mang lấy Mân Côi Đế chạy trốn. Nhưng mà, tiến vào phản quân quá nhiều, rất nhanh liền bị Sa Mông quân đội phát hiện đồng thời vây công. Cuối cùng, Mân Côi Đế bị bắt làm tù binh, bắt giữ lấy Tư Đồ Dạ trước mặt. Tư Đồ Dạ nhìn trước mắt Mân Côi Đế, cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia không biết lượng sức Mân Côi Đế, còn muốn cùng ta đấu. Mân Côi Đế nhìn xem Tư Đồ Dạ, trong mắt tràn đầy cừu hận. Mân Côi Đế bị Tư Đồ Dạ hạ lệnh xử tử, thi thể của nàng bị treo ở Thác Hách Thành trên tường thành thị chúng. Mà lúc này, ngay tại hành quân trên đường, Trương Trạch nhận đến Thác Hách Thành phá thông tin. Hắn lập tức hạ lệnh đường cũ trở về, không đến 5 ngày liền trở về Thất Mã Lô Thành. Coi hắn trở lại Thất Mã Lô Thành thời điểm, hắn nhận lấy Kim Thập Xá tiếp kiến. Kim Thập Xá hỏi, sự tình làm được thế nào? Trương Trạch hồi đáp, tất cả đều dựa theo điện hạ phân phó làm xong. Kim Thập Xá nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, ngươi lần này lập công lớn, ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Tại Phù Thương Nhạc Đế quốc đế đô, Thất Mã Lô Thành trong vương phủ, Kim Thập Xá ngay tại giấc mộng bên trong. Đột nhiên, hắn bị mấy người khung, đưa đến hoàng cung đại điện. Coi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, hắn biết, hắn đã bị bức thoái vị. Trương Trạch đứng ở trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, trời giá rét, ngài nên thêm y phục. Kim Thập Xá nhìn trước mắt mọi người, thở dài nói, các ngươi làm như vậy, hại khổ trong nhà. Hắn sờ lấy trên thân áo bào màu vàng, ngồi lên hoàng vị. Từ giờ khắc này, Kim Thập Xá tại đế đô Thất Mã Lỗ chính thức xưng đế, hào linh đế. Giáo úy Lưu Nghị tại Thác Hách Thành phá đi phía sau, lựa chọn đầu hàng Tư Đồ Dạ. Hắn biết, tiếp tục chống cự đi xuống sẽ chỉ là một con đường chết. Vì vậy, hắn mang theo thủ hạ của hắn, hướng Tư Đồ Dạ đầu hàng. Tư Đồ Dạ tiếp thu hắn đầu hàng, đồng thời để hắn tiếp tục đảm nhiệm giáo úy chức vụ. Lưu Nghị đối với Phù Thương Nhạc Đế quốc triệt để thất vọng. Hắn thấy, quốc gia tồn vong lúc còn tại tranh quyền đoạt lợi, dạng này quốc gia là không có hy vọng. Hắn quyết định, muốn vì chính mình cùng người nhà tương lai cân nhắc, không thể lại tiếp tục như vậy. Vì vậy, hắn lựa chọn đầu hàng Tư Đồ Dạ, hy vọng có thể có một cái càng tốt tương lai. Linh đế từ đăng cơ về sau, liền bắt đầu đại tu cung điện. Hắn trên triều đình dùng người không khách quan, đem thừa tướng chức vụ giao cho Trương Cầu, đem trấn Bắc tướng quân chức vụ giao cho Trương Trạch. Vì ổn định thế cục, hắn phái thừa tướng Trương Cầu mang theo đại lượng vàng bạc đi Thác Hách Thành cầu hòa. Hắn cho rằng, chỉ cần hắn có khả năng ổn định thế cục, như vậy hắn liền có thể chậm rãi phát triển thế lực của mình. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, hắn những cử động này đã đưa tới rất nhiều đại thần bất mãn. Thác Hách Thành hành cung bên trong, Tư Đồ Dạ ngồi tại chủ vị. Trương Cầu đứng ở trước mặt hắn, nói: "Bệ hạ, ta vương hy vọng hai quốc ngưng chiến, thừa nhận Thác Hách Thành về Sa Mông Vương quốc tất cả." Tư Đồ Dạ suy nghĩ một chút, nói: "Ngưng chiến có thể, nhưng các ngươi nhất định phải hướng ta xưng thần, mỗi năm nộp lên 100 vạn ngân lượng." Trương Cầu do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói: "Có thể." Vì vậy, hai quốc tại Thác Hách Thành ký tên không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận. Cái hiệp nghị này ký tên, tiêu chí hai quốc ở giữa chiến tranh tạm thời có một kết thúc. Trương Cầu mang đến ngưng chiến thông tin phía sau, linh đế cao hứng phi thường. Hắn hạ lệnh đem dân chúng cưỡng ép kéo ra ngoài thành, hoan nên Trương Cầu trở về. Trương Cầu nhận lấy linh đế tiếp kiến, linh đế khích lệ nói, ngươi không hổ là lòng chấm bụng đại thần. Trương Cầu vội vàng nói, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Linh đế cao hứng phi thường, hắn thưởng Trương Cầu mấy mỹ nữ. Tin tức này truyền ra phía sau, đưa tới rất nhiều đại thần bất mãn. Bọn họ cho rằng, Trương Cầu chỉ là đi cầu cùng, cũng không có làm cái gì thực tế sự tình. Nhưng mà, Linh Đế lại cũng không để ý những này, hắn cho rằng chỉ cần có thể ngưng chiến, chính là một cái công lớn. Tại Sử Lộ Niết Thành Sa Kỵ tướng quân phủ trong đại sảnh, Giang Thủy Hàn ngay tại ăn món điểm tâm ngọt. Hắn đối Lục Tử Phong nói, "Sư phụ, trước mắt thế cục đối phụ Thương Nhạc Đế quốc rất bất lợi, muốn hay không chủ động hướng Tư Đồ Dạ quy hàng?" Lục Tử Phong chính nắm thị nữ tay nhỏ, hắn suy nghĩ một chút nói, xem trước một chút lại nói, trước đây Bắc địch không phải rất cường thịnh sao? Cuối cùng còn không phải bị triệt để diệt vong, không đến cuối cùng không nên tùy tiện đặt cược. Trương Nghiệp để chén trà trong tay xuống, gật đầu nói, gừng càng già càng cay. Trong đại sảnh bày đầy cái bàn, ghế tựa, đồ sứ các loại vật phẩm, còn có mấy cái thị nữ ở một bên hầu hạ. Toàn bộ đại sảnh lộ ra vô cùng xa hoa, hiện ra xa kỵ tướng quân phủ phú quý cùng quyền thế. Linh Đế mặc dù đã đăng cơ, nhưng hắn lại vô tâm thiên hạ đại sự. Hắn đem triều đình giao cho Trương Cầu, chính mình thì cả ngày xa vào tại hưởng lạc bên trong. Trương Cầu thừa cơ lộng quyền, đem triều đình làm cho trướng khí mù mịt. Mà trấn Bắc tướng quân Trương Trạch thì ăn mất tiền trợ cấp, tham ô quân đội vật tư, đại phát hoành tài. Nguyên bản 15 vạn đại quân, bị hắn hô hố chỉ còn 1 vạn người. Những binh lính khác nhộn nhịp nương nhờ vào Sa Mông Vương quốc để cầu tự vệ. Chương 30, nhất thống thiên hạ, chương 30, nhất thống thiên hạ. Tại Sa Mông Vương quốc Xá Hoa thành trên triều đình, Tư Đồ Dạ cầm trong tay mật báo, đối đám đại thần nói, đem cái này cho đám đại thần nhìn xem. Thái giám từ Tư Đồ Dạ trong tay tiếp nhận mật báo, đưa đến một cái đại thần trong tay. Đám đại thần từng cái truyền đọc xong, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tư Đồ Dạ hỏi, nhưng có ai khanh thay ta xuất chinh phủ Thương Nhạc Đế quốc? Đa Đạt đứng ra nói, mặt tướng, nguyện đi. Tư Đồ Dạ gật đầu nói, tốt, liền ngươi. Sau đó, Tư Đồ Dạ hạ chỉ, phong Đa Đạt là Trinh Bắc tướng quân, dẫn đầu 20 vạn đại quân tiến công phủ Thương Nhạc Đế quốc. Vài ngày sau, Đa Đạt dẫn đầu đại quân đến Thác Hách thành, tuyên bố ngưng chiến chính thức kết thúc, hướng phủ Thương Nhạc Đế quốc tuyên chiến. Linh Đế nghe tin tức này cực kỳ hoảng sợ, vội vàng phái sứ giả đi Thác Hách thành cầu hòa. Nhưng mà, Đa Đạt lại phái người đem sứ giả đánh ra ngoài. Sứ giả trở lại Đế đô, hướng Linh Đế hồi báo thông tin. Linh Đế rơi vào đường cùng, đành phải phái Trương Trạch tướng quân tiến đến nghênh địch. Trương Trạch một mặt khó xử, chúng đại thần thấy thế, dừng lại vô ngông ngựa đi xuống. Cuối cùng, Trương Trạch đành phải kiên trì, dẫn đầu một số vạn xưng 15 vạn đại quân tiến đến nghênh địch. Trương Trạch dẫn đầu 1 vạn đại quân tại biên giới chô gặp phải Đa Đạt 20 vạn đại quân. Nhìn xem liên miên bất tuyệt quân trận, Trương Trạch biết chính mình căn bản không có phần thắng. Vì vậy, hắn mang theo thân tín quả quyết vứt bỏ 1 vạn quân đội mà chạy. Phù Thương Nhạc Đế quốc quân gặp chủ tướng đều chạy trốn, cũng nhộn nhịp chạy tứ tán. Nhưng mà, Trương Trạch vẫn là bị Đa Đạt đại quân vây giết. Kết quả của cuộc chiến đấu này, làm cho cả Phù Thương Nhạc Đế quốc đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Phù Thương Nhạc Đế quốc Đế đô Thất Mã Lô thành, Linh Đế nhận đến Trương Trạch bị giết, đại quân tan tác thông tin. Hắn biết, Sa Mông Vương quốc đại quân rất nhanh liền sẽ binh lâm dưới thành. Vì vậy, hắn quyết định đem chính mình 5 vạn ngự lâm quân điều đến trên tường thành thủ vương thành trì. Hắn hy vọng có thể bằng vào tường thành kiên cố, ngăn cản được Sa Mông Vương quốc tiến công. Đa Đạt xuất lĩnh 20 vạn đại quân, rất nhanh liền binh lâm Thất Mã Lô thành bên dưới. Bọn họ đem toàn bộ thành thị bao bọc vây quanh, đoạn tuyệt tất cả đối ngoại liên hệ. Đa Đạt đứng tại ngoài thành cao điểm bên trên, nhìn trước mắt thành trì, cười lạnh nói, "Linh Đế, ta nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào?" Tại Thất Mã Lỗ thành trên triều đình, Linh Đế tức giận nói, nếu không phải Trương Trạch cái kia thùng cơm, cũng sẽ không đánh thành dạng này, 15 vạn bộ đội biên phòng, làm sao chỉ có 1 vạn quân đội. Trương Cầu vội vàng nói, bệ hạ, hiện tại quan trọng hơn chính là làm sao giữ vững Thất Mã Lỗ thành. Linh Đế suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi cho ta cầu hòa. Trương Cầu khó xử nói, bệ hạ, Sa Mông không chấp nhận cầu hòa. Linh Đế nghe xong, càng tức giận hơn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chấm đầu hàng sao? Linh Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn la lớn, người tới, đem ta hoàng kim áo giáp lấy tới, chấm muốn tới trên tường thành đi khích lệ các tướng sĩ. Đám người hầu liền vội vàng đem hoàng kim áo giáp cầm tới, Linh Đế mặc vào áo giáp, mang theo đám đại thần đi tới trên tường thành. Hắn nhìn bên ngoài thành Sa Mông đại quân, la lớn, "Các tướng sĩ, trẫm cùng các ngươi cùng ở tại. Chỉ cần chúng ta thủ vương thành trì, Sa Mông Vương quốc liền bắt chúng ta không có cách nào." Các binh sĩ nghe đến Linh Đế lời nói, sĩ khí đại trấn, nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý thể sống chết bảo vệ Thất Mã Lô thành. Mặc dù Linh Đế đến tăng lên các binh sĩ sĩ khí, nhưng Thất Mã Lô thành vẫn là không chịu nổi Đa Đạt 20 vạn đại quân ngày đêm thay nhau công kích. Trên tường thành đám binh sĩ từng cái ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ tường thành. Linh Đế nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, Thất Mã Lô thành đã thủ không được. Đông, Tây, Bắc ba cái cửa thành bị đồng thời công phá, Sa Mông đại quân hướng về Linh Đế vị trí cửa Nam thành lâu tạo thành vây quân thế. Linh Đế gặp đại thế đã mất, biết chính mình đã không có đường lui. Hắn nhìn bên cạnh đám đại thần, cười khổ một tiếng, nói, "Chấm có lỗi với các người, có lỗi với Thất Mã Lô thành bách tính." Nói xong, hắn rút ra bội kiếm, tự vẫn tại trên cổng thành. Theo Linh Đế tự vẫn, Phù Thương Nhạc Đế quốc chính thức tuyên bố diệt vong. Linh Đế tự vẫn thông tin rất nhanh truyền đến Sử Lộ Niết Thành. Giang Thủy Hàn nghe đến tin tức này phía sau, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không nghĩ tới, đã từng cường đại Phù Thương Nhạc Đế quốc cứ như vậy diệt vong. Hắn thở dài, đối Lục Tử Phong nói, "Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì?" Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, nói, "Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a, hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm." Tư Đồ Dạ tại Xá Hoa thành trong hoàng cung, cho Giang Thủy Hàn viết một phong thư. Trong thư, hắn yêu cầu Giang Thủy Hàn đầu hàng, đồng thời hứa hẹn cho hắn quan to lộc hậu. Hắn tin tưởng, Giang Thủy Hàn nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Vài ngày sau, Sử Lộ Niết Thành Giang Thủy Hàn nhận đến Tư Đồ Dạ gửi thư. Hắn nhìn xem nội dung trong thư, rơi vào trầm tư. Hắn biết, nếu như hắn lựa chọn đầu hàng, như vậy hắn cùng người nhà của hắn sẽ được đến vinh hoa phú quý. Nhưng nếu như hắn lựa chọn chống cự, như vậy hắn sẽ đối mặt với Sa Mông Vương quốc đại quân áp cảnh. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Giang Thủy Hàn cầm tin, đi tới Lục Tử Phong gian phòng. Hắn hỏi, sư phụ, ngài thấy thế nào? Lục Tử Phong nhìn một chút tin, nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi, vô luận ngươi lựa chọn cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Giang Thủy Hàn nhẹ gật đầu, nói, ta ơn sư phụ. Sau đó, hắn quay người rời đi gian phòng. Cuối cùng, Giang Thủy Hàn tiếp thu Tư Đồ Dạ đề nghị. Hắn biết, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu như hắn lựa chọn chống cự, như vậy hắn đem đối mặt Sa Mông Vương quốc đại quân áp cảnh, kết quả sau cùng sẽ chỉ là diệt vong. Mà nếu như hắn lựa chọn đầu hàng, như vậy hắn cùng người nhà của hắn sẽ được đến vinh hoa phú quý. Mặc dù quyết định này khả năng sẽ để hắn mang tiếng xấu, nhưng hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn chỉ hy vọng lựa chọn của hắn có khả năng bảo vệ người nhà của hắn, bảo vệ Sử Lộ Niết Thành bạch tính. Tư Đồ Dạ phái sứ giả tiếp thu Sử Lộ Niết Thành, đồng thời tuyên bố Giang Thủy Hàn tước vị không thay đổi, chỉ là không có binh quyền. Đến đây, thiên hạ nhất thống, Sa Mông Vương quốc trở thành duy nhất bá chủ. Giang Thủy Hàn mặc dù không có binh quyền, nhưng hắn lại được đến vinh hoa phú quý. Hắn biết, đây là hắn lựa chọn kết quả, hắn chỉ có thể tiếp thu. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng phồn hoa, nhưng trong lòng tràn đầy mê man. Hắn không biết, lựa chọn của hắn có chính xác không, hắn không biết, hắn tương lai sẽ làm sao. Công nguyên 2612 năm, Tư Đồ Dạ đem Sa Mông Vương quốc đổi thành Đại Tấn Đế quốc, định đô Xá Hoa thành, hào Tấn Dương đế. Hắn trở thành cái này đế quốc to lớn người thống trị, nắm giữ vô thượng quyền lực cùng tài phú. Nhưng mà, hắn cũng không có thỏa mãn với đó. Hắn bắt đầu phổ biến một hệ liệt cải cách biện pháp, hy vọng có thể đem Đại Tấn Đế quốc trở nên càng thêm cường đại. Hắn biết, con đường của hắn còn rất dài, hắn cần đối mặt khiêu chiến còn có rất nhiều. Tại Sử Lộ Niết Châu, Sử Lộ Niết Thành, Đào huyện, có một mảnh mỹ lệ đào hoa lâm. Mảnh này đào hoa lâm bên trong, có một khỏa đặc thù cây đào. Cái này cây đào đã tồn tại hơn ngàn năm, nó hấp thu linh khí trong thiên địa, đã bắt đầu độ kiếp. Cuối cùng, tại một ngày nào đó, nó thành công độ kiếp, hóa thân trưởng thành. Nàng là một cái mỹ lệ nữ tử, trên người mặc hồng nhạt váy dài, tóc dài như thác nước. Nàng cho chính mình đặt tên là Đào Dao, trở thành đào hoa lâm chủ nhân. Đào hoa lâm chiếm diện tích ước chừng là 100 mẫu, bên trong trồng đầy đủ tiểu hoa đào. Mỗi đến mùa xuân, hoa đào nở rộ thời điểm, toàn bộ đào hoa lâm đều thay đổi đến phấn hồng một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Đào Dao liền ở tại đào hoa lâm chỗ sâu, nàng mỗi ngày đều sẽ tuần sát toàn bộ đào hoa lâm, bảo đảm không có người phá hư yên lặng của nơi này. Chương 31, Đào Hoa Lâm, chương 31, Đào Hoa Lâm. Nam tử kia chạy trốn tới đào hoa lâm chỗ sâu, đi tới một tòa nhà gỗ phía trước. Hắn đã mệt mỏi hết sức, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Hắn té xỉu ở nhà gỗ phía trước, sinh tử chưa biết. Đào Dao nghe phía bên ngoài động tĩnh, mở ra nhà gỗ cửa đi ra. Nàng nhìn thấy nam tử kia ngã trên mặt đất, trên thân tràn đầy vết thương. Nàng liền vội vàng đi tới, đem hắn đỡ lên. Nàng có thể cảm nhận được, nam tử này còn có một tia yếu ớt khí tức. Đào Dao đem nam tử kia chuyển qua trên giường, sau đó cầm lấy một cái hồ lô, từ trong vạc múc một bầu nước. Nàng tách ra nam tử kia miệng, dùng sức đem nước đổ đi vào. Một lát sau, nam tử kia ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn trước mắt Đào Dao, hơi kinh ngạc nói, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Đào Dao nhìn trước mắt nam tử, nói, nơi này là Đào Hoa Lâm, ngươi là ai? Nam tử hồi đáp, tại Hạ Đào huyện Nam Cung Tiêu. Đào Dao nhẹ gật đầu, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những cái kia hắc y nhân là ai? Nam Cung Tiêu thở dài, nói rất dài dòng, nhưng cái kia hắc y nhân là Đại Tấn Đế quốc thích khách, bọn họ muốn giết ta. Nam Cung Tiêu nói cho Đào Dao, Nam Cung Thế Gia là Phù Thương Nhạc Đế quốc trung thần, bọn họ toàn lực ủng hộ Phù Thương Nhạc Đế quốc hoàng thất. Nhưng mà, làm Đại Tấn Đế quốc diệt Phù Thương Nhạc Đế quốc phía sau, làm Phù Thương Nhạc Đế quốc tàn bộ, Nam Cung toàn tộc bị liên lụy. Nam Cung Tiêu may mắn chạy trốn, nhưng hắn biết, hắn đã bị Đại Tấn Đế quốc xếp vào phải giết danh sách. Cho nên, hắn một mực tại chạy trốn, mãi đến hắn ngộ nhập Đào Hoa Lâm. Đào Dao thông qua cây đào thu được tầm mắt, nàng nhìn thấy một đám hắc y nhân ngay tại trong rừng đào dọc theo vết máu hướng bên này tới gần. Nàng biết, những này hắc y nhân chính là truy sát Nam Cung Tiêu thích khách. Nàng vội vàng hướng Nam Cung Tiêu nói, bọn họ đuổi tới, chúng ta phải tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nam Cung Tiêu nhẹ gật đầu, dãy rủa lấy từ trên giường bỏ lên. Đào Dao đỡ hắn, hướng về phía sau núi đi đến. Đào Dao cùng Nam Cung Tiêu đi tới một chỗ trước sân động. Đào Dao sử dụng pháp thuật ẩn giấu đi động khẩu, sau đó cùng Nam Cung Tiêu cùng một chỗ tiến vào sân động. Bọn họ mới vừa tiến vào sân động, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Những cái kia hắc y nhân đã đuổi tới nơi này. Đào Dao lo lắng mà hỏi thăm, Nam Cung Tiêu, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Nam Cung Tiêu nhẹ gật đầu, nói, tốt nhiều, cảm ơn ngươi cứu ta. Đào Dao cười cười, nói, không cần cảm ơn, ta chỉ là không muốn nhìn thấy có người tại trên địa bàn của ta bị đuổi giết. Nam Cung Tiêu nhìn xem Đào Dao, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu như không phải Đào Dao trợ giúp, hắn có thể đã chết tại những cái kia hắc y nhân trong tay. Một cái thỏ nhảy đến động khẩu phụ cận, ngay tại ăn cỏ. Đột nhiên, rất nhiều tiễn từ chỗ tối bắn ra, đem con thỏ nhỏ bắn thành con nhím. Một đám hắc y nhân đi ra. Hắc y nhân ra nói, lão đại, ta đều nói không có người. Hắc Y Lệ Nhân đầu lĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cẩn thận một điểm tốt." Hắc Y Lệ Nhân ất cười nói: "Vẫn là có thu hoạch, một cái thỏ a." Hắc Y Lệ Nhân giáp niết miệng, nói: "Mũi tên có độc, ngươi ăn sao?" Hắc Y Lệ Nhân ất liên tục xua tay. Hắc Y Lệ Nhân đầu lĩnh quay người đi, đội ngũ khác bên trên đi theo. Bọn họ không có lại phát hiện bất cứ dị thường nào, vì vậy rời đi Đào Hoa Lâm. Nam Cung Tiêu cùng Đào Dao trong sơn động nghe đến động tĩnh bên ngoài, bọn họ biết những cái kia Hắc Y Lệ Nhân đã đi. Bọn họ thở dài một hơi, biết chính mình tạm thời an toàn. Nam Cung Tiêu đối Đào Dao nói: "Đa tạ, cô đường." Đào Dao xua tay, nói: "Là mạng ngươi tốt gặp ta." Nam Cung Tiêu cười nói: "Gặp phải cô nương, là tại hạ tam sinh hữu hạnh." Đào Dao bị chọc phát lời, nàng từ trong ngực lấy ra một cái quả đào đưa cho Nam Cung Tiêu. Nàng nói: "Ăn." Nam Cung Tiêu tiếp nhận quả đào, kinh ngạc nói, cái này quả đào thật lớn nha. Đào Giao lườm hắn một cái, nói, mau ăn, đừng nói nhảm. Nam Cung Tiêu vội vàng cắn một cái quả đào, phát hiện cái này quả đào lại có chữa trị công hiệu, miệng vết thương trên người hắn đều khỏi hẳn. Bọn họ về tới nhà gỗ, Đào Giao đối Nam Cung Tiêu nói, ngươi tổn thương hoàn toàn khỏi rồi, lại đi thôi. Nói xong, nàng xoay người đi hái quả đào đi, không tiếp tục để ý Nam Cung Tiêu. Nam Cung Tiêu nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn lớn tiếng nói, cô nương, cảm ơn. Đào Giao không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay. Đào Giao hái đầy một giỏ quả đào, sau đó cõng sọt đi đào huyện bán quả đào. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi đào huyện bán quả đào, bởi vì nàng quả đào vừa to vừa ngọt, cho nên rất được hoan nghênh. Nàng luôn là tại cùng một nơi bán quả đào, cho nên rất nhiều người đều nhận biết nàng. Bọn họ đều thân thiết gọi nàng Đào cô nương. Đào Giao đi tới đào huyện phiên chợ, nàng đi tới chính mình thuê trước gian hàng, đem quả đào từng cái bày đi ra. Một vị đại nương đi tới, hỏi, quả đào bao nhiêu văn? Đào Giao hồi đáp, 3 văn một cân. Đại nương nói, cho ta đến 10 cân a. Đào Giao nhẹ gật đầu, nói, tốt. Nàng bắt đầu cho đại nương xưng quả đào. Đào Giao tán thưởng phía sau, dùng lá sen đem quả đào gói kỹ, sau đó giao cho đại nương. Đại nương trả tiền, sau đó thỏa mãn rời đi. Đào Giao tiếp tục bán quả đào, việc buôn bán của nàng rất tốt, rất nhanh liền đem một giỏ quả đào bán xong. Nàng đếm tiền, phát hiện hôm nay kiếm được không ít. Nàng cười vui vẻ cười, sau đó thu thập xong đồ vật, chuẩn bị trở về nhà. Đào Giao đi qua tiệm lương thực, nàng đi vào. Tiệm lương thực trưởng quỹ nhìn thấy nàng, nhiệt tình chào hỏi, Đào cô nương, hôm nay muốn chút gì? Đào Giao nói, cho ta đến 10 cân lương thực phụ. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, đối người cộng tác nói, ngươi đi xưng 10 cân lương thực phụ cho Đào cô nương. Người cộng tác lên tiếng, sau đó đi xưng 10 cân lương thực phụ. Hắn đem lương thực phụ giao cho Đào Giao, Đào Giao cho trưởng quỹ 25 văn tiền. Trưởng quỹ tìm Đào Giao 5 văn tiền, sau đó nói, cảm ơn Đào cô nương, về sau thường đến. Đào Giao nhẹ gật đầu, sau đó rời đi tiệm lương thực. Đào Giao đi tới quán thịt phía trước, nàng mua một cân thịt. Quán thịt lão bản là một người trung niên nam tử, hắn nhìn thấy Đào Giao, vừa cười vừa nói, Đào cô nương, hôm nay làm sao có thời gian đến mua thịt ta? Đào Giao cười cười, nói, hôm nay kiếm được ít tiền, muốn cho chính mình thêm cái đồ ăn. Lão bản nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi nhưng phải thật tốt khao một cái chính mình, đến, ta cho ngươi chọn một khối tốt. Hắn cho Đào Giao chọn lấy một khối béo gầy giao nhau thịt, sau đó xưng một cái. Đào Giao trả tiền, sau đó cầm thịt rời đi quán thịt. Đào Giao có một túi lương thực phụ, trong tay xách theo một cân thịt, đang chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, một đám du côn cùng nàng gặp thoáng qua. Dẫn đầu du côn nhìn thấy Đào Giao, cười hì hì nói, Đào đại tỷ, tốt. Đào Giao nhíu mày, nói bao nhiêu lần, không muốn kêu đại tỷ, Lan. Đám kia du côn gặp Đào Giao tức giận, vội vàng xám xịt đi. Đám này du côn trước đây thường xuyên tại đào huyện phiên chợ bên trên nước hiếp người, có một lần bọn họ nghĩ đùa giỡn Đào Giao, kết quả bị Đào Giao hung hăng giáo huấn một trận. Từ đó về sau, đám này du côn liền trung thực rất nhiều, bọn họ không còn dám ức hiếp Đào Giao. Mà còn, bọn họ còn đơn phương nhận Đào Giao làm đại tỷ, mỗi lần nhìn thấy Đào Giao đều sẽ cung cung kính kính chào hỏi. Bất quá, Đào Giao cũng không thích bọn họ xưng hô như vậy chính mình, cho nên mỗi lần đều sẽ để bọn họ lăn.